Chương 548 cư thú, cơ duyên. Chương 548 cư thú, cơ duyên. Ngươi vừa tới, không biết cũng rất bình thường. Lớn như thế tinh nguyên tinh quáng, phụ cận 89 phần 10 sẽ có kinh khủng cư thú trông coi. Nếu như trực tiếp đem phi thuyền ngang nhiên xông qua, một khi bên kia có cư thú, chúng ta muốn chạy đều chạy không thoát. Huyền lão đây là sớm đi tìm hiểu một chút, bên kia có hay không cư thú trông coi. Nếu có, cư thú số lượng cùng với bọn chúng thực lực cụ thể đều cần hỏi rõ rõ ràng. Này lại quyết định chúng ta kế tiếp là đánh cược một lần, hay là trực tiếp rời đi, từ bỏ tòa này tinh nguyên tinh quáng. Còn có, ta gọi Tuyền Cơ, không gọi ai đó. Tuyền Cơ mở miệng, từng cái giải thích đạo. Đối với Lý Như Phong cái này kẻ ngoại lai, Tuyền Cơ trong lòng kỳ thực cũng là phi thường tò mò. Khư thú, ngươi nói là vĩnh tiếp không nguyên bên trong, trừ bọn ngươi ra, còn có yêu thú tồn tại. Nơi này thời không không phải bất động sao? Vì cái gì còn sẽ có yêu thú tồn tại? Lý Như Phong lông mày hơi vặn. Rõ ràng, vĩnh tiếp không nguyên bên trong có khư thú tình huống này, để cho hắn có chút cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, lòng sinh kinh ngạc. Đó là bởi vì khư thú là một loại rất đặc thù yêu thú. Bọn chúng chủ yếu đồ ăn chính là những cái kia tinh nguyên tinh thạch. Cái này cũng làm cho chúng nó trời sinh liền có một loại năng lực đặc thù. Bọn chúng có thể không nhìn bất luận cái gì thời không phong tỏa, tại trong vĩnh kiếp không nguyên tự do xuyên thẳng qua du đãng. Tuyền Cơ giải thích nói, lợi hại như vậy, đó là tự nhiên. Cương đại khư thú, thậm chí ngay cả ba vị thành chủ đều phải tránh né mũi nhọn. Bất quá cũng may những thứ này khư thú đối với tinh nguyên tinh thạch cảm thấy hứng thú, lại rất ít chủ động công kích người. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cho dù gặp phải khư thú, chỉ cần kịp thời rời xa, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngoại trừ một loại tình huống, cái này ta biết, hẳn là cướp đoạt là đối với bọn nó đồ ăn, cũng chính là tinh nguyên tinh thạch. Loại tình huống này, khư thú đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Như Phong xen vào nói, không tệ. Khư thú bình thường đều là thành đàn xuất hiện. Nếu như bị bọn chúng để mắt tới, cái kia căn bản là cựu tử nhất sinh. Cho nên, mỗi lần phát hiện tinh nguyên tinh quáng, vô số lớn nhỏ, đều biết sớm phái người đi điều tra. Cái này cũng là giảm xuống nguy hiểm thủ đoạn cần thiết. Tuyền Cơ gật đầu một cái, tiếp tục nói bổ sung. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tinh nguyên tinh quáng, nếu không phải là hiện tại hắn không có huyền hài trên người đặc thù hộ giáp, hắn kỳ thực rất muốn khoảng cách gần xem cái gọi là khư thú. Mặc dù không thể tới gần tinh nguyên tinh quáng, nhưng Lý Như Phong có loại dự cảm, lần này lấy quãng hành trình, chú định sẽ không đơn giản. Đi qua đầy một đoạn chờ đợi lo lắng thời gian, Huyền Hài cuối cùng trở lại trên phi thuyền. Huyền Hài vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Kế tiếp là thắng lợi trở về, vẫn là không cam lòng từ bỏ, đều xem Huyền Hài điều tra đến tình huống. Ai tiểu thư, lần này chúng ta sợ rằng phải từ bỏ tòa này tinh nguyên tinh quáng. Lời này vừa nói ra, Tạ Vãn Đường đám người sắc mặt trong nháy mắt lâm vào trong trầm thấp. Khư thú rất nhiều. Tạ Vãn Đường có chút bất tử tâm địa hỏi. Nào chỉ là nhiều, quả thực là có thể so với khư thú triệu. Liếc nhìn lại, ít nhất hơn ngàn con khư thú. Hơn nữa, trong đó không chỉ có tại 10 đầu khư thú, trên người bọn họ tản mát ra khí tức, không kém gì thành chủ. Dạng này quy mô, đừng nói chúng ta, cho dù là tam đại thành chủ tế xuất, cũng không chắc chắn có thể cầm xuống. Huyền Hài vừa nói, thanh âm bên trong còn dịch xen lẫn một tia khẽ run. Rõ ràng, cho dù là Huyền Hài dạng này cương giả, vẹn vẹn thấy được hơn ngàn con khư thú tụ tập chẳng cảnh, cũng bị dọa cho phát sợ. Loại tình huống này, tinh nguyên tinh quáng lớn nhỏ đã không trọng yếu nữa, bởi vì căn bản không có ai có mạng sống lấy đi tòa này tinh nguyên tinh quáng. Trong lúc nhất thời, trên phi thuyền bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng. Hơn ngàn con khư thú, loại này ngàn năm, thậm chí vạn năm có gặp sự tình, vậy mà lại bị bọn hắn đụng tới. Giờ khắc này, Tạ Vãn Đường không biết nàng là may mắn, vẫn là bất hạnh. Ta đã biết. Tuyền Cơ, điều khiển phi thuyền, chúng ta rời đi a. Tòa này tinh nguyên tinh quáng, không phải chúng ta chút người này có thể dính, chỉ có thể từ bỏ. Tạ Vãn Đường mở miệng. Thân là trên chiếc phi thuyền này người phụ trách, nàng nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Thứ yếu mới là tinh nguyên tinh thạch. Tinh nguyên tinh thạch có thể lại tìm, đơn giản chính là tiêu hao nhiều thời gian hơn mà thôi. Nhưng mất mạng, vậy coi như triệt để không còn. Là, Tuyền Cơ bắt đầu điều khiển phi thuyền, điều chỉnh mũi tàu phương hướng, hướng về một hướng khác tiếp tục bay đi. Người trên thuyền tuy có chút không muốn, nhưng người nào cũng không có lại mở miệng. Đến nỗi Lý Như Phong, căn bản liền không có mảy may tâm tình chập chờn. Dù sao hắn vừa tới, đối với tinh nguyên tinh quáng cũng không có quá lớn nhận thức, cũng không có hứng thú quá lớn. Túc chủ đại đại, ngươi bây giờ còn không thể đi. Ân, cái gì? Ta không thể đi. Ta vì sao không thể đi? Nơi đó có một cái cơ duyên, nếu như túc chủ đại đại đem tới tay, đối với ngươi về sau sẽ có trợ giúp rất lớn. Cơ duyên? Ở đâu? Ngay tại tòa kia tinh nguyên tinh quáng bên trên. Cái gì? Cái này hệ thống, ngươi xác định? Xác định, cùng với chắc chắn. Nhưng nơi đó có hơn ngàn con khư thú, ta bây giờ bên cạnh một cái át chủ bài cũng không có, đây không phải khó xử ta sao? Mặc dù ta là bất tử chi thân, nhưng năng lực này chỉ có thể cam đoan ta bất tử, lại không biện pháp giúp ta cầm tới cơ duyên. Lý Như Phong rất im lặng. Tại hắn cần có nhất thái sơ tiểu thế giới, cần có nhất tiểu ưu thời điểm, kết quả hắn cái này hai đại át chủ bài toàn bộ đều không có ở đây bên cạnh. Để cho hắn trực tiếp từ bỏ trước mắt cơ duyên, hắn lại cảm thấy có chút mười phần đáng tiếc. Túc chủ đại đại, ngươi có thể vụng trộm tới gần, không cùng những cái kia khư thú xung đột chính diện là được. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi cung cấp chỉ dẫn. Vụng trộm tới gần. Phương pháp kia ngược lại là có thể thử xem. Lý Như Phong sờ cầm một cái, mặt lộ vẻ trầm tư. Ngược lại không chết được, làm. Lý Như Phong rất nhanh liền hạ xuống quyết định, đem so sánh với bị ngàn con khư thú vây đánh dẫn đến tử vong, hắn vẫn không muốn từ bỏ cái này đưa đến trên mặt lớn cơ duyên. bỏ lỡ cơ hội này, chờ sau đó một lần, nhưng là không biết là lúc nào. Khu khu, cái kia, Tuyền Cơ, trước tiên đem phi thuyền ngừng một chút, ta có lời dễ nói. Lý Như Phong nhìn về phía một bên Tuyền Cơ, mở miệng nói. Ân. Tuyền Cơ ngẩn người, trong lúc nhất thời không có biết rõ Lý Như Phong ý tứ. Tuyền Cơ, trước tiên đem phi thuyền dừng lại. Lúc này, Tạ Vãn Đường mở miệng. A Tuyền Cơ gật đầu, tiếp đó lập tức điều khiển phi thuyền dừng ở tại chỗ. Lý công tử, ngươi có lời gì muốn nói? Tạ Vãn Đường nhìn về phía Lý Như Phong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đặt câu hỏi. Ta muốn hỏi một chút, trên người các ngươi cái kia đặc thù hộ giáp, còn có hay không dư thừa? Hộ giáp? Ngươi nói cái này? Tạ Vãn Đường chỉ trên người một kia. Lý Như Phong gật đầu. Cái này a, tự nhiên là có. Bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tạ Vãn Đường mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chương 549 mạo hiểm tới gần, chương 549 mạo hiểm tới gần, có thể cho ta một kiện sao? Ngươi muốn hộ giáp? Có thể hỏi một chút, ngươi đột nhiên muốn hộ giáp làm gì sao? Ta dự định đi tới tòa kia tinh nguyên tinh quáng. Cái gì? Lý vừa nói, người trên thuyền đều là cả kinh. Tạ Vãn Đường mặt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy phải Lý Như Phong là đang mở trò đùa. Dù sao, Lý Như Phong thực lực bây giờ, tại bọn hắn ở đây cũng chỉ là yếu nhất phàm tinh cảnh. Mà tinh nguyên tinh quáng bên kia, khoảng chừng hơn ngàn con khư thú. Đừng nói như vậy, chính là chỉ có một đầu khư thú, cũng xa xa không phải một cái phàm tinh cảnh có thể đối phó. Lý công tử, ngươi chắc chắn là đang cùng chúng ta đùa giỡn a. Kỳ thực ngươi muốn hộ giáp, ta có thể tiễn đưa ngươi một kiện. Ngươi không cần thiết tìm lý do như vậy, Tạ Vãn Đường mở miệng. Nhưng mà, Lý Như Phong chỉ là khe khẽ lắc đầu. Không, ta không có nói đùa. Ta chính xác muốn đi đâu tọa tinh nguyên tinh quáng bên trên. Lý công tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Hơn ngàn con khư thú, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ngươi đi, đó chính là không công chịu chết. Tạ Vãn Đường nghiêm nghị trách cứ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, thật tốt một người, như thế nào đột nhiên liền nghĩ không mở, muốn tìm cái chết. Lý Như Phong không có giảng giải, mặc dù Tạ Vãn Đường đã cứu hắn một mạng, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Nếu như biết được tinh nguyên tinh quáng bên trên có cơ duyên tồn tại, Lý Như Phong không cách nào cam đoan Tạ Vãn Đường còn có thể tiếp tục bảo trì bản tâm. Gặp Lý Như Phong trầm mặc, Tạ Vãn Đường rất thức thời không có lại tiếp tục hỏi nhiều xuống. Hộ giáp có thể cho ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Cứ nói đừng ngại, ta với ngươi cùng một chỗ đi tinh nguyên tinh quáng. Tạ Vãn Đường mở miệng, thậm chí nói ra lời nói này thời điểm, chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh mở ra nói đùa. Nhưng lần này, trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một loại cảm giác, một loại Lý Như Phong tuyệt không phải hạng người bình thường cảm giác. Nhưng mà, chung quanh những người khác lại mỗi trận mắt hốt mồm, thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn làm sao có thể không nghĩ tới, Tạ Vãn Đường vậy mà lại đặt mình vào nguy hiểm. Tiểu thư, không thể. Huyền thứ nhất mở miệng. Thân là Tạ Vãn Đường hộ vệ, chức trách của hắn chính là bảo hộ Tạ Vãn Đường an nguy. Không có so với hắn càng hiểu rõ tòa kia tinh nguyên tinh quáng bên cạnh nguy hiểm, hắn cũng không muốn Tạ Vãn Đường nhất thời xúc động, từ đó có gì ngoài ý muốn. Lý Như Phong cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Tạ Vãn Đường, hắn còn tưởng rằng Tạ Vãn Đường sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì, lại không được nghĩ, Tạ Vãn Đường lại muốn cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Lý Như Phong hơi hơi cúi đầu, mắt lộ ra trầm tư. Tạ Vãn Đường yêu cầu cũng không quá mức, thậm chí nói, Lý Như Phong căn bản cũng không cần trả giá cái gì. Ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Rất lâu, Lý Như Phong chậm rãi phun ra một câu. Lý Như Phong không có cách nào cự tuyệt Tạ Vãn Đường yêu cầu, bởi vì hắn bây giờ cần hộ giáp, chỉ có Tạ Vãn Đường có. Bất quá, xuất phát từ hảo tâm, hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu. Ta biết, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Ân. Lý Như Phong khẽ cau mày, Tạ Vãn Đường trả lời, ngược lại là đem hắn cho không biết làm gì. Bọn hắn quen biết mới không đến nửa ngày, cũng liền so người xa lạ mạnh một chút như vậy. Lý Như Phong không hiểu, Tạ Vãn Đường đến tột cùng là bản tính thiện lương, vẫn có sâu hơn ý đồ. Nếu như thế, ta không có ý kiến. Vẫn là câu nói kia, ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Nếu như ngươi bị những cái kia khư thú để mắt tới, ta không có thực lực cứu ngươi. Lý Như Phong mở miệng. Mặc dù nhất thời không làm rõ ràng được Tạ Vãn Đường mục đích, nhưng hắn đã không có thời gian đi do dự tiếp. Bởi vì, vĩnh tiếp không nguyên bên ngoài, còn có người chờ lấy hắn. Tuyền Cơ, cho Lý công tử một kiện hộ giáp. Tạ Vãn Đường khỏe miệng nhếch cười, tựa hồ thật cao hứng Lý Như Phong có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Tạ Vãn Đường lên tiếng, Tuyền Cơ tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, Tuyền Cơ liền đưa cho Lý Như Phong một kiện vô cùng thích hợp hắn kích thước hộ giáp. Lý Như Phong cũng không khách khí, trước tiên liền đem nó mặc lên người. Sử dụng như thế nào? Hướng về hộ giáp liên tục không ngừng rót vào sức mạnh liền có thể. Lý Như Phong gật đầu một cái, tại Tuyền Cơ nhắc nhở phía dưới, hắn thuận lợi kích hoạt hộ giáp. Trong chốc lát, một tầng đặc thù vòng bảo hộ bao trùm toàn thân cao thấp của hắn. Tiểu thư, không thể a, cái này quá nguy hiểm. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ngươi muốn chúng ta như thế nào cùng thành chủ đại nhân giao phó? Huyền vẫn như cũ tâm hệ Tạ Vãn Đường an nguy, hắn cảm thấy Tạ Vãn Đường cử động lần này cùng chịu chết không có khác nhau. Tạ Vãn Đường lắc đầu, ánh mắt rất kiên nghị. Huyền lão, ý ta đã quyết. Yên tâm đi, ta đã thấy thứ thú, không có một bạn, cũng có 8.000. Chỉ cần không chủ động đối bọn chúng triển lộ ý, dưới tình huống bình thường thì sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta. Tạ Vãn Đường đối với kinh nghiệm của mình rất tự tin, đồng thời nàng cảm thấy Lý Như Phong sẽ không làm loại kia chuyện tìm chết. Chuyến này có lẽ có nguy hiểm, nhưng còn không đến mức mất mạng. Huyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tạ Vãn Đường tính cách, hắn 10 phần hiểu rõ. Một khi nhận định sự tình, chính là 10 đồng lưu, cũng không kéo trở về. Nếu như không có sự tình khác, chúng ta lên đường đi. Lý Như Phong mở miệng. Hắn đối với hệ thống trong miệng cơ duyên cảm thấy rất hứng thú, không kịp chờ đợi muốn nhanh một chút đạt được nó. Đây đối với mất đi hai đại lá bài tẩy Lý Như Phong tới nói, rất là trọng yếu. Đến nỗi Tạ Vãn Đường, chỉ là nàng một người, Lý Như Phong kỳ thực cũng không phải quá lo lắng. Cho dù Tạ Vãn Đường thật sự có cái gì sâu hơn ý đồ, một mình hắn cũng đủ để ứng phó. Rất nhanh, Lý Như Phong cùng Tạ Vãn Đường rời phi thuyền, hướng về cách đó không xa tòa kia tinh nguyên tinh quán bay đi. Lần thứ nhất tại trong lĩnh tiếp không nguyên không gian đặc thù tự do di động, Lý Như Phong lòng sinh một cố đặc biệt cảm thụ. Đồng thời, hắn đối với cuộc sống người ở chỗ này cảm thấy kính nể. Thứ nhất nghĩ ra loại biện pháp này người, nhất định là một dị bẩm thiên phú người. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, hai người cuối cùng đến tinh nguyên tinh quáng phụ cận. Nhìn trước mặt tòa kia cự hình tinh nguyên tinh quáng, Lý Như Phong không khỏi bắt đầu thả chậm tốc độ, tinh thần bắt đầu độ cao tập trung. Một bên, Tạ Vãn Đường cũng là như thế, treo lên 12 phần tinh thần. Dù sao ở đây nắm giữ số lớn cư thú, mặc dù cư thú dưới tình huống bình thường sẽ không chủ động công kích người, nhưng cẩn thận một điểm, cuối cùng không tệ. Một lát sau, Lý Như Phong hai người thuận lợi rơi vào tinh nguyên tinh quáng mặt ngoài. Lý Như Phong cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hướng về tinh nguyên tinh quáng mặt khác nhìn lại. Trong nháy mắt, hắn liền bị trong mắt nhìn thấy cảnh tượng cho chấn kinh đến. Một đầu lại một đầu khư thú vừa đi vừa về du động, trên người bọn họ tản ra khí tức kinh khủng, thân hình tựa như một đầu cự hình cá voi. Cùng cá voi bất đồng chính là, những thứ này khư thú, trên lưng có khác biệt số lượng cực lớn cánh chim. Có một đôi, có hai đôi, nhiều nhất nắm giữ 8 đôi cánh chim. Những thứ này cánh chim trong suốt hư ảo, bên trên thất thải lưu chuyển, giống như nguyên thải tinh không đồng dạng kinh diễm tuyệt luân. Càng thân kỳ lạ, tại những này khư thú cái trán đỉnh chót, mọc ra một cây thật dài sừng thú. Giống như cánh chim, sừng thú đồng dạng tản ra tia sáng, nhưng không phải bảy màu sắc, mà là âm trầm màu đen. Hình thể càng lớn, sừng thú bên trên hắc sắc quang mang lại càng nồng đậm, trên lưng cánh chim cũng càng nhiều. Rõ ràng, cái này cũng là phân rõ khư thú thực lực mạnh yếu, phương pháp đơn giản nhất một trong. Chương 550 ẩn nấp cửa hàng chương 550 ẩn nấp cửa hàng Tạ Vãn Đường nhịn không được che miệng, mặt lộ vẻ kinh hãi cùng rung động. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy như thế đông đảo khư thú tụ tập cùng một chỗ. Loại tình huống này, nàng thậm chí cũng không có nghe người khác nói qua, bởi vậy nàng không cách nào phán đoán những thứ này khư thú tụ tập ở đây, đến tột cùng là bởi vì cái gì. Hệ thống, ngươi nói cơ duyên ở nơi nào? Lý Như Phong kêu gọi hệ thống. Hắn bốn phía nhìn một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt nổi bật chỗ. Túc chủ đại đại, ngươi thấy đám kia khư thú sao? Thấy được, thế nào? Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lý Như Phong lông mày ngưng lại, lập tức ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đám kia khư thú. Lần này, tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, Lý Như Phong không có khẽ quét mà qua, mà là nghiêm túc kiểm tra mỗi một chỗ chi tiết. Khi ánh mắt chuyển rời đến khư trong bảy thú tâm phương hướng vị trí lúc, Lục Bác thần sắc khẽ giật mình. Lại quan sát một hồi, Lý Như Phong chợt phát hiện một cái kinh người quy luật. Đó chính là những thứ này nhìn như tại không mục đích gì du động khư thú, bọn chúng từ đầu đến cuối đều tại một cái trong phạm vi. Những thứ này khư thú dường như đang thủ hộ lấy cái gì. Lý Như Phong sở cả một cái, trong lòng âm thầm suy tư. Ánh mắt của hắn như bốc, rất nhanh liền phát hiện đối diện tinh nguyên tinh quáng bên trên có một cái 10 phần ẩn nút cửa hang. Những cái kia khư thú một mực du động trung tâm chính là cái kia ẩn nấp cửa hang. Lần này Lý Như Phong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó hắn liền cho mày mặt lộ vẻ u sầu. Cửa hang kia bị số lượng đông đảo khư thú trông coi, hắn căn bản không có cơ hội vụng trộm tới gần. Nếu như lựa chọn quang minh chính đại đi qua, cái kia bị khư thú công kích xác suất không cần nghĩ đều biết rất cao. Trong lúc nhất thời, Lý Như Phong lâm vào trong tình cảnh lưỡng nan. Túc chủ đại đại, có thể đào hang đi qua. Dường như là nhìn ra Lý Như Phong vẻ u sầu, hệ thống đông nhiên nhắc nhở. Đào hang. Lý Như Phong liếc mắt nhìn cửa hang kia, tiếp đó lại nhìn một chút chỗ ở mình vị trí. Giữa hai người khoảng cách thẳng tắp có chừng 5 dặm, nhưng tinh nguyên tinh quáng cũng không phải quy tắc thể, không cách nào thẳng tắp đào hang đi qua. Nếu như Lý Như Phong lựa chọn đào hang, vậy hắn ít nhất cần đánh một đầu 10 dặm trở lên đường hầm. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng so trực tiếp xông qua, tính an toàn ít nhất để cao 9/9. Cuối cùng, Lý Như Phong lựa chọn đánh một đầu đường hầm thông hướng cách đó không xa cửa hàng kia. Nhưng sự tình so với Lý Như Phong trong tưởng tượng muốn khó khăn. Vì để tránh cho động tĩnh quá lớn quấy nhiều đến đám kia khư thú, Lý Như Phong chỉ dám dùng 5 thành lực đi công kích tinh nguyên tinh quáng. Nhưng kết quả, một vòng xuống, tinh nguyên tinh quáng chỉ là rơi mất một điểm cho, có thể nói là không phát hiện chút tổn hao nào. Lý Như Phong không khỏi trừng lớn hai mắt, tinh nguyên tinh quáng kiên cố, vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Lý Như Phong không tin tà, lại đem sức mạnh gia tăng đến 7 phần. Lần này, tinh nguyên tinh quáng phá một lớp ra, so lần thứ nhất tốt hơn một điểm. Nhưng kết quả như vậy, Lý Như Phong rõ ràng không hài lòng. Dựa theo cái tốc độ này, cái này, hắn ít nhất phải không ngừng, ước chừng hao phí 3 tháng, thậm chí càng lâu. Thời gian lâu như vậy, không nói trước Lý Như Phong có hay không cái kia kiên nhẫn, dù ai cũng không cách nào cam đoan cơ duyên kia, 3 tháng đi qua, còn có thể một mực tại nơi đó. Hơn nữa, chờ Tạ Vãn Đường bọn hắn trở về, tòa này tinh nguyên tinh quáng sự tình, ác sẽ báo cáo cho thời không thành Tam Đại Thành Chủ. Đến lúc đó, Tam Đại Thành Chủ đến đây, có rất lớn tỷ lệ sẽ phát hiện cái kia ẩn nút cửa hang. Đến lúc đó, Lý Như Phong nhưng là không chiếm được bất cứ thứ gì. Lý công tử, ngươi đây là? Tạ Vãn Đường nhìn xem Lý Như Phong kỳ quái cử động, nghi hoặc đặt câu hỏi. Nàng cũng không có phát hiện cửa hang kia, tự nhiên cũng sẽ không đem Lý Như Phong hành vi hướng về đường hầm phương diện nghĩ. Lý Như Phong trong lòng có chút do dự, việc quan hệ cơ duyên, ta không biết nên không nên tín nhiệm mới quen không lâu Tạ Vãn Đường. Ta cho ngươi biết trận tướng, nhưng ngươi phải giữ bí mật. Ngươi có thể làm được không? Suy tư thật lâu, Lý Như Phong cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng. hắn biết, bằng vào một mình hắn, là căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đã thông đầu này mười lý trưởng đường hầm. Mà Tạ Vãn Đường là người nơi này, một mực cùng tinh nguyên tinh quáng giao tiếp, chắc chắn biết làm sao có thể càng nhanh mà phân giải tinh nguyên tinh quáng. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng Lý Như Phong lựa chọn đánh cược một lần. Giữ bí mật. Hảo. Ta không tin, ngươi phát đại đạo lời thề. Ngạch. Có thể. Tạ Vãn Đường không có quá nhiều chần chờ, đối với Lý Như Phong yêu cầu, nàng cũng có thể hiểu được. Nhưng Lý Như Phong càng là cẩn thận như vậy, nàng lại càng tin tưởng, lần này đi theo Lý Như Phong cùng nhau quyết định là chính xác. Nhìn thấy bên kia cửa hàng kia sao? Nhìn tận mắt Tạ Vãn Đường phát hạ đại đạo lời thề, Lý Như Phong lúc này mới yên tâm lại. Tạ Vãn Đường theo Lý Như Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, rất nhanh, nàng liền phát hiện cái kia rất bí mật cửa hàng. Nếu như không phải Lý Như Phong, nàng cơ bản sẽ không chú ý tới cái chỗ kia. Nơi đó lại có cái cửa hàng. Lý Như Phong, chẳng lẽ ngươi tới nơi này mục đích chính là cửa hàng kia? Tạ Vãn Đường rất nhanh phản ứng lại, nàng chắc chắn, Lý Như Phong mạo hiểm như vậy, tám thành cùng cái kia ẩn nấp cửa hàng có liên quan. Lý Như Phong không có phản bác, chuyện cho tới bây giờ đã không có tiếp tục cần thiết giấu giếm. Cái kia trong động có vật của ta muốn, ta chuẩn bị đánh một đầu đường hầm thông hướng cửa hàng kia nội bộ, từ đó không kinh động những thứ này khư thú. Nhưng tinh nguyên tinh quáng cường độ viễn siêu tưởng tượng của ta, ngươi có biện pháp nào có thể càng nhanh mà phá vỡ những thứ này tinh nguyên tinh quáng sao? Lý Như Phong đem ý nghĩ của mình nói cho Tạ Vãn Đường. Bây giờ hắn đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Tạ Vãn Đường trên thân. Tạ Vãn Đường là người, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi Lý Như Phong sẽ có như vậy kỳ quái cử động. Tinh nguyên tinh quáng chỉ dựa vào ma lực, trừ phi là hoàng tình cảnh trở lên thực lực, bằng không thì cơ bản không cách nào phá hư. Nhưng có thể đạt đến hoàng tình cảnh người dù sao chỉ là số ít, chắc chắn không có khả năng chuyên môn tới làm loại chuyện này. Ngoại trừ ma lực, chúng ta sẽ sử dụng một loại đặc thù công cụ đến phân giải tinh nguyên tinh quáng. Tạ Vãn Đường mở miệng giảng giải, nàng cũng không có che giấu, tựa hồ rất thành tâm muốn giúp Lý Như Phong. Coi là thật, trên người ngươi có không loại kia đặc thù công cụ? Lý Như Phong có chút kích động hỏi. Nếu như Tạ Vãn Đường không có nói dối, chỉ cần có đặc thù công cụ trợ giúp, hắn có 10 phần lòng tin cầm tới phần kia cơ duyên. Trên người của ta không có, những công cụ đó đều tại tuyển cơ trên thân. Sử dụng vật kia cần một điểm kỹ xảo. Tuyển cơ là luyện khí sư kiêm cơ quan sư, cho nên những công cụ đó ta cơ bản đều sẽ để cho nàng bảo quản cùng thao tác. Tạ Vãn Đường trả lời. Lý Như Phong thần sắc ngưng lại, công cụ tại tuyển cơ trên thân, vậy hắn bây giờ cũng chỉ có một lựa chọn, kéo tuyển cơ nhập bọn. Hồi tưởng lại tuyển cơ dáng vẻ, tên nhỏ con, nhìn qua tuổi không lớn lắm, còn có chút nhát gan. Nhìn một cái, tuyển cơ cơ bản không có gì uy hiếp. Như thế, Lý Như Phong chỉ là thêm chút suy tư, liền làm ra quyết định. Lý Như Phong để cho Tạ Vãn Đường đợi ở chỗ này, chính mình chạy về phi thuyền. Đến nỗi vì cái gì không để Tạ Vãn Đường trở về, mọi thứ đều phải để lại một tay. Chương 551 thập đại thái cổ dị thú, khư thú chi hoàng. Chương 551 thập đại thái cổ dị thú, khư thú chi hoàng. Trở lại phi thuyền, Lý Như Phong chỉ nói đây là mệnh lệnh của Tạ Vãn Đường, toàn cơ liền không chút do dự chọn đi cùng hắn về phía mỏ tinh nguyên tinh. Huyền Hải vốn còn muốn đi theo, nhưng Lý Như Phong đương nhiên không thể để mối đe dọa lớn như vậy biết bí mật ở mỏ tinh nguyên tinh. Cuối cùng, nhờ sự uy hiếp của Tạ Vãn Đường, Huyền Hải mới ngoan ngoãn ở lại trên phi thuyền. Mà từ biểu hiện Huyền Hải sợ hãi Tạ Vãn Đường như vậy, Lý Như Phong bản năng đoán rằng thân phận của Tạ Vãn Đường trong thời không thành chắc chắn không đơn giản. Khi nhìn thấy Lý Như Phong dẫn toàn cơ trở về, Tạ Vãn Đường trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa có số lượng lớn hư thú, nàng một mình ở đây, trong lòng có chút sợ hãi cũng rất bình thường. Sau khi đơn giản giải thích tình hình với toàn cơ liền lấy ra công cụ trên người, bắt đầu thao tác với mỏ tinh nguyên tinh trước mặt. Lý Như Phong quan sát công cụ trong tay toàn cơ, thứ này có 3 phần giống với máy khoan điện mà hắn biết. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một phần của công cụ này lại được làm từ sừng của hư thú. Và chính nhờ sừng của hư thú, mỏ tinh nguyên tinh mới có thể dễ dàng bị phá vỡ. Quả nhiên, vạn vật trên đời đều là một vật khác một vật. Có sự giúp đỡ của toàn cơ, chỉ trong nửa nén hương đã đào thông đường hầm dài 100 mét. Tốc độ này so với Lý Như Phong cạo ít nhất phải nhanh hơn 1000 lần. Gần nửa canh giờ, chiều dài đường hầm đã tăng lên 2 dặm. Lý Như Phong rất kiên nhẫn, tốc độ này đã nhanh hơn dự kiến của hắn không ít. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, thoáng chốc đã 2 canh giờ sau. Theo một tia sáng xuất hiện ở cuối đường hầm, Lý Như Phong lập tức kích động. Đợi lâu như vậy, đường hầm cuối cùng cũng thành công. Khi lớp đá mỏng manh đó hoàn toàn bị phá vỡ, trước mắt đột nhiên trở nên sáng sủa. Thành rồi. Lý Như Phong bước ra khỏi đường hầm, khoe miệng nở nụ cười. Giờ phút này, hắn chỉ còn một bước nữa là đến cơ duyên. Phía sau, hai nữ tử kinh ngạc nhìn hoàn cảnh xung quanh, các nàng không ngờ bên trong mỏ tinh nguyên tinh này lại có động tiến khác. Sau khi vui mừng, Lý Như Phong quay người nhìn Tạ Vãn Đường và toàn cơ. Chuyện ở đây, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Đồng thời, cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ hôm nay. Lý Như Phong mở miệng. Hắn không muốn ở nơi xa lạ này, quá sớm thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác. Còn Tạ Vãn Đường và toàn cơ, chỉ cần các nàng không phản bội, hắn sau này chắc chắn sẽ không bạc đãi các nàng. Nếu phản bội, vậy các nàng chỉ có một kết cục. Đây là nguyên tắc của Lý Như Phong. Tạ Vãn Đường nhìn ra sự nghiêm túc trong ánh mắt Lý Như Phong, nên cũng nghiêm túc gật đầu. Toàn cơ cũng giống Tạ Vãn Đường, gật gật cái đầu nhỏ. Thực tế, toàn cơ đến giờ vẫn đang trong trạng thái nửa mơ màng. Sau khi hai nữ tử đều gật đầu đồng ý, Lý Như Phong mới quay người, đi vào trong hang động. Tiếp theo, nhiệm vụ hàng đầu của hắn chính là lấy được phần cơ duyên bên trong này. Hai nữ tử tuy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Trong hang động, đường đi 4 phương 8 hướng, như mê cung. nếu không có hệ thống chỉ dẫn, Lý Như Phong đã sớm quay cuồng rồi. Tình hình của Tạ Vãn Đường và Toàn Cơ càng nghiêm trọng hơn, các nàng thậm chí đã hoàn toàn lạc phương hướng, đại não chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không phân biệt được lối ra lúc đến. Các nàng nắm chặt tay áo Lý Như Phong, một trái một phải, sợ một mình bị mắc kẹt trong mê cung hang động này. Cuối cùng, sau hơn nửa canh giờ chịu đựng sự giày vò vô tận, ba người cuối cùng cũng rời khỏi lối đi như mê cung, tiến vào một hang động rộng lớn có không gian thoáng đãng. Lý Như Phong không biết rằng, các nàng giờ phút này đã đến vị trí trung tâm của mỏ tinh nguyên tinh này. Lý Như Phong nhìn quanh, tầm mắt nhanh chóng bị một quả trứng khổng lồ cách đó không xa thu hút. Ba người từ từ tiến lại gần, vây quanh quả trứng khổng lồ cao ngang với các nàng để quan sát. Vẻ ngoài quả trứng khổng lồ rất bình thường, không có gì đặc biệt. Trong quả trứng khổng lồ kỳ lạ, cứ cách một khoảng thời gian, bên trong lại phát ra một âm thanh kỳ lạ, như tiếng sấm, lại như tiếng gió rít, rất quái dị. Hệ thống, cơ duyên ngươi nói, chẳng lẽ chính là quả trứng khổng lồ này? Lý Như Phong tìm kiếm một vòng, phát hiện ở đây ngoài quả trứng khổng lồ đó ra, không có bất kỳ thứ gì có giá trị khác. Hiển nhiên, nếu bên trong này thật sự có cơ duyên, thì chín phần là quả trứng khổng lồ không rõ lai lịch này. Ký chủ đại đại đoán đúng rồi, cơ duyên chính là quả trứng khổng lồ này. Ồ, vậy tiếp theo ta phải làm gì? Chẳng lẽ phải đợi quả trứng khổng lồ này nở ra sao? Trong quả trứng khổng lồ này lại là sinh vật gì? Lý Như Phong tò mò hỏi liên tiếp, có thể được hệ thống gọi là cơ duyên, lai lịch của quả trứng khổng lồ này chắc chắn phi thường. Có lẽ là thần thú trong truyền thuyết, cũng không chừng. Ký chủ đại đại nói không sai, chính là phải đợi quả trứng khổng lồ này nở ra, ngươi mới có thể nhận được phần cơ duyên này. Vậy cần đợi bao lâu? Nếu nó vài trăm năm thậm chí vài nghìn năm mới nở, ta không thể cứ ở mãi đây được chứ? Điều đó thì không đến mức. Theo tính toán của ta, quả trứng này nở ra, đại khái còn cần khoảng một ngày. Nhưng trước khi quả trứng khổng lồ này nở ra, ký chủ đại đại còn một việc quan trọng cần làm. Việc quan trọng? Việc gì? Nhỏ một giọt tâm đầu huyết của ngươi, nhỏ lên quả trứng khổng lồ này. Tâm đầu huyết của ta? Có tác dụng gì? Khi quả trứng khổng lồ hấp thu tâm đầu huyết của ký chủ đại đại, sau khi nó nở ra, sẽ coi ngươi là chủ nhân của nó. Như vậy, ký chủ đại đại có thể không tốn chút công sức nào, nhận được một trợ lực cường đại. Thật sao? Sinh vật bên trong này rất lợi hại. Đúng vậy, trong vũ trụ này có một số dị thú cực kỳ cường đại, sinh ra đã định sẵn sẽ đăng lâm đỉnh phong. Như tứ đại thần thú, tứ đại hung thú, kỳ lân, bạch trạch vân vân. Mà giữa các dị thú cường đại, thực lực cũng có chênh lệch. Trong đó, mạnh nhất phải kể đến thập đại thái cổ dị thú. Thời gian chúng ra đời còn sớm hơn cả tứ đại thần thú xuất hiện, và mỗi con đều sở hữu năng lực cường đại vô cùng khủng bố. Chỉ cần có thể thu phục được bất kỳ loại nào trong số đó, ít nhất trong vũ trụ này, ký chủ đại đại về cơ bản không cần phải sợ hãi bất kỳ ai. Trong quả trứng khổng lồ trước mặt ngươi, chính là một trong thập đại thái cổ dị thú, hoàng của hư thú. Hoàng của hư thú? Ngươi nói, sinh vật trong quả trứng khổng lồ này chính là hư thú? Không, giữa hoàng của hư thú và hư thú khác biệt một trời một vực. Chỉ có hoàng của hư thú mới có thể được gọi là thập đại thái cổ dị thú. Còn hư thú chỉ có thể xem như một loại dị thú thượng đẳng có thực lực không tệ mà thôi. Ách, ta có chút mơ hồ, ngươi cứ nói cho ta biết, giữa hoàng của hư thú và hư thú có điểm khác biệt gì đi? Điểm khác biệt lớn nhất chính là hoàng của hư thú mang trong mình thời không đạo hạnh. Trong vũ trụ, gặp hoàng của hư thú như gặp thời không đại đạo. Vũ trụ không diệt, thời không đại đạo không tiêu, hoàng của hư thú liền có thể vĩnh tồn. Chương 552 phu hóa
thật lợi hại. Vậy ngươi nói cho ta biết, hư thú chi hoàng sao giờ lại biến thành một quả trứng? Theo như ngươi nói, hư thú chi hoàng không phải là vĩnh sinh bất diệt sao? Lý Như Phong vừa kinh thán sự khủng bố của hư thú chi hoàng, lại vừa nghi hoặc vì sao hư thú chi hoàng cường đại như vậy lại biến thành một quả trứng khổng lồ. Trong này có nguyên do, có chút phức tạp, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự thật hư thú chi hoàng là một trong thập đại thái cổ dị thú. Hơn nữa, thập đại thái cổ dị thú cũng không phải vô địch trong vũ trụ, cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Tuy nhiên, giống như ký chủ đại đại, thập đại thái cổ dị thú vẫn lạc cũng không phải vẫn lạc thật sự. Chúng sớm đã thoát ly giới hạn sinh tử, chỉ cần đủ thời gian, chúng sẽ lại lần nữa phục sinh. Có thể nói, thập đại thái cổ dị thú cơ bản đã là tồn tại bất tử bất diệt trong vũ trụ. Lý Như Phong sờ sờ cằm, lời giải thích của hệ thống bao hàm rất nhiều thông tin. Nhưng tóm lại một câu, đó chính là thập đại thái cổ dị thú siêu cấp lợi hại. Nhưng điều này cũng rất bình thường, Lý Như Phong rất nhanh đã chấp nhận sự thật này. Dù sao, từ khi vũ trụ ra đời đến nay, không biết đã thai nghén ra bao nhiêu dị thú không đếm xuể. Chúng mỗi loại không giống nhau, lại đều có năng lực khác biệt. Mà có thể từ trong nhiều dị thú như vậy trổ hết tài năng, xếp vào hàng ngũ thập đại thái cổ dị thú, chúng lại há có thể tầm thường. Những dị thú không có chút thực lực nào, sớm đã trở thành thức ăn cho chủng tộc khác. Sau khi hiểu rõ lai lịch thật sự của quả trứng khổng lồ trước mặt, Lý Như Phong trong lòng dần dần nảy sinh một tia chờ mong. Thập đại thái cổ dị thú, loại tồn tại này, nếu có thể hàng phục, sẽ là át chủ bài cường đại mới của hắn. Đối với Lý Như Phong mà nói, đây không nghi ngờ gì là trợ lực to lớn. Ít nhất ở Vĩnh Kiếp Vô Uyên, có được một tôn thập đại thái cổ dị thú, Lý Như Phong sự tự tin lập tức tràn đầy. Bất kỳ hành động nào tiếp theo, hắn đều không cần lại sợ hãi bất kỳ ai. Theo đó, một giọt tâm đầu huyết bị Lý Như Phong ép ra, sau đó trực tiếp rắc lên quả trứng khổng lồ kia. Tâm đầu huyết vừa tiếp xúc quả trứng khổng lồ trong nháy mắt, vỏ trứng liền phát ra một đạo quang mang màu sắc rực rỡ. Khi quang mang tàn đi, tâm đầu huyết của Lý Như Phong bị quả trứng khổng lồ hoàn toàn hấp thu vào bên trong. Nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, Lý Như Phong khẽ mỉm cười. Hiện tại, tâm đầu huyết đã bị quả trứng khổng lồ hấp thu, điều hắn cần làm chính là yên lặng chờ đợi. Chỉ cần một ngày, hắn liền có thể tận mắt nhìn thấy chân diện mục của hư thú chi hoàng. Một bên, Tạ Vãn Đường và Toàn Cơ nhìn hành vi của Lý Như Phong, tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi nhiều. Chỉ là, sự hiếu kỳ của các nàng đối với Lý Như Phong trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Thời gian trôi đi, một ngày rất nhanh trôi qua. Không biết vì sao, Lý Như Phong có một loại ảo giác, ngày ngắn ngủi này dường như đã qua vài năm. Rắc, tiếng quả trứng khổng lồ vỡ vụn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Lý Như Phong. Hắn đi đến trước quả trứng khổng lồ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những vết nứt dần dần lan rộng trên vỏ trứng. Đây là quả trứng khổng lồ sắp nở rồi. Tạ Vãn Đường che miệng nhỏ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Lý Như Phong một cái, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang. Biểu hiện của Lý Như Phong rất bình tĩnh, điều này trong mắt Tạ Vãn Đường không nghi ngờ gì đã khiến Lý Như Phong trở nên thần bí hơn. Sau một nén hương, trên quả trứng khổng lồ bong ra một mảnh vỏ vụn, lộ ra một vết nứt không lớn không nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái đầu nhỏ từ trong vết nứt thò ra, một đôi mắt nhỏ màu xanh u tối lấp lánh, hiếu kỳ đánh giá mọi thứ bên ngoài. Trên trán của nó có hai cái sừng non nớt, cánh sau lưng chỉ có một đôi. Nhưng màu sắc của cánh là chín màu rực rỡ, nhìn qua rất lộng lẫy. Hơn nữa, nó hoàn toàn khác với hư thú, nó có tay có chân, dáng vẻ càng giống một bút bê sứ có cánh, nhỏ nhắn linh động. Và dễ thương quá. Tạ Vãn Đường nhịn không được lên tiếng, đối mặt với hư thú chi hoàng đáng yêu như vậy, bản tính của nàng đã bộc lộ ra ngoài. Toàn Cơ cũng mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn hư thú chi hoàng, hiển nhiên cũng rất thích tiểu gia hỏa đáng yêu này. Chỉ có Lý Như Phong, sắc mặt có chút cổ quái. Đường đường là hư thú chi hoàng, một trong thập đại thái cổ dị thú, không nói là đáng sợ đến mức nào, ít nhất cũng nên có uy nghiêm vốn có mới đúng. Nhưng mà, nhìn tiểu gia hỏa trước mặt này, hắn bất luận thế nào cũng không thể đem nó liên hệ với hư thú chi hoàng. Hệ thống, ngươi không nhầm chứ? Nó thật sự là hư thú chi hoàng sao? Đường đường là một trong thập đại thái cổ dị thú, sao nhìn qua còn chưa lợi hại bằng ta ôm một tia thận trọng, Lý Như Phong hỏi hệ thống. Không còn cách nào khác, vạn nhất nhầm lẫn, vậy thì thật xấu hổ. Ký chủ đại đại, đây chính là hư thú chi hoàng thật sự không thể giả mạo, loại thật 12 phần. Ngươi đừng bị ngoại hình của nó dụ dỗ, nó hung ác lên, trong nháy mắt có thể khiến vĩnh kiếp vô nguyên hoàn toàn biến mất. Thật sự lợi hại như vậy sao? Có cơ hội nhất định phải tận mắt chứng kiến một chút. Lý Như Phong cũng không phải hoài nghi năng lực của thập đại thái cổ dị thú, chủ yếu là vừa nghĩ đến tiểu gia hỏa trước mắt này có thể bị diệt vĩnh kiếp vô nguyên, hắn liền cảm thấy vô cùng không thể tin nổi. Lý Như Phong tiến lên, lại gần hư thú chi hoàng vừa mới ra khỏi vỏ. Hư thú chi hoàng rụt lại một chút, dường như đang xác nhận Lý Như Phong có nguy hiểm hay không. Khi Lý Như Phong giỗi tay đặt trước mặt nó, hư thú chi hoàng dường như ngửi thấy một loại mùi vị quen thuộc, lập tức đưa cái đầu nhỏ lại gần. Sau vài hơi thở, hư thú chi hoàng đột nhiên thay đổi dáng vẻ, không còn cảnh giác đề phòng như vừa nãy, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Nó bay đến trong tay Lý Như Phong, cái đầu không ngừng cọ sát vào cổ tay Lý Như Phong, cánh vui vẻ vây sang hai bên. Tất cả những điều này đều nhờ vào giọt tâm đầu huyết của Lý Như Phong. Giờ khắc này, cảm nhận được khí tức vô cùng thân thiết, hư thú chi hoàng xem Lý Như Phong như phụ thân của mình. Đương nhiên, Lý Như Phong cũng không biết điều này, hắn chỉ biết hư thú chi hoàng rất thích hắn, không bài xích hắn. Mục đích của Lý Như Phong đã đạt được, hắn rất thuận lợi thu hoạch được một con thập đại thái cổ dị thú, điều này sẽ trở thành át chủ bài mới của hắn. Đặt cho ngươi một cái tên đi, không thể trực tiếp gọi ngươi là hư thú chi hoàng chứ? Lý Như Phong nhìn tiểu gia hỏa, khẽ trầm tư. Cuối cùng, hắn linh cơ khẽ động, đặt tên cho hư thú chi hoàng là Tiểu Thải. Bởi vì đôi cánh màu sắc rực rỡ kia, cho nên đặt cho nó cái tên này, đơn giản dễ hiểu. Tiểu Thải nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, dường như có chút kỳ lạ vì sao Lý Như Phong lại gọi nó là Tiểu Thải. Nhưng nó không phản cảm, thậm chí rất tự nhiên chấp nhận cái tên đơn giản Tiểu Thải này. Chúng ta nên ra ngoài rồi. Lý Như Phong mở miệng. Hiện tại Tiểu Thải đã thành công nở ra, bọn họ cũng nên rời khỏi hang động này. Chủ yếu là đã trôi qua một ngày, Lý Như Phong sợ nếu không ra ngoài nữa, huyền hài bọn họ có thể sẽ tìm đến. Đến lúc đó, vạn nhất kinh động đến những hư thú bên ngoài, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Tạ Vãn Đường và Toàn Cơ gật đầu, không có ý kiến gì. Chỉ là, ánh mắt của các nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thải đang nằm sấp trên đỉnh đầu Lý Như Phong. Còn về việc Tiểu Thải vì sao lại ở trên đầu Lý Như Phong, có lẽ là Tiểu Thải thích vị trí đó chăng? Chương 553 yêu cầu quá đáng, chương 553 yêu cầu quá đáng, tuy nhìn có vẻ hơi hài hước, nhưng không còn cách nào khác, tiếp theo đây hoàn toàn dựa vào Tiểu Thải, Lý Như Phong cũng chỉ có thể chịu theo nó. Lại trải qua một lần mê cung tra tấn, cuối cùng, Lý Như Phong dẫn theo hai nữ từ đường hầm đã đào trước đó đi ra. Vừa ra ngoài, Lý Như Phong liền nhìn quanh bốn phía. Sau khi không phát hiện bất kỳ điều dị thường nào khác, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lý Như Phong quay người nhìn bầy hư thú cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bầy hư thú này vẫn giống như ngày hôm qua, luôn canh giữ xung quanh cái hang ẩn dấu kia. Chúng hoàn toàn không ngờ tới, hư thú chi hoàng bên trong giờ phút này đã bị Lý Như Phong đoạt được. Hoa Ô nhìn thấy những con hư thú đó, Tiểu Thải đột nhiên bay lên, trong miệng phát ra một âm thanh không hiểu được. Hừm. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn Tiểu Thải bay xuống, nhất thời có chút nghi hoặc. Ngay lúc này, những con hư thú đó nghe thấy âm thanh, đều quay người nhìn về phía Lý Như Phong. Ưm, khi nhìn thấy bóng dáng Tiểu Thải, những con hư thú này đột nhiên gầm lên, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Giây tiếp theo, tất cả hư thú đều bay về phía Lý Như Phong, khí thế hùng hồn. Lý Như Phong lập tức trợn to hai mắt, cả người như lâm vào đại địch. Nhiều hư thú như vậy, nếu chúng phát động tấn công, e rằng có thể khiến hắn biến thành vũng máu ngay tại chỗ. Tạ Vãn Đường và Toàn Cơ càng bị cảnh tượng này dọa sợ, các nàng không tự chủ được rúc vào phía sau Lý Như Phong, vươn tay nắm chặt vạt áo của hắn. Sức uy hiếp khủng bố do đại quân hư thú mang lại, khiến Tạ Vãn Đường thậm chí còn quên mất thực lực của nàng vốn cao hơn Lý Như Phong. Ta thì không sợ chết, nhưng các nàng Lý Như Phong nhíu chặt mày, nhiều hư thú như vậy lao tới, hắn ngược lại là không lo lắng mình có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hai nữ Tạ Vãn Đường phía sau thì nguy hiểm rồi. Các nàng không giống Lý Như Phong, có năng lực bất tử bất diệt. Nếu là người xa lạ, chết cũng chết rồi, Lý Như Phong sẽ không hề để ý, dù sao sinh tử có số. Nhưng hai nữ Tạ Vãn Đường trước đó đã giúp hắn không ít, cứ nhìn các nàng chết như vậy, trong lòng Lý Như Phong ít nhiều vẫn có chút áy náy. Ừm, ngay khi Lý Như Phong đang suy nghĩ làm sao để bảo vệ hai nữ Tạ Vãn Đường, Tiểu Thải lại phát ra một âm thanh nữa. Lực độ của âm thanh lần này rõ ràng khác với lúc đầu. Lần này càng giống như sự uy hiếp của kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới. Quả nhiên, âm thanh của Tiểu Thải vừa vang lên, những con hư thú kia đột nhiên dừng lại tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy. Chúng đều cúi đầu xuống, lộ ra tư thái thần phục. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, trong đầu Lý Như Phong đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. "Tiểu Thải, ngươi có thể hiệu lệnh những con hư thú này?" Lý Như Phong đầy mong đợi hỏi. Đối địch với bầy hư thú này, đó đương nhiên là ác mộng. Nhưng nếu bầy hư thú này có thể dùng cho hắn thì sao? Thử tưởng tượng xem, khi một bầy hư thú đột nhiên xuất hiện, vây chặt lấy ngươi, tâm trạng ngươi sẽ thế nào? Kẻ địch sẽ nghĩ gì? Lý Như Phong không rõ, nhưng trong lòng hắn là vô cùng đắc ý. Tiểu Thải chớp chớp vài cái mắt nhỏ, sau đó gật gật cái đầu nhỏ. Ha ha. Nhận được câu trả lời khẳng định của Tiểu Thải, Lý Như Phong lập tức vui mừng hớn hở, thần sắc kích động. Có bầy hư thú này làm trợ lực, ở Vĩnh Kiếp Vô Huyền, hắn đã không cần sợ hãi bất kỳ ai. Dù đối thủ là cường giả đế tinh cảnh. Lý Như Phong sờ sờ cằm, trong lòng lại có một ý nghĩ khác. Tạ tiểu thư, nàng có muốn mỏ tinh nguyên tinh thể này không? Lý Như Phong quay người, nhìn về phía Tạ Vãn Đường. Trước đây là lo lắng bầy hư thú, giờ có Tiểu Thải ở đây, dù có chuyển đi mỏ tinh nguyên tinh thể này, cũng không cần lo lắng sẽ bị hư thú tấn công. Đương nhiên, Lý Như Phong tự nhiên sẽ không làm ăn lỗ vốn. Mỏ tinh nguyên tinh thể đối với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với Tạ Vãn Đường và bọn họ mà nói, đó là vật phẩm thiết yếu. Tạ Vãn Đường sửng sốt một chút, qua một lúc lâu, mới phản ứng lại. Mỏ tinh nguyên tinh thể này đủ để duy trì vận hành bình thường của thời không thành hơn một tháng, ta đương nhiên là muốn. Chỉ là, những con hư thú kia vấn đề hư thú, nàng không cần quản, ta sẽ giải quyết. Vậy yêu cầu của công tử là gì? Ha ha, nói chuyện với người thông minh, thật dễ dàng. Ta cũng không có yêu cầu quá lớn, ta ở đây lạ nước lạ cái. Một không có quan hệ, hai không có tình báo, ba không có tài nguyên. Nếu những vấn đề này nàng có thể giúp ta giải quyết, thì mỏ tinh nguyên tinh thể này là của nàng rồi. Lý Như Phong không hề mở miệng đòi giá trên trời. Đương nhiên, chủ yếu là nhìn mặt Tạ Vãn Đường đã cứu hắn, hơn nữa còn cung cấp cho hắn không ít sự giúp đỡ. Dù sao hắn cũng sẽ không ở lại Vĩnh Kiếp Vô Biên lâu, thà giúp Tạ Vãn Đường một lần, còn hơn là để lợi cho người khác. Hắn chỉ cần Tạ Vãn Đường cung cấp một số giúp đỡ cơ bản, ví dụ như chỗ ở, cũng như một số thông tin tình báo mà hắn cần. Lý Như Phong không quên mục đích hắn đến đây, đó chính là đại cơ duyên mà hệ thống nói. Rõ ràng, Tiểu Thải không phải. Nếu là, hệ thống không thể không trực tiếp nói cho Lý Như Phong biết. Hơn nữa, lúc rảnh rỗi ngày hôm qua, Lý Như Phong có hỏi hệ thống về chuyện đại cơ duyên kia. Nhưng câu trả lời của hệ thống rất đơn giản, đó là đại cơ duyên cần Lý Như Phong tự mình đi tìm. Đối với điều này, Lý Như Phong tuy có chút bất lực, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Và muốn tìm hiểu thông tin tình báo liên quan đến đại cơ duyên, thì cần những người bản địa như Tạ Vãn Đường. Họ đời đời sống ở Vĩnh Kiếp Vô Huyền, chắc chắn biết xung quanh có những nơi kỳ lạ, hoặc đồ vật gì. Và đại cơ duyên rất có khả năng ẩn giấu ở những vị trí này. Chỉ có thế thôi sao? Không có yêu cầu nào khác. Thật ra, quá đáng một chút cũng được. Tạ Vãn Đường mở miệng, dường như không dám tin Lý Như Phong chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy. Yêu cầu nhỏ này, đối với nàng mà nói, về cơ bản đều là những chuyện nhỏ có thể giải quyết trong vài phút. Ừm, yêu cầu quá đáng sao? Cũng được, tiểu nha đầu này không tệ, hay là nàng nhường nàng ta cho ta. Lý Như Phong sờ sờ cằm, hai mắt nhìn chằm chằm Toàn Cơ. Lời này vừa nói ra, Tạ Vãn Đường lập tức sững sờ tại chỗ. Toàn Cơ càng trợn tròn mắt nhỏ, đầy mặt kinh hãi, dường như có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Ngươi, Toàn Cơ vươn ngón tay chỉ vào Lý Như Phong, muốn mở miệng, nhưng lời đến quẹ miệng, chậm chạp không nói ra được. Lý công tử, ngài nói thật sao? Tạ Vãn Đường thần sắc có chút phức tạp. Nàng không ngờ tới, Lý Như Phong lại thích nhỏ tuổi. Không phải nàng bảo ta quá đáng một chút sao? Nếu không được thì thôi, ta cũng chỉ nói bừa thôi. Lý Như Phong có chút không hiểu biểu cảm của Tạ Vãn Đường, nhưng hắn không phải là người ép buộc người khác, cho nên không quá bận tâm Tạ Vãn Đường có đồng ý hay không. Được rồi, tuy yêu cầu này quả thật có chút quá đáng, nhưng ta có thể đồng ý với công tử. Nhưng công tử phải hứa với ta, sau này phải đối xử tốt với Toàn Cơ, không được bắt nạt nàng ấy. Tạ Vãn Đường mở miệng, dường như đã chấp nhận hiện thực. Chương 554 Tinh Nguyên Tình Quáng Biết Bay. Bay. Chương 554 Tinh Nguyên Tình Quáng Biết Bay. Bay. Chương trực mục lục trưởng sau hả? Điều này là đương nhiên. Không cần nàng nói, ta cũng sẽ không khi dễ nàng ấy. Lý Như Phong luôn cảm thấy lời của Tạ Vãn Đường có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ đến nàng ấy có thể có quan hệ rất tốt với Toàn Cơ, tình như tỉ muội, nên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Bên cạnh, Toàn Cơ lặng lẽ cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì. Tiểu nha đầu này là luyện khí sư kiêm cơ quan sư, thiên phú dị bẩm. Nếu bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể làm ra cho ta một ít thứ đặc biệt. Nhưng chuyện này không đổi, chờ sau này có thời gian rồi từ từ nói với nàng ấy. Lý Như Phong trong lòng thầm suy nghĩ. Sở dĩ hắn coi trọng Toàn Cơ là vì đột nhiên nảy ra ý nghĩ, muốn chế tạo ra một số vũ khí có thể bộc phát lực hủy diệt khủng khiếp. Ví dụ, một phát đủ để hủy diệt một thế giới diệt thế đại pháo. Lại ví dụ, một loại áo giáp đặc biệt có thể khiến người thường mặc vào là có được thực lực cường đại. Lý Như Phong có suy nghĩ như vậy, một là tò mò, hai là kỳ thật hắn đang chuẩn bị cho tương lai. Kẻ địch mà hắn phải đối mặt rất nhiều, rất mạnh, lại rất xảo quyệt. Tuy hắn không sợ, nhưng người bên cạnh hắn lại không thể có được năng lực bất tử bất diệt. Nhiều thêm một thủ đoạn, độ an toàn của bọn họ cũng có thể tăng lên một phần. Mỏ tinh nguyên tinh này lớn như vậy, nàng định làm thế nào vận chuyển nó về thời không thành? Lý Như Phong hiếu kỳ hỏi. Nếu là từng chút phân giải, rồi từ từ mang về, hắn chở không được thời gian dài như vậy. Dùng phi thuyền của chúng ta kéo nó về. Nhưng mỏ tinh nguyên tinh lớn như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không biết phi thuyền có thể kéo được không. Tạ Vãn Đường mở miệng, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Lần này đi ra, nàng không biết sẽ gặp phải mỏ tinh nguyên tinh lớn như vậy, nên không lái phi thuyền có động lực lớn hơn. Thôi bỏ đi, ta có một cách, hẳn là tốt hơn phi thuyền của nàng. Cách gì? Tạ Vãn Đường lộ vẻ hiếu kỳ. Tuy nhiên, Lý Như Phong chỉ mỉm cười thần bí, không trả lời. Một lát sau, Lý Như Phong ba người bay về phía phi thuyền. Phía sau, mỏ tinh nguyên tinh cũng bắt đầu di chuyển, theo sát Lý Như Phong. Thế mà còn có thể như vậy. Tạ Vãn Đường quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau, trong lòng bị chấn động đến nói không nên lời. Trước mặt đám hư thú này, mỏ tinh nguyên tinh khổng lồ, giống như đồ chơi, bị đẩy đi dễ dàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tạ Vãn Đường không dám tưởng tượng, cảnh tượng rung động đến thế. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể ra lệnh cho hư thú. Nhất thời, Tạ Vãn Đường đột nhiên có chút may mắn, nàng trước đó đã cứu Lý Như Phong. Nếu không phải Lý Như Phong, nàng căn bản không có chút cơ hội nào vận chuyển mỏ tinh nguyên tinh này về thời không thành. Vừa nghĩ đến người thời không thành nhìn thấy mỏ tinh nguyên tinh không thể tin được này, lại là do nàng mang về, Tạ Vãn Đường liền không nhịn được lộ ra nụ cười. Ở thời không thành, tìm kiếm mỏ tinh nguyên tinh là một chuyện đầy vinh dự. Thời không thành đối với người mang về mỏ tinh nguyên tinh đều sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Trong đó bao gồm cả tài nguyên tu luyện quý giá nhất trong vĩnh kiếp vô biên. Người thường muốn có được tài nguyên tu luyện, chỉ có thể mạo hiểm đi vào vĩnh kiếp vô biên tìm kiếm. Nhưng sau nhiều năm tiêu hao, chỉ có những khu vực nguy hiểm đó mới còn tồn tại tài nguyên tu luyện. Muốn tiến vào đó, chỉ có người có thực lực cường đại mới được. Nguyên nhân chính khiến ba vị thành chủ có thể khống chế thời không thành là do bọn họ có thể tiến vào những khu vực nguy hiểm đó và mang tài nguyên tu luyện quý giá trở về. Có thể nói, thời không thành hiện nay, hơn 9% tài nguyên tu luyện đều phải dựa vào ba vị thành chủ. Muốn sinh tồn trong môi trường tàn khốc như vĩnh kiếp vô biên, chỉ có tăng cường thực lực mới là con đường duy nhất. Lý Như Phong cũng lộ vẻ mong đợi, đối với thời không thành, hắn đã không thể chờ đợi muốn được chứng kiến một phen. Còn có cường giả trong thời không thành, cùng ba vị thành chủ. Các ngươi mau nhìn, mỏ tinh nguyên tinh kia có phải đang bay về phía chúng ta không? Ngươi bị mù à? Mỏ tinh nguyên tinh làm sao có thể bay bay? Mẹ kiếp, thật sự bay tới rồi. Cùng với việc mỏ tinh nguyên tinh dần dần tiến gần, người trên phi thuyền lập tức bị chấn động. Bọn họ bao giờ thấy chuyện vô lý như vậy? Giờ phút này, trên mặt bọn họ, ngoài chấn động, vẫn là chấn động. Kia là, tiểu thư. Huyền Hai ngẩng đầu nhìn về phía mỏ tinh nguyên tinh, đột nhiên phát hiện vài đốm đen nhỏ dần phóng lớn. Đợi khi hắn nhìn kỹ, liền phát hiện những đốm đen đó lại là Lý Như Phong ba người. Huyền Hải lo lắng xảy ra bất chắc không chút do dự, lập tức kích hoạt hộ giáp, bay về phía Tạ Vãn Đường. Chỉ lát sau, Huyền Hải liền hội hợp cùng Tạ Vãn Đường. "Tiểu thư, người không sao chứ?" Huyền Hải quan tâm hỏi. "Không sao, ta có thể có chuyện gì?" "Vậy thì tốt." Xác nhận Tạ Vãn Đường không sao, Huyền Hải lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mỏ tinh nguyên tinh phía sau. "Đây là tình huống gì?" "Kia, là hư thú." Đồng tử Huyền Hải co lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao mỏ tinh nguyên tinh đột nhiên không hiểu sao lại di chuyển về phía phi thuyền. Chính vì vậy, Huyền Hải mới trong lòng kinh hãi, cảm thấy không thể tin được. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hư thú không tấn công người, ngược lại còn giúp đẩy mỏ tinh nguyên tinh. Đầu óc hắn nhất thời có chút không xoay chuyển kịp, ngây người tại chỗ rất lâu không hồi phục tinh thần. Đối với phản ứng của Huyền Hải, Tạ Vãn Đường không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí cảm thấy rất bình thường. Trước đây nàng cũng có biểu cảm tương tự, thậm chí còn khoa trương hơn Huyền Hải. Nhưng trước đó Lý Như Phong đã dặn dò các nàng, không nên nói nhiều về chuyện tiểu thải và hắn có thể ra lệnh cho hư thú. Cho nên, đối mặt với nghi hoặc của Huyền Hải, nàng mới không mở miệng giải thích. Chúng ta về phi thuyền trước đi. Còn về chuyện mỏ tinh nguyên tinh và hư thú, ta cũng không cách nào giải thích. Dù sao đối với chúng ta không có hại là được. Tạ Vãn Đường mở miệng, nàng cũng không biết nên bịa ra lý do gì, cho nên dứt khoát không nói. Không lẽ nói hư thú nhìn chúng nàng, rồi ngoan ngoãn nghe lời nàng sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Thấy Tạ Vãn Đường nói như vậy, Huyền Hải tuy biết nàng chắc chắn giấu giếm điều gì, nhưng thân phận của Tạ Vãn Đường ở đó, hắn cũng không dám hỏi thêm. Rất nhanh, đoàn người trở lại phi thuyền. Người trên phi thuyền đều nhìn Tạ Vãn Đường, dường như đang chờ đợi lời giải thích của nàng. Tuy nhiên, giống như trả lời Huyền Hải, Tạ Vãn Đường tùy tiện nói qua loa vài câu, liền không tiếp tục đề cập đến chuyện mỏ tinh nguyên tinh nữa. Một lát sau, phi thuyền quay đầu, lao nhanh về phía thời không thành. Phía sau, hư thú đẩy mỏ tinh nguyên tinh theo sát phi thuyền. Không thể không nói, có những hư thú này giúp đỡ, Tạ Vãn Đường bọn họ tiết kiệm được không ít sức lực và thời gian. Vốn dĩ có thể cần vài tháng, bây giờ cũng chỉ cần vài ngày là có thể về kịp thời không thành. Trong phòng, Lý Như Phong nằm trên giường, suy nghĩ về những việc cần làm sau khi đến thời không thành. Có Tạ Vãn Đường giúp đỡ, vấn đề chỗ ở hắn đã không cần phải suy nghĩ nữa. Lúc này, điều Lý Như Phong quan tâm nhất vẫn là cơ duyên lớn kia. Chương 555 đến thời không thành. Chương 555 đến thời không thành. Ngay mới vừa rồi, hắn hỏi qua Tạ Vãn Đường vĩnh kiếp không nguyên bên trong có gì đặc biệt. Tạ Vãn Đường nói cho hắn biết, vĩnh kiếp không nguyên bên trong có một chút khu vực ẩn chứa rất nhiều tài nguyên hiếm hoi, nhưng mà bên trong lại nguy hiểm trọng trọng. Không chỉ có khư thú thành đàn, thậm chí còn có một chút liền nàng cũng không biết nguy hiểm. Bởi vì những địa phương kia, chỉ có Tam Đại Thành chủ dạng này cường giả mới có tư cách tiến vào, linh hoạt lấy trở về. Nghĩ tới đây, Lý Như Phong cảm thấy, có thời gian, hắn nhất định phải gặp một lần thời không thành ba vị thành chủ. Chỉ có bọn hắn từng tiến vào những địa phương kia, cho nên cũng chỉ có bọn hắn tin tưởng bên trong đến tột cùng là gì tình huống. Có lẽ, hắn có thể từ Tam Đại Thành chủ trong miệng nhận được một chút mấu chốt tin tức. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, chính là sau 8 canh giờ. Phi thuyền cuối cùng đến thời không thành lối vào. Vong thuyền, Lý Như Phong sớm liền đã đi ra, muốn trước tiên mắt thấy một chút thần bí thời không thành. Giống như Tạ Vãn Đường nói tới, thời không thành tọa lạc tại trên một tòa cực lớn huyền không phù đảo. Toàn bộ phù đảo đều bị một tầng vòng bảo hộ cho bao phủ lại. Chính là bởi vì tầng này vòng bảo hộ mới khiến cho thời không trong thành người có thể tại vĩnh kiếp không nguyên trung sinh tích chữa tới. Tạ Thiên, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tiểu Sơn, Tạ Vãn Đường quay về, gây nên cực lớn phản ứng. Không ít người đều tại thứ trong lúc nhất thời bị phi thuyền phía sau tòa kia quái vật khổng lồ hấp dẫn. Hiếu kỳ cùng rung động tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Tạ Vãn Đường đem trong thành những người kia phản ứng để ở trong mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Cái này một số người sẽ có lớn như vậy phản ứng, nàng cũng sớm đã dự liệu được. Dù sao, liền nàng, cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ cảm thấy một chút xíu không thể tưởng tượng nổi. Lý công tử, tinh nguyên tinh quáng tạm thời liền đặt ở ngoài này. Đợi chút nữa, sẽ có người xem ra xử lý nó. Tạ Vãn Đường quay người nhìn về phía Lý Như Phong, mở miệng cười. Lần này có thể có như thế đại thu hoạch, rất lớn trình độ, đều là bởi vì Lý Như Phong. Vì vậy, nàng trong lòng còn có cảm kích. Lý Như Phong tự nhiên không có ý kiến, thấp giọng với Tiểu Thải nói vài câu. Một lát sau, Tiểu Thải há miệng phát ra nhất đạo âm thanh, những cái kia khư thú liền tốt giống như thu đến chỉ lệnh đồng dạng, toàn bộ quay người rời đi. Thấy thế, trong lòng Tạ Vãn Đường lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Dù sao, nhiều như vậy khư thú, nếu như một mực dừng lại ở phụ cận thời không thành, nhất định sẽ gây nên càng lớn bạo động. Đến lúc đó, bạn nhất gây nên thời không thành Tam Đại Thành chủ chú ý, sự tình có thể sẽ trở nên rất phiền phức. Lý Như Phong, chúng ta vào thành. Tạ Vãn Đường nói, lập tức liền chuẩn bị vào thành. Lý Như Phong nhìn trước mặt tòa này vừa hào hoa, lại hùng vĩ thời không thành, trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút, thời không trong thành lại là cỡ nào phong cảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là tìm cơ hội gặp một lần thời không thành Tam Đại Thành chủ. Tại xác nhận Tạ Vãn Đường thân phận sau, thời không thành mở ra một cái cửa vào, phi thuyền thuận lợi tiến vào thời không thành nội bộ. Vừa phía dưới phi thuyền, Tạ Vãn Đường bọn người liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Có thể tìm tới đồng thời trở về lớn như thế tinh nguyên tinh quáng, cái này tại thời không thành trong lịch sử cũng là cực kỳ số ít sự kiện lớn. Lại thêm Tạ Vãn Đường thân phận đặc thù, cái này khiến nàng mỗi đi một bước đều sẽ có người vì đó gieo họ lớn tiếng khen hay. Lý Như Phong yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng ngược lại là không có gợn sóng quá lớn. Tinh nguyên tinh quang có thể nói là cái này một số người có thể lâu dài sống sót tiếp mấu chốt, bọn hắn kích động như thế, Lý Như Phong đối với cái này rất lý giải. Đổi lại là hắn, hắn có lẽ cũng biết rằng này. Không đến 10 dặm đại đạo, cuối cùng cứ thế hao tốn hơn nửa canh giờ mới hoàn toàn đi qua. Sau đó, Tạ Vãn Đường trước tiên an bài cho Lý Như Phong chỗ ở đây là một tòa thành tịnh điện nhã biệt tử, bên trong không có bất kỳ cái gì ngoại nhân. Bình thường, Tạ Vãn Đường nhàm chán buông lòng lúc thì sẽ một người tới đây ngồi một chút, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Ngoại trừ Lý Như Phong, ngôi viện này chỉ tiếp đãi qua một người. Cái này cũng đủ để nhìn ra, Tạ Vãn Đường đối với Lý Như Phong coi trọng. "Lý công tử, ngôi viện này là thuộc về ta trụ sở riêng, bình thường không có những người khác tới đây quấy rầy ngươi. Ngươi có thể yên tâm đợi ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ ta đem tòa kia tinh nguyên tinh quáng sự tình hồi báo cho thành chủ sau, lại tới tìm ngươi." Tạ Vãn Đường mở miệng. "Hảo. Cái kia, có liên quan ta một ít chuyện cái này ta hiểu, Lý công tử yên tâm, chuyện của ngươi, ta sẽ vì ngươi bảo mật." Tạ Vãn Đường không phải kẻ ngu, tự nhiên biết Lý Như Phong lời nói bên trong hàm nghĩa. Thấy vậy, Lý Như Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Vãn Đường rất nhanh rời đi biệt tử, hướng về thời không thành cao nhất tòa kia kiến trúc bay đi. Nơi đó chính là thời không thành nơi quan trọng nhất, thời không thần điện. Tam Đại Thành chủ chính là ở tại trong thời không thần điện. Tạ Vãn Đường sau khi đi, Lý Như Phong liền đã đến trong sân trong đỉnh ngồi xuống. Thời không trong thành hết thảy cho hắn một loại rất khoa huyễn cảm giác, nhất là viên kia tựa như ngôi sao đồng dạng lơ lửng tại ngàn mét trên bầu trời, viên kia cực lớn tinh nguyên châu. Nó tản mát ra ánh sáng, làm cho cả bầu trời hoàn toàn không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Thời không trong thành khắp nơi có thể thấy được lơ lửng kiến trúc, phi thuyền, thậm chí đủ loại lộ cầu, còn có đủ loại tinh xảo tuyệt luân cơ quan, bọn chúng đem trọn tọa thời không thành kết nối thành một cái chỉnh thể. Hơn nữa, thời không trong thành có rất nhiều khí tức không kém tồn tại. Tại Lý Như Phong trong cảm ứng, cái này một số người thấp nhất thánh tinh cảnh tồn tại, số lượng không ít hơn trăm vị. Nhiều cường giả như vậy, nói không kinh ngạc, đó là không có khả năng. Phải biết, thánh tinh cảnh liền giống như là đạo thánh cảnh cường giả. Nguyên chủ cũng mới đạo vương khoảng cách đạo thánh, còn kém hai cái cảnh giới. So sánh như thế, thời không trong thành cường giả số lượng, nếu là đặt ở bên ngoài, đều đủ để sừng bá một phương vũ trụ. Cái này khiến Lý Như Phong nghĩ đến một câu nói, khôn sống muốn chết. Có thể tại vĩnh kiếp không nguyên ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sống sót người, lại có cái nào là phổ thông hạng người? Thung thung. Ngay tại Lý Như Phong suy nghĩ thả lúc, bên ngoài viện đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Lý Như Phong thu hồi tâm thần, quay đầu nhìn lại. Nhanh như vậy, Lý Như Phong lên đường hướng về viện môn phương hướng đi đến. Hắn tưởng rằng Tạ Vãn Đường trở về, cho nên chuẩn bị đi mở cửa. Nhưng làm mở cửa sân ra, nhìn người tới bộ dáng sau, trong mắt Lý Như Phong rõ ràng sửng sốt một chút. Là ngươi? người tới cũng không phải Tạ Vãn Đường mà là Tuyền Cơ. Tuyền Cơ có chút cố hết sức ngẩng đầu, trên người nàng có một cái so với nàng người còn cao hơn còn lớn hơn bao phục. Lý Như Phong nhìn xem cái này đại bao phục, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Người đây là? Lý Như Phong có chút không hiểu hỏi. Những này là công cụ của ta. Tuyền Cơ cho là Lý Như Phong hỏi trong bao quần áo chính là cái gì, cho nên lập tức mở miệng đáp. Công cụ? Không, ta là hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Như Phong tiếp tục hỏi. Nghe nói như thế, Tuyền Cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu đỏ lên, lộ ra một tia thẹn thùng bộ dáng. Ta đã là người của ngươi, đương nhiên muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tuyền Cơ âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến thậm chí chỉ có thể chính nàng nghe rõ ràng. Chương 556 Thái Sơ Lực, củng cố không gian. Chương 556 Thái Sơ Lực, củng cố không gian. Cùng ta ngủ cùng chỗ. Dạng này à, vậy ngươi vào đi. Lý Như Phong sờ cằm một cái, hắn nhớ tới phía trước cùng Tạ Vãn Đường đòi hỏi Tuyền Cơ sự tình. Tất nhiên Tuyền Cơ cũng đã chủ động đưa tới cửa, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Huống hồ, vừa vặn hắn bây giờ có chút nhàm chán. Nhiều người cũng có thể cùng hắn trò chuyện, đuổi một ít thời gian. Tiến vào viện, Tuyền Cơ đem bao phục ném sang một bên trên mặt đất, miệng nhỏ miệng lớn hô hấp, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng tư thái. Nhìn xem Tuyền Cơ dáng vẻ, Lý Như Phong hơi hơi bật cười. Ngươi chẳng lẽ không có nhẫn chữ vật? Đem những vật này bỏ vào nhẫn chữ vật, không lâu không cần mệt mỏi như vậy. Lý Như Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, hắn đã rất lâu không có thấy còn có người dùng như thế nguyên thủy vận chuyển phương pháp. Nhẫn chữ vật? Ngươi không biết? Nhìn thấy Tuyền Cơ cái kia mê mang ánh mắt, Lý Như Phong nhất thời cảm thấy một chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thời không trong thành người, liền cơ bản nhất nhẫn chữ vật cũng không có? Tuyền Cơ lắc lắc cái đầu nhỏ. Nhẫn chữ vật, đó là có thể chứa rất nhiều đồ vật giới chỉ, có thể chứa rất nhiều thứ giới chỉ, có thể chứa đông tây giới chỉ chúng ta không có, bất quá chúng ta có thể chứa đồ vật thu nạp châu. Tuyền Cơ vừa nói, một bên từ trên người móc ra một bạt thai lớn nhỏ viên cầu. Nhìn xem thu nạp châu, trong mắt Lý Như Phong nhiều vẻ không hiểu, đã ngươi có thu nạp châu, vì cái gì không cần? Tuyền Cơ lắc đầu bất đắc dĩ, thu nạp châu chính xác có thể dùng đến thu nạp vật phẩm, nhưng nó chỉ có thể thu nạp một chút không đựng tinh nguyên tinh thạch đồ vật. Mà ta những công cụ này, hoặc nhiều hoặc ít đều chứa một chút tinh nguyên tinh thạch thành phần, cho nên không có cách nào thu nạp vào. Nghe xong Tuyền Cơ giảng giải, Lý Như Phong lúc này mới hiểu rồi hết thảy. Làm nửa ngày, nguyên lai là tinh nguyên tinh thạch tại quái phá. Đồng thời, Lý Như Phong bỗng nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ, thu nạp châu không cách nào thu nạp tinh nguyên tinh thạch, cái kia nhẫn chứa vật có thể chứ? Đang hiếu kỳ tâm điều khiển, Lý Như Phong nhìn về phía túi sách trên đất phục. Ta mượn dùng ngươi một chút công cụ. Nói xong, Lý Như Phong mở túi quần áo ra, tùy ý chọn một cái nhỏ một chút công cụ. Tuyền Cơ một mặt tò mò nhìn qua Lý Như Phong, đối với Lý Như Phong hành vi, nàng rất không minh bạch, nhưng mặt lộ vẻ chờ mong. Lý Như Phong không do dự, lập tức bắt đầu thử đem công cụ trong tay thu vào một cái mới lấy ra trong nhận chứa đồ. Một cái chớp mắt, công cụ tiêu thất, thành công tiến vào trong nhận chứa đồ. Lý Như Phong khỏe miệng hơi bệnh, tựa hồ nhận chứa vật có thể thu nạp nắm giữ tinh nguyên tinh thạch đồ vật. Nhưng mà, còn không đợi Lý Như Phong cao hứng ba hơi, trong tay hắn nhận chứa vật liền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Giang giác, ngay sau đó, còn không đợi Lý Như Phong phản ứng, nhận chứa vật liền ứng thanh vỡ tan, hóa thành mấy khối mảnh vụn. Một trận bạch quang thoáng qua, trước kia bị thu nhận đi vào công cụ, bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Lý Như Phong trong tay. Nhìn xem một màn bất thình lình, Lý Như Phong sững sờ tại chỗ, trong mắt có chút giật mình. Vậy mà không được sau một lúc lâu, Lý Như Phong khẽ thở dài một cái. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thời không trong thành không có nhẫn chứa vật tồn tại. Dù sao không cách nào sử dụng đồ vật, bọn hắn tự nhiên sẽ từ bỏ đi. Cái này tinh nguyên tinh thạch đến tột cùng là đồ chơi gì? Ngay cả nhẫn chứa vật đều không thể dung nạp, thật là dùng cái gì? Lý Như Phong khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Túc chủ đại, có thể thử tại trong nhẫn chứa đồ gia nhập vào Thái Sơ Lực, dùng cái này tới củng cố bên trong không gian chứa vật. Ân. Thái Sơ Lực, củng cố không gian. Đúng vậy, tinh nguyên tinh thạch sở dĩ sẽ phá hư nhận chữ vật, nguyên nhân chủ yếu là nó ẩn chứa một cỗ lực lượng đặc biệt. Cỗ lực lượng này có thể thay đổi không gian kết cấu, từ đó làm cho trong nhận chứa đồ không gian hỗn loạn sụp đổ. Cuối cùng, nhận chữ vật không thể chịu đựng cỗ lực lượng này, từ đó vỡ vụn, thay đổi sức mạnh không gian. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia cự hình tinh nguyên châu, trong lòng đông nhiên có chỗ hiểu ra. Có thể để cho nguyên bản triệt để bất động không gian khôi phục bình thường, tinh nguyên tinh thạch nắm giữ loại này sức mạnh thần kỳ, tựa hồ chẳng có gì lạ. Tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, Lý Như Phong lại một lần nữa lấy ra một cái mới nhận chứa vật, đồng thời bắt đầu hướng về trong nhận chứa đồ rót vào Thái Sơ Lực. Theo Thái Sơ Lực dung nhập nhận chứa vật, trong nhận chứa đồ không gian tại Thái Sơ Lực gia trì, trở nên càng thêm ổn định kiên cố. Lúc này, Lý Như Phong lập lại chiêu cũ, đem trong tay công cụ một lần nữa thu vào trong nhận chứa đồ. Lần này, Lý Như Phong hấp thụ giáo huấn. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhận chứa vật, thời khắc dám quan sát đến nhận chứa vật nhất cử nhất động. Cứ như vậy, qua mấy chục giây, nhận chứa vật vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng xuất hiện mảy may bể tan tành dấu hiệu. Lý Như Phong hướng về trong nhẫn chứa đồ thăm dò vào một tia thần niệm, phát hiện công cụ yên tĩnh lơ lửng ở nhẫn chứa vật trong chứa vật không gian, hết thảy đều rất bình thường. Lúc này, Lý Như Phong mới chậm rãi lộ ra nụ cười. Một bên, Tuyền Cơ đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn Lý Như Phong trong tay nhẫn chứa vật, trong lòng cũng sớm đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng không hiểu, rõ ràng lần thứ nhất nhẫn chứa vật không cách nào thu nạp nàng công cụ, như thế nào lần thứ hai là được rồi. Thân là một vị luyện khí sư, nàng lập tức đối với cái này thần kỳ nhẫn chứa vật sinh ra đậm đà lòng hiếu kỳ. Muốn. Lý Như Phong nhìn ra Tuyền Cơ tiểu tâm tư, đem nhẫn chữ vật đưa tới trước mặt của nàng. Tuyền Cơ ngẩn người, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Phong, mặt lộ vẻ nghi hoặc. ngươi không phải là muốn sao?
Tặng cho ngươi.
Lý Như Phong mở miệng. Một cái nhẫn chữ vật mà thôi, đối với Lý Như Phong tới nói, cũng không phải vật hi hán gì. Nhưng đối với Tuyển Cơ tới nói, cái này có thể thu nạp tinh nguyên tinh thạch nhẫn chữ vật, đó chính là một kiện vô giới chi bảo. Nàng còn là lần đầu tiên thu đến lễ vật quý giá như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tại thời không thành, hết thảy tài nguyên cơ hồ đều cần chính nàng đi tranh thủ. Ở đây, không có người nào là nhà từ thiện, bởi vì mỗi người đều bởi vì sinh tồn mà không ngừng cố gắng. Gặp Tuyển Cơ thờ ơ, thật lâu không có động tác, Lý Như Phong có chút không hiểu.
Thế nào?
Không, không có gì. Thứ này quá quý giá, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Tuyển Cơ lấy lại tinh thần, trên mặt của nàng lộ ra một tia hội tâm nụ cười. Lý Như Phong hảo ý, nàng đã thu đến, nhưng nhẫn chữ vật đối với nàng mà nói, vẫn là quá mức quý giá, nàng cảm thấy chính mình không xứng. Lý Như Phong đã sớm thường thấy thế gian muôn màu, hắn vẹn vẹn căn cứ vào Tuyển Cơ biểu lộ phản ứng, liền có thể đoán được một hai. Không có nhiều lời, Lý Như Phong đỗng nhiên đưa tay bắt được Tuyển Cơ tay trái, đồng thời tại nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền đem nhẫn chữ vật đeo tại trên ngón tay của nàng. Đã ngươi cảm thấy thứ này quá quý giá, vậy sau này ngươi cần phải thật tốt báo đáp ta mới là. Lý Như Phong mở miệng cười, trong giọng nói xen lẫn một tia nghiền ngẫm. Tuyển Cơ sững sờ nhìn một chút trên ngón tay nhẫn chữ vật không lớn không nhỏ, vừa vặn, rất thích hợp với nàng ngón tay. Đây là trong đời của nàng nhận được kiện thứ nhất chân quý lễ vật, nàng rất vui vẻ. Chương 557 đến chị Vi. Chương 557 đến chị Vi. Cảm tạ. Tuyển Cơ ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Như Phong ánh mắt bắt đầu phát sinh chuyển biến. Phía trước, có lẽ là bởi vì mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng đã chủ động tiếp nhận Lý Như Phong. Đương nhiên, Lý Như Phong cũng không biết Tuyển Cơ sẽ có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Nếu là biết một cái nhẫn chữ vật liền có thể đổi lấy một vị tương lai danh chấn toàn bộ vũ trụ luyện khí cơ quan đệ nhất nhân, hắn nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. Không cần khách khí. Rảnh rỗi tới nhàm chán, nghe nói ngươi không chỉ có là một cái luyện khí sư, vẫn là một cái cơ quan sư. Không bằng nói cho ta một chút, ngươi một chút phát minh. Lý Như Phong mở miệng cười. Hắn rất muốn nhìn một chút, Tuyển Cơ tại luyện khí cùng với cơ quan phương diện thiên phú. Không có vấn đề. Tuyển Cơ rất hưng phấn. Lý Như Phong là cái thứ nhất đối với nàng phát minh cảm thấy hứng thú người. Tại thời không thành, chỉ có vật hữu dụng mới có thể bị người chú ý, nhưng Tuyển Cơ bình thường thích nhất là chơi đùa một chút cổ quái kỳ lạ, lại đối với thời không thành lại tác dụng không lớn đồ vật. Rõ ràng, những vật này sẽ không nhận được tán thành. Nếu không phải là nàng thiên phú dị bẩm, nàng sớm đã bị người theo thượng không làm việc đàng hoàng, lãng phí tài nguyên tội danh. Tại thời không thành, một khi bị đánh lên loại này nhãn hiệu, trên cơ bản liền vĩnh viễn bị định tại tầng thấp nhất. Cái này một số người, chỉ có ngày đêm không ngừng làm việc, mới có tiếp tục chờ tại thời không thành tư cách. Dù sao, thời không thành cứ như vậy lớn, dung thân nạp nhân số có hạn. Không có giá trị người, bị thời không thành vứt bỏ, cái này cũng mười phần bình thường. Đừng nhìn Tuyển Cơ bình thường tựa hồ không nói nhiều, hơn nữa còn có chút ít sợ giao tiếp. Nhưng một khi nói lên tóc của nàng mình, nàng tựa như đổi một người. Không chỉ có trở nên hăng hái sinh động, thậm chí càng nói càng kích động. Nàng ba không được đem chính mình hết thể ý nghĩ, toàn bộ nói cho Lý Như Phong. Lý Như Phong cứ như vậy yên tĩnh nghe Tuyển Cơ giảng giải, cái kia từng kiện thiên mã hành không tác phẩm, cho Lý Như Phong mang đến không nhỏ rung động. Mặc dù những thứ này tác phẩm, Lý Như Phong cũng không có nhìn ra có ích lợi gì, nhưng Tuyển Cơ ý tưởng lớn mật, là Lý Như Phong tối nhìn chúng. Có đôi khi, 100 cái phát minh, 99 kiện cũng là phế vật. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì chỉ cần có một kiện đồ vật có thể phát huy ra tác dụng, vậy thì đã là đủ. Như thế nào? Những thứ này chính là ta bình thường làm ra đồ chơi nhỏ. Ngươi ưa thích cái nào? Ta tặng cho ngươi. Tuyển Cơ nhìn xem Lý Như Phong, nàng đã rất lâu không có vui vẻ như vậy. Lý Như Phong không chỉ có là thứ nhất đối với nàng sáng tạo đồ vật cảm thấy hứng thú người, vẫn là thứ nhất nghiêm túc nghe xong người. Nàng có thể cảm thụ đi ra, Lý Như Phong thật sự tại nghiêm túc nghe nàng nói, cũng không có giả vờ giả vịt. Cái này cũng là Tuyển Cơ cao hứng nhất chỗ. Có thể được đến một người tán thành, chuyện này đối với nàng tới nói, so bất kỳ khen thưởng gì còn muốn cho nàng cảm thấy hưng phấn.
Ân.
Vậy thì, cái kia a. Lý Như Phong chỉ một đống đồ vật bên trong đó một kiện. Theo Lý Như Phong ngón tay phương hướng, khi thấy Lý Như Phong đồ vật mong muốn sau, Tuyển Cơ hơi sửng sốt một chút.
Ngươi muốn cái này?
Như thế nào? Không được.
Không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ chọn cái này.
Tuyển Cơ cầm lấy Lý Như Phong nhìn chúng món đồ kia, tiếp đó đem hắn đưa tới Lý Như Phong trước mặt. Lý Như Phong tiếp nhận, khoe miệng hơi bệnh. Tuyển Cơ sở dĩ sững sờ, là bởi vì Lý Như Phong vậy mà coi trọng nàng pho tượng. Đây vẫn là nàng trước đây thật lâu chế tác, xem như nàng thứ nhất tác phẩm. Lúc đó, thiên phú của nàng còn không có bị người phát hiện. Khi đó, Tuyển Cơ mỗi ngày chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thật tốt sống sót. Có lẽ là cảm thấy chính mình sống không được bao lâu, Tuyển Cơ liền dựa theo hình dạng của mình, làm ra một kiện pho tượng. Pho tượng bên trên, Tuyển Cơ há miệng cười to, bộ dáng rất là vui vẻ. Một người thiếu khuyết cái gì, liền sẽ hướng tới cái gì. Vào lúc đó, Tuyển Cơ liền sinh tồn đều rất khó khăn, há lại sẽ vui vẻ. Chính vì vậy, nàng muốn giữ lại một cái không giống nhau chính mình. Nhưng vận mệnh chính là xảo diệu như vậy. Trước đây, nàng lại dựa vào pho tượng bên trên cái nụ cười này, từng bước một tiên chỉ linh hoạt xuống dưới, đồng thời đi đến hôm nay. Đương nhiên, Lý Như Phong cũng không biết những chuyện cũ năm xưa này. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này pho tượng rất thú vị, chơi rất vui, cho nên liền tuyển nó. Không thể không nói, có đôi khi vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Rõ ràng là cử chỉ vô tâm, lại có thể không phí một tơ một hào tinh lực, liền có thể để cho Lý Như Phong triệt để bắt được Tuyển Cơ tâm linh. Đúng, ta có cái ý tưởng đặc biệt, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Lý Như Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tuyền Cơ, lộ ra một mặt vẻ thần bí. Ý tưởng đặc biệt. Tuyền Cơ mắt nhỏ chớp chớp, nghi hoặc bên trong mang theo vài tia chờ mong. Lý Như Phong cũng không do dự, đưa tay trên không trung huyễn hóa ra một cái hình lập phương. Tại Tuyền Cơ nhìn chăm chú, hình lập phương vụt nhỏ lại, từ mười mấy centimet chiều dài, thoáng qua sụp đổ thành một cái nhỏ chút. Còn không đợi Tuyền Cơ phản ứng, hình lập phương trở về hình dáng ban đầu. Lần này, hình lập phương không tiếp tục sụp đổ thu nhỏ, mà là phân tán giải thể. Cuối cùng hình lập phương chuyển biến thành một cái bình diện hình vuông. Cái này còn không phải là cực hạn. Hình vuông tiếp tục biến hóa, một đầu cuối cùng cái đường thẳng. Những biến hóa này, ở trong mắt Lý Như Phong, khi đó lại cực kỳ đơn giản. Nhưng đối với Tuyền Cơ tới nói, lý giải nhưng có chút khó khăn. Bởi vì nàng là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này biến hóa kỳ quái, bởi vậy hoàn toàn không có biết rõ Lý Như Phong muốn biểu đạt cái gì. Người đem hình lập phương tưởng tượng thành một cái không gian. Lý Như Phong mở miệng, nhưng cũng vẹn vẹn để câu này. Đến nỗi những thứ khác, hắn không tiếp tục quá nhiều giảng giải. Tại Lý Như Phong xem ra, Tuyền Cơ rất có thiên phú, chỉ cần cho nàng mở đầu, phía sau nàng tự sẽ nó bổ. Có đôi khi quy tắc hạn chế quá nhiều, ngược lại hại lớn hơn lợi. Không gian. Tuyền Cơ lông mày nhẹ vặn, dường như đang suy xét hình ảnh mới vừa rồi. Quát két đúng lúc này, viện môn đột nhiên bị mở ra, hai bóng người bước vào viện. Một người trong đó muốn đi mà quay lại Tạ Văn Đường. Đến nỗi một người khác, Lý Như Phong cũng không nhận ra. Nhìn thấy trong sân Lý Như Phong cùng Tuyền Cơ, cùng với đầy đất công cụ cùng đồ chơi nhỏ, trong mắt Tạ Văn Đường nhiều vẻ nghi hoặc. Lý công tử, các ngươi đây là?
Không có gì.
Nàng là? Lý Như Phong quay đầu nhìn về phía đi theo Tạ Vãn Đường sau lưng nữ tử, nhàn nhạt đặt câu hỏi.
A, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng là bạn tốt của ta, Yến Chi Vi.
Biết hơi, đây là Lý Như Phong Lý công tử. Tạ Vãn Đường vì hai người lẫn nhau giới thiệu, nhưng Lý Như Phong lại nhìn chằm chằm Yến Chi Vi, nhíu mày.
Ngươi tốt, Lý ngươi có bệnh.
Hai người gần như đồng thời bắt đầu, tiếng nói rơi xuống, không khí hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tạ Vãn Đường dừng một chút, tiếp đó một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Như Phong. Yến Chi Vi con ngươi hơi co lại, đáy mắt lộ ra một chút xíu kinh ngạc. Không biết người, còn tưởng rằng Lý Như Phong đang mắng người. Nhưng mà, nếu quả thật chỉ là mắng chửi người, cái kia Tạ Vãn Đường hai nữ phản ứng, không thể lại giật mình như vậy.
Lý công tử, ngươi chẳng lẽ nhìn ra cái gì?
Sau khi kinh ngạc, Tạ Vãn Đường lập tức mở miệng hỏi thăm.
Chương 558 Thái Hư nguồn gốc thể.
Chương 558 Thái Hư nguồn gốc thể. Tạ Vãn Đường đã sớm được chứng kiến sự phi phàm của Lý Như Phong, đương nhiên nàng hiểu Lý Như Phong không hề đùa giỡn. Hơn nữa, trên người Yến Chi Vi quả thực có vấn đề. Nhưng điều quan trọng là, việc Yến Chi Vi có vấn đề về cơ thể cũng chỉ có rất ít người biết mà thôi, nhiều nhất không quá 10 người. Tạ Vãn Đường rất rõ ràng, nàng chưa từng nói chuyện này với Lý Như Phong, thậm chí nàng còn chưa từng nhắc đến Yến Chi Vi. Hơn nữa, Lý Như Phong và Yến Chi Vi mới lần đầu gặp mặt. Gặp mặt chưa đến mấy chục hơi thở, Lý Như Phong đã có thể nhìn thấu bí mật trên người Yến Chi Vi. Điều này cũng khó trách hai nữ Tạ Vãn Đường và Yến Chi Vi liên tiếp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đôi khi, nắm giữ trái tim của một người xa lạ, chính là đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào ba chữ, Yến Chi Vi đã nảy sinh một tia hứng thú với Lý Như Phong. Chỉ là nhìn ra cơ thể nàng có vấn đề, còn những thứ khác, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lý Như Phong mở miệng.
Kỳ thực, người kinh ngạc nhất vẫn là Lý Như Phong.
Bởi vì từ khi có được Hồng Mông Thần Đồng, hắn đã rất lâu rồi chưa gặp được người mà hắn không thể nhìn thấu hoàn toàn.
Yến Chi Vi coi như là một người.
Người trước đó xuất hiện tình huống như vậy, vẫn là Ninh Tiểu Vũ.
Thật sao?
Vậy ngươi có muốn giúp Chi Vi xem kỹ một chút không?
Tạ Vãn Đường mở miệng.
Không biết vì sao, nàng bản năng cảm thấy Lý Như Phong có cách giải quyết vấn đề trên người Yến Chi Vi. Phải biết rằng, tình huống trên người Yến Chi Vi, ngay cả Tam Đại Thành Chủ của thời không thành cũng bó tay không có cách nào.
Lý Như Phong gật đầu, có thể, chỉ cần nàng không có vấn đề gì là được.
Lý Như Phong không hề từ chối, hắn đối với vấn đề trên người Yến Chi Vi rất hứng thú.
Vậy thì làm phiền Lý công tử rồi.
Yến Chi Vi cũng không có ý kiến, nàng cũng rất mong đợi Lý Như Phong rốt cuộc có thể nhìn ra trên người nàng rốt cuộc tồn tại vấn đề gì.
Lý Như Phong đi đến bên cạnh Yến Chi Vi, không chút do dự, hắn vươn tay phải ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Yến Chi Vi. Khoảnh khắc tiếp xúc, cơ thể Yến Chi Vi khẽ run lên, trong lòng vô cớ nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Đây vẫn là lần đầu tiên có nam nhân khác giới tiếp xúc với cơ thể nàng.
Yến Chi Vi lén lút nhìn Lý Như Phong, quan sát dung nhan tuấn tú của Lý Như Phong ở cự ly gần, nhịp tim nàng hơi tăng tốc.
Ngược lại Lý Như Phong, lúc này lông mày hơi nhíu lại, thần sắc hơi ngưng trọng.
Tình trạng cơ thể của Yến Chi Vi còn tệ hơn so với dự đoán của hắn. Trong cơ thể Yến Chi Vi, một loại lực lượng vô danh vẫn luôn nuốt chửng bản nguyên cơ thể của Yến Chi Vi. Nếu không phải một loại lực lượng khác đã kiểm chế tốc độ nuốt chửng, e rằng Yến Chi Vi đã sớm cạn kiệt bản nguyên, thọ tận mà chết.
Đây là lực lượng gì?
Lại có thể nuốt chửng cả thái sơ lực? Lý Như Phong trong lòng rất kinh ngạc, đồng thời lại rất ngưng trọng. Mặc dù thái sơ lực hiện tại vẫn chỉ là hình thái sơ khai, nhưng muốn nuốt chửng hấp thu nó, đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Hiển nhiên, trong cơ thể Yến Chi Vi ẩn chứa một cổ lực lượng vi phạm.
Cổ lực lượng này ít nhất là không yếu hơn sự tồn tại của thái sơ lực. Ngay cả Lý Như Phong lúc này cũng đã chạm đến vùng kiến thức mù quáng của hắn, nhưng hắn không hề vội vàng, bởi vì hắn còn có một học chưa sử dụng.
Tên: Yến Chi Vi, cảnh giới: Phàm tinh cảnh, thần đạo cảnh, giá trị khí vận: 9800, đang tăng trưởng, thể chất: Thái Hư Nguyên Lưu Thể, chưa thức tỉnh: Thái Hư Nguyên Lưu Thể, một trong thập đại trí cao thể chất của chư thiên vạn giới, có thể luyện hóa hấp thu bản nguyên của mọi lực lượng trên thế gian, đồng thời nắm giữ một loại lực lượng đặc biệt được diễn hóa từ khi vũ trụ ra đời, thái hư chi lực. Thái hư chi lực có thể diễn hóa bất kỳ lực lượng pháp tắc nào trên thế gian, cũng có thể biến bất kỳ lực lượng pháp tắc nào thành lực lượng bản nguyên nguyên thủy nhất. Đồng tử Lý Như Phong co rụt lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thật là không nhìn thì không biết, nhìn một cái giật mình. Hắn làm sao cũng không ngờ, Yến Chi Vi lại mang trong mình thập đại trí cao thể chất của chư thiên vạn giới. Lần trước gặp phải chuyện như thế này, vẫn là trên người Tiêu Thi Âm. Thập đại trí cao thể chất, ta lại gặp được hai cái, còn rút thưởng được một cái, đây là dùng hết vận khí cả đời sau của ta rồi. Cũng không trách Lý Như Phong kinh ngạc, dù sao vũ trụ lớn như vậy, nơi hắn từng đi qua cho đến nay, trong vũ trụ cũng chỉ có thể coi là một vùng đất nhỏ bé. Nhưng chính là ở một nơi nhỏ bé như vậy, 10 loại trí cao thể chất, hắn lại được thấy 3 loại. Vận khí này, không dùng để mua vé số, thật là đáng tiếc. Vậy nên, tình huống trong cơ thể nàng có liên quan đến thể chất của nàng. Lý Như Phong xoa cằm, theo kinh nghiệm của hắn, vấn đề cơ thể của Yến Chi Vi, 8 phần 10 có liên quan đến Thái Hư Nguyên Lưu thể thần bí này. Ký chủ đại nhân đoán đúng rồi. Nguyên nhân chính là Thái Hư Nguyên Lưu thể. Ngay lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Ồ, vậy ngươi có biết cách giải quyết không? Đó là đương nhiên. Thật ra, cách giải quyết vấn đề trên người Yến Chi Vi rất đơn giản, chính là giúp nàng thức tỉnh Thái Hư Nguyên Lưu thể. Thức tỉnh? Làm sao thức tỉnh? Cái này thì, với lực lượng hiện tại của ký chủ đại nhân, tạm thời vẫn chưa làm được. Tuy nhiên, có một cách thì có thể. Cái gì? Ký chủ đại nhân, hẳn là còn nhớ điều ta đã nói lúc đầu, cái đại cơ duyên ẩn giấu trong vĩnh kiếp vô biên chứ? Tìm được đại cơ duyên đó, ngươi sẽ biết làm thế nào để thức tỉnh Thái Hư Nguyên Lưu thể. Đại cơ duyên? Lý Như Phong rơi vào im lặng, tất cả những điều này dường như có chút quá trùng hợp. Nếu không phải vì đại cơ duyên, hắn sẽ không đến vĩnh kiếp vô biên. Nếu không đến vĩnh kiếp vô biên, hắn sẽ không gặp Yến Chi Vi, cũng sẽ không biết Thái Hư Nguyên Lưu thể. Nếu hắn không đến, thể chất của Yến Chi Vi có lẽ sẽ mãi mãi không thức tỉnh. Thậm chí, Yến Chi Vi chẳng bao lâu nữa sẽ chết vì thể chất của chính mình. Là trùng hợp, hay là vận mệnh đang phát huy tác dụng, hay là nguyên nhân khác, Lý Như Phong hoàn toàn không biết gì về điều này. Mọi nguồn gốc đều là cái đại cơ duyên đó. Dù thế nào đi nữa, cứ tìm được nó trước đã. Lý Như Phong lẩm bẩm trong lòng, dù thế nào đi nữa, mục đích hắn đến đây chắc chắn sẽ không thay đổi. Bằng không, hắn chẳng phải đã đến đây một chuyến vô ích sao? Thế nào rồi? Nhìn ra được gì chưa? Thấy Lý Như Phong thu tay phải về, Tạ Vãn Đường liền lập tức nóng lòng hỏi dồn. Lý Như Phong thần sắc hơi trầm xuống, hắn nhìn Tạ Vãn Đường một cái, rồi lại quay đầu nhìn Yến Chi Vi. Đối mặt với sự tò mò và mong đợi trong mắt hai nữ, hắn đang suy nghĩ có nên nói cho các nàng sự thật hay không. Lý công tử, có lời gì, ngươi cứ nói không sao. Ta có thể chịu đựng được. Yến Chi Vi nghĩ rằng tình trạng của mình rất nghiêm trọng, nên Lý Như Phong mới chần chừ không nói. Lý Như Phong thở dài một tiếng, cuối cùng lựa chọn nói ra sự thật của sự việc cho Yến Chi Vi. Mặc dù hành động này có thể mang lại cho hắn một số phiền phức nhất định, nhưng đây chưa hẳn không phải là một cơ hội. Ngay từ đầu, Lý Như Phong đã đoán được thân phận của Tạ Vãn Đường và Yến Chi Vi, ở thời không thành tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với các nàng, nói không chừng sẽ có một sự giúp đỡ nhất định cho việc hắn tìm kiếm đại cơ duyên tiếp theo. Chương 559 đi dạo thành, phiền phức tới cửa. Chương 559 đi dạo thành, phiền phức tới cửa. Kỳ thực, tình trạng của nàng không quá phức tạp, chủ yếu liên quan đến thể chất của nàng. Thể chất của ta? Ta có thể chất. Còn xin Lý công tử nói rõ. Yến Chi Vi thần sắc hơi sững sờ, Lý Như Phong trả lời, khiến nàng nhất thời có chút kinh ngạc. Tạ Vãn Đường ở một bên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, các nàng hoàn toàn không ngờ rằng vấn đề cơ thể của Yến Chi Vi từ trước đến nay lại liên quan đến thể chất. Lý Như Phong cũng không giấu giếm, đem tình huống Thái Hư Nguyên Lưu thể nói cho Yến Chi Vi. Đương nhiên, về việc làm thế nào để thức tỉnh Thái Hư Nguyên Lưu thể, Lý Như Phong không nói. Chuyện liên quan đến đại cơ duyên, khi cần thận trọng thì vẫn phải thận trọng. Hai nữ nghe xong, đều sững sờ tại chỗ, thất thần rất lâu, đặc biệt là Yến Chi Vi. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày nàng có thể sở hữu thập đại trí cao thể chất. Nhất thời, nàng thậm chí cảm thấy như đang nằm mơ, mọi thứ đều hư ảo mờ mịt. Lý công tử, chàng có biết làm thế nào để thức tỉnh Thái Hư Nguyên Lưu thể không? Yến Chi Vi hỏi. Bây giờ biết được bệnh căn của mình, nàng đương nhiên muốn biết cách giải quyết. Đối với điều này, Lý Như Phong lắc đầu. Yến Chi Vi thần sắc hơi ảm đạm, nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Đối với nàng mà nói, vấn đề trên cơ thể, nàng đã sớm quen, thậm chí từ rất lâu trước đây, nàng đã chấp nhận kết cục cuối cùng của mình. Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn Lý công tử. Ít nhất, để ta biết cơ thể của ta là vì Thái Hư Nguyên Lưu thể mà sinh ra vấn đề. Yến Chi Vi mở miệng, trong lòng cảm kích Lý Như Phong. Nàng không xa cầu quá nhiều, chỉ cần biết Thái Hư Nguyên Lưu thể, liền đã tâm mãn ý túc. Lý Như Phong không đáp lời, nhìn Yến Chi Vi vẻ mặt lạc quan, hắn cũng không biết nên nói gì. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Lý công tử, chàng lần đầu đến thời không thành, có muốn chúng ta dẫn chàng đi dạo không? Mặc dù thời không thành không bằng thế giới bên ngoài của các ngươi, có đủ loại kỳ quái, náo nhiệt phi phàm, nhưng nơi đây của chúng ta cũng có một số thứ mà thế giới bên ngoài của các ngươi không có. Tạ Vãn Đường mở miệng, thấy không khí có chút trầm lắng, nàng quả quyết đề nghị đi dạo thời không thành. Lý Như Phong hơi suy nghĩ, mới đến, đúng lúc hắn hiện tại có thời gian, đi dạo thời không thành, tìm hiểu tình hình nơi đây, cũng không phải là không được. Được, vậy làm phiền nàng. Không phiền không phiền, vậy chúng ta đi thôi. Tạ Vãn Đường lộ vẻ tươi cười, vô cùng nhiệt tình. Rất nhanh, một đoàn người rời khỏi sân, dưới sự dẫn dắt của Tạ Vãn Đường, càng đi càng xa. Thời không thành rất lớn, cơ bản chia làm 3 phần, ngoại, trung, nội. Ba khu thành. Diện tích ngoại thành lớn nhất, sinh sống ít nhất hơn 7% dân số thời không thành. Những người ở đây cơ bản đều là địa tinh cảnh trở xuống, họ phụ trách một số việc vặt trong thành không cần thực lực quá mạnh để hoàn thành. Ví dụ như mỏ tinh nguyên tinh mà Tạ Vãn Đường mang về, người phụ trách phân giải chính là những người ở ngoại thành. Loại chuyện này thường tốn thời gian và công sức. Còn trung thành, muốn vào đây, cảnh giới ít nhất đều là thiên tinh cảnh. Hoặc là những người đã có cống hiến lớn cho thời không thành, ví dụ như giống Tạ Vãn Đường, tìm được và mang về một mỏ tinh nguyên tinh khổng lồ. Người ở trung thành thường phụ trách ra ngoài tìm kiếm mỏ tinh nguyên tinh, cũng như một số tài nguyên khác có thể sử dụng. Bởi vì thực lực của bọn họ đã đủ để tự bảo vệ mình, cho nên mới dám rời khỏi thời không thành, tiến vào sâu trong vĩnh kiếp vô biên. Còn về nội thành, đây là hạch tâm của thời không thành. Ba vị thành chủ, cùng với những người có thân phận cao quý trong thời không thành, hoặc là người mang năng lực đặc biệt, ví dụ như có thể ra công tinh nguyên tinh thành các loại công cụ có thể sử dụng. Những người như tuyển cơ, liền có thể phá cách, tiến vào nội thành. Ngoài những điều trên, muốn vào nội thành, còn có một phương pháp, đó chính là tu vi cường đại. Thấp nhất cũng cần hoàng tinh cảnh. Mà ở thời không thành, tài nguyên tu luyện xa xa không đủ, thậm chí ngay cả người ở nội thành, tài nguyên tu luyện mỗi tháng cũng có hạn. Cho nên, người bình thường muốn dựa vào việc tăng cảnh giới để vào nội thành, cơ bản cần rất lâu, mấy chục vạn năm. Thiên phú tu luyện không đủ, cho dù trăm vạn năm, cũng chưa chắc có thể vào nội thành. Nếu không phải Tạ Vãn Đường, với tu vi hiện tại của Lý Như Phong, đừng nói nội thành, ngay cả trung thành, hắn cũng không có tư cách vào. Đương nhiên, thời không thành có chế độ như vậy, kỳ thực cũng không có gì lạ. Dù sao, trong hoàn cảnh tài nguyên khan hiếm, điều kiện sinh tồn lại vô cùng gian nan này, tổng cần hy sinh lợi ích của một bộ phận người. Ít nhất, như vậy có thể đảm bảo tất cả mọi người đều có thể sống sót. Còn về việc sống tốt hay không, thì chỉ có thể xem mệnh. Đi trên con phố phồn hoa, trải nghiệm phong tục tập quán khác biệt, trong lòng Lý Như Phong cảm khái vạn phần. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi như Vĩnh Kiếp Vô Biên này, lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Tựa như trong bóng tối vô tận, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Người ở thời không thành là cô độc, đồng thời lại may mắn. Cả đời bọn họ đều bị giam cầm trong tòa thời không thành nhỏ bé này, không thể trải nghiệm cảnh phồn hoa của đại thiên thế giới bên ngoài. Nhưng đồng thời, bọn họ không cần lo lắng có người tấn công bọn họ, không cần trải qua sự tàn khốc tranh giành đấu đá. Hoàn cảnh bên ngoài có lẽ không hiểm ác như trong Vĩnh Kiếp Vô Biên, nhưng lòng người bên ngoài tuyệt đối phức tạp gấp ngàn vạn lần so với trong thời không thành. Người ở đây, phần lớn chỉ cần nghĩ đến việc sống sót. Điểm này, từ những người trong thành này, Lý Như Phong liền có thể cảm nhận rõ ràng. Vãn Đường muội muội, Chi Vi muội muội, thật trùng hợp. Các nàng cũng đi dạo phố sao? Đột nhiên một nam tử tóc đỏ đi tới, hắn thần thái sáng láng, khí độ hiên ngang. Chỉ nhìn nhan sắc, đã không kém Lý Như Phong ba phần. Phía sau nam tử tóc đỏ, còn có mấy tên hộ vệ, khí tức phát ra từ những hộ vệ này, hiển nhiên không yếu. Lý Như Phong quay đầu nhìn lại, đối với nam tử tóc đỏ đột nhiên xuất hiện này, Lý Như Phong thần sắc thản nhiên, cổ giếng không gợn sóng. Tạ Vãn Đường nhìn thấy người đến, nụ cười vốn có trên mặt nàng lập tức biến mất. "Thất thương, ai là muội muội của ngươi? Chúng ta không thân thiết như vậy, xin hãy gọi tên đầy đủ của chúng ta." Giọng nói của Tạ Vãn Đường rất lạnh lùng, có thể thấy được, lúc này nàng rất không vui. Yến Chi Vi ở một bên tuy không mở miệng, nhưng sự chán ghét nghiêm trọng của nàng đã biểu lộ thái độ của nàng. "Ha ha, nói vậy, chúng ta đều lớn lên từ nhỏ, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng. Nói không chừng sau này chúng ta còn có thể là người một nhà." Đối mặt với sự lạnh lùng của Tạ Vãn Đường, Tân Thương dường như không nhìn thấy, vẫn đầy vẻ xuân phong mãn diện. "Hừ, đừng có nói bậy, ai là người một nhà với ngươi? Hôm nay ta còn có việc, không muốn tranh cãi với ngươi." Tạ Vãn Đường mở miệng. Sự vô liêm sỉ của Tân Thương, nàng dường như đã sớm biết, cho nên lười tranh cãi tiếp với đối phương. Tạ Vãn Đường vừa định đi qua bên cạnh, Tân Thương lại đột nhiên buông tay, chặn đường đi. "Tân Thương, ngươi muốn làm gì? Mau tránh đường." Ánh mắt Tạ Vãn Đường lại đi, sự nhẫn nại của nàng đã đến cực hạn. Nếu không phải Lý Như Phong ở phía sau, nàng đã không nhịn được ra tay. Chương 560 thành chủ chi tử, chương 560 thành chủ chi tử, ha ha. "Nếu là dạ phố, không bằng ta cùng các ngươi cùng một chỗ a. Với bạn, ta cũng đã lâu không cùng hai vị muội muội trò chuyện." Tân Thương không thèm để ý chút nào Tạ Vãn Đường biểu lộ, vẫn như cũ mặt lộ vẻ nụ cười, không nhanh không chậm nói. Bây giờ, bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên, người chung quanh nhận ra Tân Thương thân phận, toàn bộ đều rối rít né tránh, thối lui đến một bên. Tạ Vãn Đường hai tay nắm đấm, "Không cần. Ha ha, vậy ta nhất định phải cùng các ngươi cùng một chỗ đâu." Tân Thương hai mắt híp lại, thâm tư không rõ. Trong lúc nhất thời, chung quanh lâm vào trong yên tĩnh, song phương giằng co. "Người kia là ai a? Nhìn qua rất trẻ a." Lý Như Phong xích lại gần tuyển cơ, thấp giọng hỏi thăm. Trước mặt người khác trang bức, hắn không phải không có gặp qua. Nhưng giống Tân Thương không biết xấu hổ như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Tuyển cơ bụng trộm nhìn một cái trước mặt Tân Thương, tại xác nhận đối phương lực chú ý đều tại Tạ Vãn Đường hai nữ trên thân sau, cái này mới dám quay đầu tới gần Lý Như Phong. Hắn gọi Tân Thương là một trong tam đại thành chủ, Tân Vũ Hải nhi tử. Loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất xảy ra. Mỗi lần gặp gỡ, Tân Thương đều biết dây dưa tiểu thư. Trở ngại Tân Thương thân phận, cùng với hắn cái vị kia thành chủ phụ thân, tiểu thư mỗi lần đều biết lựa chọn chịu đựng. Tuyển cơ âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến nếu không phải xích lại gần bên hai, Lý Như Phong thậm chí đều nghe mơ hồ. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao Tân Thương phụ thân thế nhưng là một trong tam đại thành chủ, theo lý thuyết, Tân Thương thân phận là thiếu thành chủ. Tuyển cơ bất quá một cái hơi có chút địa vị luyện khí sư, tự nhiên không dám đắc tội thân phận tôn quý Tân Thương. Nhưng ở trong mắt Lý Như Phong, Tân Thương cũng liền đầu thai ném hảo, khác căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn con người. Đừng nói Tân Thương, chính là cha của hắn đích thân tới, Lý Như Phong cũng sẽ không có một tơ một hào e ngại. Không nói trước trên tay đã có tiểu thải cái này một lá bài tẩy, cho dù không có bất kỳ cái gì át chủ bài, Lý Như Phong cũng chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. Dù sao, cùng đại đạo so sánh, cái này một số người, miểu như hạt bụi. Ngay tại Lý Như Phong cùng Tuyền Cơ nói nhỏ thời điểm, Tân Thương Nhãn Thần đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Khi nhìn đến Lý Như Phong bộ dáng sau, trong lòng của hắn sinh ra một tia ghen ghét. Theo sát mà đến, chính là ánh mắt lạnh lùng. Muộn đường muộn muội, ngươi đây là chiêu một cái mới hộ vệ. Tân Thương nếu có điều ý mà hỏi thăm, ta chuyện, tựa hồ không cần thiết nói cho ngươi. Tạ Vãn Đường nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, làm sao lại không cần thiết đâu? Thân là hộ vệ của ngươi, vậy thì cần bảo vệ ngươi an nguy. Liên đệ ta, đến giúp muộn đường muộn muội, kiểm nghiệm một chút thực lực của hắn như thế nào. Tân Thương nói, xếp chân liền hướng phía sau Lý Như Phong đi đến. Tạ Vãn Đường thấy thế, lập tức quay người, muốn ngăn cản Tân Thương. Nhưng lúc này, Tân Thương hộ vệ đột nhiên thoáng hiện đến Tạ Vãn Đường trước mặt, đem hắn ngăn ở tại chỗ. Tân Thương, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám động đến hắn, ta nhất định nhường ngươi dễ nhìn. Tạ Vãn Đường nghiêm nghị mở miệng. Nhưng mà, Tạ Vãn Đường càng là như vậy quan tâm Lý Như Phong, Tân Thương lửa giận trong lòng liền mạnh hơn 3 phần. Ở cách Lý Như Phong chỉ có một em mở nhàn nhạt khoảng cách lúc, Tân Thương ngừng lại, đồng thời nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lý Như Phong ánh mắt. Lý Như Phong sắc mặt bình tĩnh, không chút nào e sợ, đồng dạng nhìn xem Tân Thương hai mắt. Một bên, Tuyền Cơ khẽ rời đi thân thể, trốn đến sau lưng Lý Như Phong. Tân Thương trên người cảm giác áp bách rất mạnh, có lẽ là bởi vì từ nhỏ sinh ra ở ngoại thành khu Tuyền Cơ đối với Tân Thương, bản năng triển lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng tiếc gương mặt này. Tân Thương đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Như thế nào, dung mạo ngươi xấu, cho nên ghen ghét mặt của ta. Vậy thật đúng là xin lỗi, ta không phải là có ý định muốn đả kích ngươi. Lý Như Phong không nhanh không chậm trở về mắng đạo, khóe miệng hơi bệnh, thần sắc đạm nhiên. Tân Thương hai mắt híp lại, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện thất giác. Kể từ hắn xuất sinh đến nay, còn là lần đầu tiên có người dám ở ngay trước mặt hắn như thế cãi va hắn. Ha ha, có ý tứ. Tân Thương nhịn không được cười ra tiếng. Hắn rất bội phục Lý Như Phong dũng khí, đồng dạng Lý Như Phong cuồng vọng, để cho hắn làm ra một cái quyết định. Vốn là hắn chỉ là muốn phế đi Lý Như Phong, để cho hắn từ đây lưu lạc làm một cái chó nhà có tang. Nhưng bây giờ, Tân Thương chỉ muốn Lý Như Phong mạng nhỏ. Tân Thương tay phải nắm đấm, đột nhiên hướng về Lý Như Phong ngực đánh tới. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, tốc độ nhanh, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Tạ Vãn Đường hai nữ con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Trái lại Lý Như Phong vẫn như cũ tâm như chỉ thủy, bình thản ung dung mà đứng tại chỗ. Đối mặt chính diện đánh tới thiết quyền, hắn không trốn không né, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút. Đi chết. Lý Như Phong phản ứng, để cho Tân Thương cảm nhận được vô tận vũ đủ. Hắn triệt để bị phẫn nộ chiếm giữ lại não, trên nắm tay cường độ lần nữa tăng trưởng 3 phần. Oeng. Nắm đấm rơi xuống, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Trong lúc mọi người cho là Lý Như Phong thân thể sẽ bay ngược ra ngoài lúc, một màn kế tiếp lập tức để cho tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, lâm vào trong một bước. Bầu không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết, yên tĩnh có chút quỷ dị. Lý Như Phong vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại chỗ. Mà Tân Thương nằm đấm, khoảng cách Lý Như Phong ngực chỉ có chỉ trong gang tấc. Nhưng chính là cuối cùng này chút xíu, mặc cho Tân Thương như thế nào phát lực, cũng không cách nào lại vào một tơ một hào. Không có khả năng. Tân Thương trợn tròn đôi mắt, biểu lộ lâm vào dữ tợn. Rõ ràng Lý Như Phong khí tức chỉ là một cái ngay cả pháp tắc kim đan cũng không có phạm tình cảnh. Tân Thương không rõ, vì cái gì công kích của hắn bị Lý Như Phong như thế dễ dàng ngăn cả tới. Không tin tà Tân Thương lại một lần nữa vung ra một quyền này ẩn chứa hắn 10 thành chi lực. Nắm đấm trực chỉ Lý Như Phong mặt, mãnh liệt quyền phong thậm chí để cho không gian xung quanh đều xuất hiện tí tí phá toái vết dạng. Và anh, nắm đấm rơi xuống, bạo liệt âm thanh vang vọng phương biên 10 dặm. Liền cái này, Lý Như Phong không nhanh không chậm phun ra một câu, thần sắc bình thản, nhìn về phía Tân Thương nhãn thần, tựa như tại nhìn một con run rế. Làm sao lại? Đây không có khả năng. Ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Đối mặt Lý Như Phong niệm ai, Tân Thương chỉ cảm thấy mặt mình bị vô tình trả đạp. Hắn tức giận gào thét, chất vấn Lý Như Phong. Gấp, không phải mới vừa rất có thể trang. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, có nhiều nghiền ngẫm mà nhìn xem trước mặt cảm xúc phá vỡ Tân Thương. Ngươi tự tìm cái chết. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lên cho ta. Ta muốn hắn chết. Tân Thương lúc nào nhận qua bực này quất đủ, hắn giận dữ quay đầu đối với mình hộ vệ phẫn nộ quát. Hộ vệ nhận được mệnh lệnh, không dám không nghe theo, trực tiếp từ bỏ Tạ Vãn Đường hai nữ, quay người hướng về Lý Như Phong đánh tới. Lý Như Phong nhàn nhạt nhìn xem trước mắt đây hết thảy, lắc đầu. Mặc kệ ở nơi nào, hắn tổng hội gặp phải một chút người không biết sống chết. Đối diện với mấy cái này người, Lý Như Phong chỉ có một cái phương pháp giải quyết, đó chính là giết hết. Đến nỗi phiền phức, Lý Như Phong ti không thèm để ý chút nào. Tới giả, cùng một chỗ giết chính là. Chương 561 thời không đế cung, chương 561 thời không đế cung, tỉnh dậy đi, đến lúc làm việc rồi. Lý Như Phong thò tay vào trong ngực, lôi tiểu thái đang ngủ trong quần áo ra. Tiểu thái bị đánh thức bất ngờ, từ từ mở mắt, trên mặt dường như vẫn còn chút buồn ngủ. Tiểu thái nghiêng cái đầu nhỏ, có chút nghi hoặc nhìn Lý Như Phong. Đôi mắt nhỏ chớp chớp, dường như đang hỏi Lý Như Phong, tại sao lại lôi nó ra khi nó đang ngủ. Những người kia, muốn ức hiếp ta. Lý Như Phong giơ tay chỉ vào những hộ vệ đang xông tới, nhàn nhạt nói. Tiểu thái quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy những hộ vệ hung thần ác sát kia. Trong khoảnh khắc, trong mắt tiểu thái lóe lên một tia sáng đỏ, vẻ buồn ngủ trên mặt hoàn toàn biến mất. Ư hiếp Lý Như Phong thì thôi đi, những kẻ này lại dám quấy rầy nó ngủ. Tiểu thái hoàn toàn nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt tiểu thái bừng sáng dị sắc, ngay sau đó hai luồng sáng bắn thẳng vào những người đang xông tới. Khi luồng sáng chạm vào những người đó, thời không ngừng lại, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Chưa kịp để những người xung quanh phản ứng, những người bị định trụ kia trực tiếp tan biến tại chỗ. Tốc độ nhanh đến kinh người. Tấn Thương ngơ ngác đứng tại chỗ, thần sắc đờ đẫn, đáy mắt tràn đầy kinh hãi và không thể tin được. Hộ vệ của hắn, tu vi thấp nhất cũng là vương tinh cảnh, nhưng những cường giả như vậy, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đã không còn. Thủ đoạn bị dị này, Tấn Thương chưa từng nghe nói, lần đầu tiên gặp phải. Hắn từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu thái trước người Lý Như Phong, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Chạy. Tấn Thương không chút do dự, quay người bay về phía tòa kiến trúc cao chót vót không xa kia. Phụ thân hắn, một trong ba thành chủ, đang ở trong tòa kiến trúc đó. Theo Tấn Thương thấy, chỉ cần có phụ thân hắn ở đây, hắn sẽ không cần sợ Lý Như Phong. Chạy chạy rồi. Hai nữ Tạ Vãn Đường nhìn Tấn Thương bỏ chạy thủ mạng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên các nàng tận mắt chứng kiến, Tấn Thương lại có một mặt chật vật như vậy. Những người xung quanh đang xem náo nhiệt, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ trước đến nay, trong lòng bọn họ, đắc tội Tấn Thương, không có gì khác biệt với tự tìm đường chết. Nhưng hôm nay, suy nghĩ sâu xa trong lòng bọn họ, dường như xuất hiện một tia lay động. Lý Như Phong ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Tấn Thương đang bỏ chạy cực nhanh, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Chỉ chút gan dạ này, vậy mà còn dám đến tìm phiền phức cho hắn, đây không phải thuần túy là thằng hề sao? Bắt hắn lại. Lý Như Phong nói với Tiểu Thái, người của thời không thành sợ Tấn Thương, sợ vị thành chủ phụ thân phía sau Tấn Thương, nhưng Lý Như Phong sẽ không chịu chuộng hắn. Nhận được mệnh lệnh, Tiểu Thái lập tức há miệng, phun ra một luồng sáng trắng về phía Tấn Thương đang bỏ chạy. Một hơi sau, ánh sáng trắng đánh trúng Tấn Thương, trực tiếp bao phủ hắn hoàn toàn. Giây tiếp theo, Tấn Thương biến mất giữa không trung, như thể chưa từng xuất hiện. Ít nhất trong mắt người ngoài, Tấn Thương biến mất ngay lập tức, không hề có một chút dãy rủa nào. Chỉ có Lý Như Phong rõ ràng, trong khoảnh khắc đó, không phải Tấn Thương biến mất, mà là toàn bộ không gian thời gian đó biến mất ngay lập tức. Thời không biến mất, mọi thứ trong thời không tự nhiên cũng biến mất theo. Lúc này, sự khủng bố của Tiểu Thái bắt đầu lộ rõ. Lý Như Phong cũng đột nhiên bắt đầu tin vào câu nói trước đây của hệ thống. Có lẽ, Tiểu Thái thực sự có thể dễ dàng khiến toàn bộ vĩnh kiếp vô biên biến mất. Mất rồi. Tạ Vãn Đường hơi kinh ngạc, nàng biết Tiểu Thái tuyệt đối không phải là thú bình thường. Nhưng Lý Như Phong dám để Tiểu Thái ra tay với Tấn Thương, đây là điều nàng không hề dự đoán được. Phụ thân của Tấn Thương, đó là một trong ba thành chủ mạnh nhất của thời không thành. Trong chốc lát, Tạ Vãn Đường không biết nên vui hay nên lo lắng. Cái đó, phụ thân của Tấn Thương là thành chủ, một cường giả đế tinh cảnh đỉnh phong. Hay là ngươi tạm thời rời khỏi thời không thành, tránh một chút. Tạ Vãn Đường đi đến trước mặt Lý Như Phong, do dự mở lời. Tiểu Thái cố nhiên không tầm thường, nhưng cường giả đế tinh cảnh đỉnh phong cũng không phải là hạng tầm thường. Giao Phong ở phía trên, Tạ Vãn Đường vẫn tương đối lo lắng cho Lý Như Phong. Tránh. Ha ha, không cần phiền phức vậy đâu. Lý Như Phong cười cười, nếu là trước đây, hắn có lẽ còn cân nhắc một hai. Nhưng bây giờ, có một bên người, ai trốn ai là cháu nội. Ồ, chẳng lẽ ngươi có cách nào hay sao? Tạ Vãn Đường không biết suy nghĩ trong lòng Lý Như Phong, nàng còn tưởng Lý Như Phong có cách ẩn náu tiện lợi hơn. Ừm. Cách nào? Đương nhiên là trực tiếp giết chết, chẳng phải không cần trốn sao? Lý Như Phong nhàn nhạt mở lời, thần sắc bình tĩnh. Đúng vậy, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó là một chữ, giết. Tấn Thương không biết sống chết, giết. Lao tử hắn cũng không biết sống chết, vậy thì tiếp tục giết. Hai nữ bị sự táo bạo của Lý Như Phong làm cho kinh ngạc đứng tại chỗ. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên các nàng nghe có người nói ra lời giết thành chủ, vừa quỷ dị vừa kinh hãi như vậy. Không còn cách nào khác, trong số những người của các nàng, ba vị thành chủ chính là kẻ thống trị thời không thành. Họ thống trị mọi thứ của thời không thành, là những tồn tại cao cao tại thượng, không thể mạo phạm, không thể khiêu khích, không thể đối địch. Tư tưởng thâm căn cố đế này, không chỉ là hai nữ Tạ Vãn Đường, mà toàn bộ người trong thời không thành, cơ bản đều như vậy. Thời không thành, tòa kiến trúc cao nhất đó, được gọi là thời không đế cung. Thời không đế cung, nơi ba vị thành chủ cư ngụ. Người bình thường, ngay cả tư cách tiếp cận cũng không có. Người có thể vào thời không đế cung, ngay cả khu vực nội thành, cộng lại cũng không đến 1.000 người. Lý Như Phong đứng trước tòa kiến trúc xa hoa tráng lệ này, hắn là người duy nhất ngoại lệ. Và công lao chính, đương nhiên là của hai nữ Tạ Vãn Đường. Không có các nàng, ở lối vào cách đó vài dặm, hộ vệ đã chặn Lý Như Phong lại rồi. Các ngươi là người của thành chủ. Lý Như Phong quay đầu, nhìn hai nữ Tạ Vãn Đường bên cạnh. Trước đây hắn đã đoán thân phận của hai nữ không đơn giản, bây giờ các nàng lại có thể dễ dàng đưa hắn đến trước thời không đế cung, điều này càng khiến Lý Như Phong xác nhận suy nghĩ của mình. Hai nữ nhìn nhau, sau đó cùng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, ngươi đoán xem. Tạ Vãn Đường cố ý thần bí, không khẳng định cũng không phủ nhận. Lý Như Phong thu ánh mắt lại, hắn đoán cái gì chứ, còn phải đoán sao? Chỉ riêng phản ứng của hai nữ đã đủ để chứng minh các nàng chắc chắn có liên quan đến thành chủ. Chỉ là không biết các nàng có liên quan đến vị thành chủ nào mà thôi. Nhưng có thể loại trừ một vị, đó chính là phụ thân của Tấn Thương. Nếu không, trước đây Lý Như Phong để Tiểu Thái ra tay, các nàng không thể nào thờ ơ được. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi vào đế cung tham quan một chút. Người bình thường muốn bảo, không dễ đâu. Tạ Vãn Đường nói. Lý Như Phong gật đầu. Đã đến rồi, đương nhiên phải vào xem một chút. Trong đế cung, Lý Như Phong theo sau hai nữ, ánh mắt nhìn khắp nơi. Đế cung rộng lớn, trên đường đi lại rất ít thấy người. Lạnh lẽo vắng vẻ, ngược lại khiến Lý Như Phong cảm thấy hơi bất ngờ. Chương 562 thành chủ đi vòng vòng, cuối cùng Lý Như Phong cũng đến trước một tiểu viện độc lập đặc biệt. So với đế cung nguy nga trắng lệ, tiểu viện này lại có vẻ đơn sơ. Bước vào viện, đập vào mắt là một khu vườn trồng đầy hoa cỏ. Ở giữa còn có một cái ao nhỏ. Tuy không đặc biệt lắm, nhưng trên đường đi, Lý Như Phong chỉ thấy dấu vết của một số thực vật ở đây. Thế nào? Những hoa cỏ này đều do ta và Chi Vi cùng trồng. Có thể những hoa cỏ này trong mắt ngươi rất bình thường, nhưng ở thời không thành, chúng là vô giá. Tạ Vãn Đường đến trước những đóa hoa đang nở rộ, túi người ngửi hương hoa ngào ngạt, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Yến Chi Vi cũng nhẹ nhàng nuốt ve những hoa cỏ đó, thưởng thức cảnh trăm hoa đua nở. Có thể thấy, các nàng rất thích khu vườn này. Vô giá. Lý Như Phong nhìn những hoa cỏ này, phần lớn đều rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đúng vậy, hạt giống của những hoa cỏ này đều do thành chủ mang ra từ Bĩnh Kiếp Vô Uyên, những khu vực nguy hiểm đó. Những nơi khác, căn bản không tìm thấy. Tạ Vãn Đường mở miệng giải thích. Lý Như Phong trong lòng bỗng hiểu ra, bắt đầu có chút lý giải vì sao hai nữ lại trân quý những hoa cỏ bình thường này đến vậy. Đồng thời, hắn càng ngày càng hứng thú với những khu vực nguy hiểm mà Tạ Vãn Đường nói đến. Các ngươi và ba vị thành chủ, quan hệ rất tốt sao? Lý Như Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Ừm, gần như vậy. Trừ phụ thân của Tất Thương, Tấn Võ Hải. Hai vị thành chủ còn lại, chúng ta đều rất quen thuộc. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tạ Vãn Đường tò mò nhìn Lý Như Phong, trong mắt đầy nghi hoặc. Ta muốn biết một số thông tin liên quan đến những khu vực nguy hiểm đó. Không biết các ngươi có thể giúp ta gặp thành chủ của các ngươi một lần không? Lý Như Phong mở miệng. Vì Tạ Vãn Đường đã hỏi, hắn dứt khoát không khách khí nữa. Nếu Tạ Vãn Đường có thể giúp, vậy thì tự nhiên là tốt nhất. Thì ra là vậy. Tạ Vãn Đường hơi cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Những nơi đó rất nguy hiểm, ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi lại muốn tìm hiểu về những nơi đó trước đã. Một lúc sau, Tạ Vãn Đường đột nhiên mở miệng. Lý Như Phong nhìn Tạ Vãn Đường, khẽ nhíu mày. Hắn đang suy nghĩ, có nên bịa ra một cái cớ hay không. Nhưng cuối cùng, Lý Như Phong vẫn từ bỏ. Ta đang tìm một cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn? Hai nữ đồng thanh, hiển nhiên rất kinh ngạc. Các nàng nhìn nhau mấy lần, dường như đang dùng ánh mắt giao lưu điều gì đó. Chúng ta có thể giúp ngươi gặp thành chủ một lần. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một yêu cầu. Một lát sau, hai nữ quay đầu nhìn Lý Như Phong, trong đó, Tạ Vãn Đường nghiêm túc mở miệng. Yêu cầu? Nói ra nghe thử đã. Lý Như Phong không đội vàng đồng ý, tuy hai nữ nhìn qua đều rất tốt, nhưng cẩn thận một chút thì không có gì sai. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Ngươi tìm được cơ duyên lớn đó rồi, có phải sẽ rời khỏi đấy không? Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là như vậy. Vậy khi ngươi rời đi, có thể mang theo chúng ta không? Mang theo các ngươi? Lý Như Phong cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ, yêu cầu của hai nữ lại là mang các nàng cùng rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Biên. Lý Như Phong hơi cúi đầu, rơi vào trầm tư. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng. Lý Như Phong trầm giọng mở miệng. Hắn không dọa dẫm hai nữ, hắn chỉ nói lên sự thật. Dù sao, Tạ Vãn Đường và Yến Chi Vi, đặc biệt là Yến Chi Vi, vì vấn đề thân thể, thực lực lúc này rất yếu. Một khi rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Biên, nguy hiểm mà các nàng phải đối mặt sẽ còn đáng sợ hơn cả hư thú trong Vĩnh Kiếp Vô Biên. Không sao, chúng ta sẽ tự bảo vệ mình. Tạ Vãn Đường không chút do dự mở miệng. So với nguy hiểm trong thế giới bên ngoài, nàng càng khao khát tự do hơn. Thời không thành bảo vệ các nàng, nhưng sao lại không phải là giam cầm các nàng? Các nàng khao khát tự do, giống như chim trong lồng, khao khát bầu trời rộng lớn. Được rồi, ta đồng ý với các ngươi. Nếu ta rời đi, ta sẽ mang theo các ngươi. Cuối cùng, Lý Như Phong đã đồng ý yêu cầu của Tạ Vãn Đường. Vì các nàng đã đưa ra quyết định, hắn cũng không có bất kỳ lý do gì để từ chối các nàng. Cảm ơn. Trên mặt hai nữ lộ ra vẻ vui mừng, tuy các nàng quen Lý Như Phong chưa lâu, nhưng các nàng lại rất tin tưởng Lý Như Phong. Lúc này, sâu trong lòng các nàng, thậm chí đã bắt đầu mơ mộng về cuộc sống sau khi đến thế giới bên ngoài. Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp thành chủ. Tạ Vãn Đường không thất hứa, sau khi Lý Như Phong đồng ý yêu cầu của nàng, nàng liền dẫn Lý Như Phong đi về phía nơi thành chủ ở. Lý Như Phong lặng lẽ đi theo, trong lòng dâng lên một tia mong đợi. Chỉ cần tìm được cơ duyên lớn, hắn có thể rời khỏi đây rồi. Không lâu sau, Lý Như Phong đến trước một cung điện. Đây là nơi nghỉ ngơi hàng ngày của một trong các thành chủ. Bước vào sân trước cung điện, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Lý Như Phong chính là cây cổ thụ cao chót vót có đường kính hơn 10 mét trong sân. Dưới gốc cây cổ thụ có hai bóng người ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá ở giữa có một bàn cờ, hai người đang đánh cờ. Khoảnh khắc nhìn thấy bàn cờ, một bóng người chợt lóe lên trong đầu Lý Như Phong. Lý Như Phong khen nắm chặt tay, trái tim vốn bình tĩnh bỗng nhiên dao động. Ngay cả trên mặt hắn cũng vô cớ hiện lên một tia sắc khí. Người sao vậy? Tạ Vãn Đường nhận thấy sự khác thường của Lý Như Phong, liền quan tâm hỏi. Lý Như Phong hoàn hồn, tâm trạng có chút phức tạp. Hắn lắc đầu, không sao. Lý Như Phong điều chỉnh lại cảm xúc, bây giờ vẫn chưa phải lúc hắn buồn bã. Chỉ có nhanh chóng tìm được cơ duyên lớn, hắn mới có thể nhanh chóng rời khỏi đây, trở về giải cứu Ngư Nhược Thủy. Đến dưới gốc cây cổ thụ, hai bóng người kia vẫn đắm chìm vào bàn cờ, hoàn toàn không để ý đến Lý Như Phong và mấy người bên cạnh. Thấy vậy, Lý Như Phong cũng không đổi, cứ đứng yên tại chỗ, vừa chờ đợi, vừa nhìn sự biến hóa trên bàn cờ. Một đen một trắng, không ngừng giao tranh, rất nhanh đã qua một nén hương. Ai, ta thua rồi. Nam tử áo xanh đặt quân cờ đen trong tay xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối diện, nam tử áo trắng khỏe miệng khẽ nhếch, mặt đầy xuân phong. Hai người này, thân phận tôn quý, là hai trong ba vị thành chủ của thời không thành. Nam tử áo xanh, tên Yến Nam Uy. Nam tử áo trắng, tên Tạ Đình Chu. Ha ha, Nhật Không, vẫn chưa thua. Lý Như Phong đột nhiên mở miệng, lập tức thu hút sự chú ý của hai vị thành chủ và hai nữ. Bốn người đều quay đầu nhìn chằm chằm Lý Như Phong đang mở miệng, trên mặt mỗi người một vẻ. Tiểu hữu này, ngươi nói ta vẫn chưa thua. Yến Nam Quy mở miệng, hắn không vì thực lực yếu của Lý Như Phong mà khinh thường, ngược lại, hắn rất tò mò về Lý Như Phong. Ngươi quả thật đã thua rồi, nhưng cờ đen vẫn chưa thua. Lý Như Phong bình tĩnh đáp, không chút sợ hãi, như thể đang đối mặt với một người bình thường, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Lời này vừa nói ra, Yến Nam Quy khẽ sững sờ. Mãi đến mấy hơi thở sau, hắn mới phản ứng lại. Hay thật, ý này không phải là nói kỳ nghệ của hắn kém sao? Chương 563 sát cơ tất hiện, đại thế triệt để nghịch chuyển. Chương 563 sát cơ tất hiện, đại thế triệt để nghịch chuyển. Tạ Đình Chu sờ cằm, khoe miệng khẽ cong. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người to gan như vậy, lại dám trước mặt Yến Nam Quy nói hắn cờ kém. Có chút thú vị. Nếu ngươi nói cờ đen không thua, vậy ta rất muốn xem, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Yến Nam Quy đứng dậy, chủ động nhường chỗ. Lý Như Phong cũng không hàm hồ, đã đối phương khách khí như vậy, hắn khách khí, chẳng phải quá vô lễ sao? Xin chỉ giáo. Lời vừa dứt, Lý Như Phong liền cầm một quân cờ đen, trực tiếp đặt lên bàn cờ. Nước cờ này lập tức khiến mấy người có mặt trợn tròn mắt, há hốc mồm. Đặc biệt là hai nữ tử, tuy các nàng không giỏi chơi cờ, nhưng lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ kỳ lạ. Không phải nước cờ của Lý Như Phong quá lợi hại, mà là nước cờ này quả thực là đang chơi bừa. Ít nhất trong mắt bọn họ là như vậy. Ta nói, rốt cuộc ngươi có biết chơi cờ không? Nước cờ này rõ ràng là cờ chết, sao ngươi còn đi ở đây? Đây không phải là chủ động nhảy vào bẫy đối phương đã bố trí sao? Yến Nam Quy không nhịn được chất vấn, hắn còn tưởng rằng kỳ nghệ của Lý Như Phong thần kỳ đến mức nào, kết quả nước cờ đầu tiên này đã khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải lo lắng thân phận của mình, hắn đã sớm không nhịn được ném Lý Như Phong ra ngoài. Đối mặt với sự khó hiểu của mọi người, Lý Như Phong thần sắc không dao động, ánh mắt bình tĩnh. Mời. Lý Như Phong không giải thích, bởi vì không có cái cần thiết này. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có Ngư Nhược Thủy mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra Lý Như Phong muốn làm gì. Ừm, được. Tuy có chút không hiểu Lý Như Phong vì sao tự động tìm chết, nhưng trên bàn cờ phân thắng thua, Tạ Đình Chu không khách khí, cũng không lưu thủ. Rất nhanh, cờ đen từ nguy cơ tứ phía ban đầu, trực tiếp bước vào sinh tử khó lường. Không chỉ vậy, Lý Như Phong mỗi khi đi một nước cờ, thế yếu của cờ đen lại càng nặng thêm một phần. Đến cuối cùng, Yến Nam Quy ở một bên thậm chí đã không thể nhìn tiếp, trực tiếp quay đầu đi, không còn chú ý đến biến hóa trên bàn cờ nữa. Trong mắt hắn, cho dù là Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng đã không thể cứu ván cờ này. Ngược lại Lý Như Phong vẫn vẻ mặt bình tĩnh, không hề vì thế yếu của cờ đen mà xuất hiện một chút cảm xúc dao động. Thậm chí, mơ hồ, trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang khó nhận ra. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Một nén nhang sau, còn muốn tiếp tục không? Ta thấy đã không cần thiết phải tiếp tục nữa rồi chứ. Cờ đen đã không thể có cơ hội lật ngược thế cờ. Tạ Đình Chu mở miệng. Không phải hắn thiện, mà là Lý Như Phong vẫn luôn đưa quân cho hắn, khiến Tạ Đình Chu có chút ngại không dám tiếp tục chơi nữa. Hắn vẫn là lần đầu tiên chơi cờ, gặp người chủ động nhảy vào bẫy, còn liên tiếp nhảy vào, không chút do dự. Cho dù là người mới học, cũng không thể phạm sai lầm lớn như vậy. Trong chốc lát, Tạ Đình Chu không biết Lý Như Phong là cố ý làm trò, hay là đối với cờ đạo hoàn toàn không biết gì cả. Là vậy sao? Vở kịch hay mới vừa bắt đầu, ai thắng ai thua, rất nhanh sẽ thấy rõ. Lý Như Phong khẽ mỉm cười, hắn biết thời cơ đã đến. Trước mặt Tạ Đình Chu, Lý Như Phong không chút do dự hạ một quân cờ. Khoảnh khắc cờ đen rơi xuống, cục diện bốn tan rã trên bàn cờ, lại kỳ diệu xuất hiện một tia sinh cơ. Đồng tử Tạ Đình Chu co lại, nước cờ này của Lý Như Phong khiến hắn kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào Lý Như Phong một cái. Lúc này, Lý Như Phong không còn là vẻ mặt vô cảm như trước nữa, mà là vẻ mặt tự tin. Biến hóa đột ngột này khiến trong lòng Tạ Đình Chu không khỏi sinh ra một cảm giác không lành. Sẽ không phải là trùng hợp thôi chứ? Ta không tin, cục diện này ngươi còn có thể lật ngược được sao? Tạ Đình Chu bắt đầu nghiêm túc, tinh thần tập trung cao độ. Thắng hay thua không quan trọng, nhưng hắn không thể thua. Nếu thua, mặt mũi của hắn sẽ hoàn toàn mất hết. Trùng hợp cũng được, không trùng hợp cũng được, chỉ cần có thể thắng, đó chính là nước cờ hay, ngươi nói xem. Lý Như Phong chậm rãi mở miệng, trong tay lại hạ xuống một quân cờ. Nước cờ này khiến cờ đen từ cảnh thập tử vô sinh lại kỳ diệu giành được một tia sinh cơ. Lần này Tạ Đình Chu không nói gì nữa, hắn cau mày thật chặt, thần sắc nghiêm trọng. Hai nước cờ của Lý Như Phong, nước nào cũng kỳ lạ hơn nước nào. Hắn thậm chí còn chưa nhìn rõ, cờ đen đã sống lại một cách khó hiểu. Mặc dù chỉ sống lại một chút, nhưng đối với Tạ Đình Chu mà nói, điều này không nghi ngờ gì là càng đáng sợ hơn. Một bên, Yến Nam Quy thu lại suy nghĩ khinh thường Lý Như Phong trước đó, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cục diện chiến đấu trên bàn cờ. Ngay cả từ góc nhìn của một người ngoài cuộc nhìn ván cờ này, hắn vẫn không lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của hai nước cờ này của Lý Như Phong. Dù sao để hắn chơi, hắn tuyệt đối không thể nghĩ ra, cờ còn có thể chơi như vậy. Quân thứ ba, quân thứ tư. Thời gian trôi qua chậm rãi, Lý Như Phong mỗi khi hạ một quân cờ, khí thế của cờ đen lại càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn một phần. Tựa như có đốm lửa nhỏ, đủ sức bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Tất cả, không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Khi Lý Như Phong hạ quân thứ 9, cờ đen vốn là một đống cát rời, lập tức ngưng tụ thành một thể thống nhất. Nước cờ này, dùng thần kỳ để hình dung, cũng không hề quá lời. Tạ Đình Chu ngẩn người nhìn cục diện trên bàn cờ, trên trán bắt đầu diễn ra mồ hôi lạnh. Quân cờ trắng cầm trong tay, mãi không thể hạ xuống. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một nén nhang, tâm cảnh của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ chỗ nắm chắc phần thắng ban đầu, đến bây giờ lo lắng bất an. Thậm chí, hắn ngay cả cờ của mình cũng đã không nhìn rõ nữa. Hắn không biết, cũng không hiểu, rõ ràng là cờ đen chắc chắn sẽ thua, làm sao đột nhiên lại chiếm ưu thế rồi? Sau khi do dự một lúc lâu, Tạ Đình Chu cuối cùng cũng hạ quân. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nước cờ này, hắn đã suy nghĩ rất lâu, đã là nước cờ ổn thỏa nhất, không có chút sơ hở nào mà hắn có thể nghĩ ra. Mặc dù thắng thua không rõ ràng, nhưng ít nhất hắn sẽ không thua. Người thua rồi. Khoe miệng Lý Như Phong khẽ nhếch, đối phương cuối cùng cũng cắn câu rồi. Cũng không uổng công hắn từ đầu đã bày cục, rốt cuộc vẫn là hắn thắng một nước cờ. Cảm giác sảng khoái khi chơi cờ, không phải là chờ đợi khoảnh khắc này sao? Nghe thấy giọng nói của Lý Như Phong, Tạ Đình Chu theo bản năng run rẩy toàn thân. Khi Lý Như Phong hạ quân cuối cùng, ván cờ này cuối cùng cũng kết thúc. Cờ trắng hoàn toàn rơi vào bẫy của cờ đen, sát khí bộc lộ, thế cờ hoàn toàn bị đảo ngược. Trong chốc lát, cảnh tượng im lặng như tờ, mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Lý Như Phong đứng dậy, đây là lần đầu tiên hắn thắng dễ dàng như vậy. Hắn thậm chí còn chưa ra sức, đối phương đã ngã xuống rồi. Phải biết rằng, trước đây khi chơi cờ với Ngư Nhược Thủy, hắn muốn thắng, một ván cờ ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Ván cờ hôm nay, nhiều nhất chỉ là duỗi ngón tay một chút, ngay cả khởi động cũng không tính. Nhưng trong mắt Tạ Đình Chu và vài người khác thì lại khác. Kỹ nghệ của Lý Như Phong khiến bọn họ chấn động đến mức không nói nên lời. Bọn họ đã không thể nghĩ ra lời nào để hình dung kỹ nghệ cao siêu của Lý Như Phong. Chương 564 tàn phá đại lục, chương 564 tàn phá đại lục, thua thua rồi, quân cờ trắng trong tay rơi xuống, Tạ Đình Chu lẩm bẩm, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Là thành chủ của thời không thành, lại thua một hậu bối, hơn nữa còn thua rất thảm, đây quả là một chuyện hiếm thấy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến hôm nay, dù có đánh chết hắn, hắn cũng không tin trên đời này còn có người có kỹ nghệ kinh khủng đến vậy. Ha ha ha. Tốt lắm. Ha ha ha. Tiễn Nam Quy đột nhiên cười lớn, trông vô cùng phấn khích. Ngươi không biết, còn tưởng là hắn đã thắng Tạ Đình Chu. Lão Tạ à lão Tạ, không ngờ có ngày ta còn có thể thấy ngươi thảm bại như vậy. Đáng giá. Đời này đáng giá rồi. Ha ha ha. Có lẽ là chưa từng thắng Tạ Đình Chu trên bàn cờ, nay tận mắt thấy có người hạ gục Tạ Văn Đường, Tiễn Nam Quy không biết vui mừng đến mức nào. Khác với thái độ trước đây, Tiễn Nam Quy giờ nhìn Lý Như Phong, càng nhìn càng thuận mắt, chỉ thiếu nước kết bái huynh đệ với hắn. Tiễn Nam Quy, không phải ngươi thắng ta, ngươi vui mừng cái gì? Ai, lão tử cứ vui, sao nào? Ngươi thua rồi, ngươi còn không cho ta vui vẻ một chút sao? Đối mặt với sự chất vấn của Tạ Đình Chu, Tiễn Nam Quy không những không thú liễm, ngược lại nụ cười càng rạng rỡ hơn. Đối với điều này, Tạ Đình Chu chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiễn Nam Quy một cái thật mạnh, không nói thêm lời nào. Một bên, hai nữ nhân bất lực xoa trán, dường như đã sớm quen với cảnh tượng này. Không biết đã qua bao lâu, bầu không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường, bàn cờ trên bàn đá cũng đã được thay thế bằng vài tách trà. Mấy người vây quanh bàn đá ngồi xuống, lặng lẽ thưởng thức hương vị trà. Vậy ra, ngươi đến đây là muốn hỏi thăm thông tin về những khu vực nguy hiểm đó. Tiễn Nam Quy đặt chén trà xuống, sau một hồi trao đổi, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Lý Như Phong lại xuất hiện ở đây. Đúng vậy. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao biểu hiện của ngươi hôm nay, khiến ta hiếm khi vui vẻ đến vậy. Mặc dù không biết Lý Như Phong vì sao lại muốn hỏi thăm thông tin về những khu vực đó, nhưng hôm nay Tiễn Nam Quy tâm trạng rất tốt, nên đã rất sảng khoái đồng ý yêu cầu của Lý Như Phong. Vậy thì đa tạ Yến thành chủ. Lý Như Phong trong lòng vui mừng, mọi việc diễn ra ngoài dự đoán, điều này có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong không gian này, tồn tại một số khu vực đặc biệt. Thời không ở đó, không giống như những nơi khác, bị một lực lượng không rõ phong tỏa. Bất kỳ ai đều có thể tự do hành động trong đó. Và trong những khu vực kỳ lạ này, đều tồn tại một đặc điểm chung, đó là đại lục tàn phá. Đại lục tàn phá. Đúng vậy, trong những đại lục tàn phá này, có rất nhiều thứ mà thời không thành không có. Ví dụ như các loại tài nguyên tu luyện, cũng như rất nhiều vật phẩm mà chúng ta chưa từng thấy, cũng không hiểu. Hơn 90% tài nguyên tu luyện trong thời không thành đều đến từ những đại lục tàn phá này. Đương nhiên, ngoài tài nguyên tu luyện, trên đại lục tàn phá còn có nhiều hơn, đó là những nguy hiểm khắp nơi. Nói đến nguy hiểm, trên mặt Tiễn Nam Quy hiện lên một tia kinh hãi. Tạ Đình Chu ở một bên, sắc mặt cũng không tốt lắm. Khiến hai cường giả đế tinh cảnh lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy, có thể thấy được nguy hiểm trên đại lục tàn phá đó đáng sợ đến mức nào. Lý Như Phong khẽ nhíu mày, thần sắc của Tiễn Nam Quy và Tạ Đình Chu hoàn toàn không giống giả vờ. Trong chốc lát, hắn đối với đại lục tàn phá này nảy sinh sự tò mò mãnh liệt. Có câu nói rất hay, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Vì đại lục tàn phá này nguy hiểm như vậy, khả năng có đại cơ duyên ẩn chứa trên đó cũng sẽ tăng lên đáng kể. Về đại lục tàn phá này và những nguy hiểm trên đó, xin Yến thành chủ hãy nói rõ hơn một chút. Lý Như Phong mở miệng. Trước khi xuất phát, biết càng nhiều thông tin, tự nhiên càng có nhiều tự tin. Có thể. Nhưng chúng ta cũng không biết nhiều về đại lục tàn phá. Mỗi lần vào, chúng ta đều tìm kiếm tài nguyên ở những nơi rìa và thời gian lưu lại không quá nửa canh giờ. Trong đó, nguy hiểm gặp phải nhiều nhất là một loại sinh vật rất quỷ dị. Chúng như linh hồn chết, toàn thân tản ra khí đen âm u. Nhưng khác với linh hồn chết, những sinh vật này miễn nhiễm mọi công kích, không chỉ là công kích pháp thuật thông thường, ngay cả công kích thần hồn, đối với chúng cũng vô hiệu. Một khi gặp phải chúng, cách tốt nhất chính là quay đầu bỏ chạy. Tuyệt đối đừng cố gắng giết chúng, làm vậy chỉ phí công. Hơn nữa, những sinh vật này thần xuất quỷ một, thường xuyên từ dưới đất chui lên không trung, khiến người ta không kịp đề phòng. Tiễn Nam Quy vừa nói, vừa lộ ra một tia hoảng sợ trong mắt. Lý Như Phong chăm chú lắng nghe, ghi lại từng chi tiết. Còn nữa không? Lý Như Phong tiếp tục hỏi. Ừm, còn nữa là chú ý đến sương mù trong đó. Sương mù? Ừm, không khí ở đó bao phủ một lớp sương mù màu nâu sẫm. Càng gần bên trong đại lục, nồng độ sương mù càng cao. Mặc dù không rõ sương mù này có nguy hiểm gì, nhưng mỗi lần bảo, sương mù này đều khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Những thứ khác thì không còn nữa. chúng ta cũng không dám đi quá sâu vào những đại lục tàn phá đó, trước đây có không ít thành chủ của thời không thành, chính vì đi quá sâu, cuối cùng không bao giờ trở ra nữa. Mỗi lần nhắc đến những chuyện liên quan đến đại lục tàn phá, Yến Nam Quy đều cảm khái ba phần. Trước khi bước vào đại lục tàn phá, hắn cảm thấy thực lực đế tinh cảnh của mình đã đặt chân vào hàng ngũ cường giả mạnh nhất thế gian. Nhưng từ khi bước vào đại lục tàn phá, những nguy hiểm mà hắn trải qua trong đó, đến nay hắn vẫn nhớ rõ. Đặc biệt là mỗi lần nhìn về phía sâu nhất của đại lục tàn phá, hắn đều cảm thấy có một luồng khí tức vô cùng kinh khủng đang khóa chặt lấy hắn. Luồng khí tức đó vô cùng đáng sợ, cường giả đế tinh cảnh trước mặt nó dường như còn không bằng một con kiến. Đa tạ Yến thành chủ đã giải đáp. Nếu có thể, ngài có thể cho ta biết vị trí cụ thể của những đại lục tàn phá này không? Lý Như Phong đã đại khái xác định mục tiêu của mình là những đại lục tàn phá này. Nhưng từ miệng Yến Nam Quy, hắn biết rằng những đại lục tàn phá như vậy dường như không chỉ có một nơi. Vì vậy, việc tiếp theo hắn cần làm chính là lần lượt khám phá những đại lục tàn phá này. Còn về những sinh vật nguy hiểm mà Yến Nam Quy nói đến và làn sương mù kỳ lạ đó, Lý Như Phong thì không quá sợ hãi. Vị trí của đại lục tàn phá, ngươi muốn cái này làm gì? Yến Nam Quy khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Trong mắt hắn, Lý Như Phong chẳng qua chỉ là một phàm tinh cảnh yếu nhất. Mặc dù kỳ nghệ của hắn rất mạnh, nhưng kỳ nghệ không thể dùng để bảo mệnh. Trong đại lục tàn phá, ngay cả cường giả định phong đế tinh cảnh như hắn, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể mất mạng. Một phàm tinh cảnh nhỏ bé, nếu bước vào đại lục tàn phá, liệu có thể sống sót quá ba hơi thở hay không, đó vẫn là một tần số. Ồ, chỉ là tò mò thôi. Sau này nếu có cơ hội, muốn bảo xem một chút. Lý Như Phong nguyện chuyển nói. Dù sao quá trực tiếp, hắn sợ làm Yến Nam Quy và những người khác sợ hãi. Chương 565 tiểu thải, tiến hắn lên đường. Chương 565 tiểu thải, tiến hắn lên đường. Mạch, lấy thực lực ngươi bây giờ, cái này chỉ sợ tính toán, xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết ta. Bất quá, tại đột phá đế tinh cảnh phía trước, ngươi tốt nhất đừng đối với mấy cái này tàn phá đại lục có một chút xíu tâm tư. Bằng không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yến Nam gục vào không có suy nghĩ nhiều, trên thực tế, tại hắn còn không phải đế tinh cảnh thời điểm, cũng đối những thứ này thần bí tàn phá đại lục tràn ngập lòng hiếu kỳ. Bây giờ Lý Như Phong có ý nghĩ như vậy, hắn ngược lại cảm thấy rất bình thường. Huống hồ, tàn phá đại lục vị trí cũng không phải bí mật gì, nói cho Lý Như Phong cũng không cần yếu. Yến Nam về đưa tay, lấy ra một bức địa đồ, đưa tới Lý Như Phong trước mặt. Lý Như Phong thấy thế, vội vàng đưa tay tiếp nhận. Hắn cầm tới bản đồ thứ trong lúc nhất thời, chính là mở ra kiểm tra lên. Địa đồ rất giản dị, nhưng mấu chốt tin tức đều có đánh dấu đi ra. Dễ thấy nhất chính là thời không thành. Lấy thời không thành làm trung tâm, trên bản đồ có hơn 10 cái điểm đỏ. Những thứ này điểm đỏ bên cạnh đều ghi chú tàn phá đại lục ký tự. Cách thời không thành gần nhất một chỗ tàn phá đại lục, ước chừng có 1200 dặm khoảng cách. Lý Như Phong đầu tiên là đem chỗ này tàn phá đại lục xem như mục tiêu thứ nhất. Tại tìm tòi xong cái này gần nhất tàn phá đại lục sau, là hắn có thể đem tình huống bên trong đại khái thăm dò rõ ràng. Chuyện này với hắn phía sau hành động sẽ có trợ giúp rất lớn. Đa tạ. Lý Như Phong thu hồi địa đồ, chuyến này hắn thu hoạch tương đối khá. Chủ yếu nhất là hắn cách cái kia thần bí lớn cơ duyên lại càng gần một bước. Vừa lúc, một cỗ khí thế ngút trời phóng lên trời, ẩn chứa trong đó kinh khủng sát ý, cả tòa thời không thành người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh đột nhiên rơi xuống giữa không trung. Trong chốc lát, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia động, lao thẳng tới Lý Như Phong mà đến. Một trường rơi xuống, che khuất bầu trời, để cho người ta không rét mà run. Phanh! Ngay tại công kích sắp rơi xuống lúc, Ta Đình Chu cùng Yến Nam về đồng thời ra tay. Mặc dù không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ở mặt của bọn họ đã thương người, cái này hiển nhiên cũng quá không nể mặt bọn họ. Ân, các ngươi muốn ngăn ta? Tấn Vũ Hải chau mày, thần sắc căm trầm. Một lời không hợp liền động thủ, ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Tiến Nam về nhà tâm thanh mở miệng, không chút nào cho Tấn Vũ Hải một điểm mặt mũi. Hú hồ, vừa mới Lý Như Phong giúp hắn hạ cơn giận, hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Lý Như Phong chết ở trước mặt hắn. Hừ, hắn đã giết con ta, chẳng lẽ ta còn muốn cùng hắn khách khách khí khí ngồi xuống tâm sự? Tấn Vũ Hải lạnh giọng mở miệng, trong mắt sát ý lâm nhiên. Cái gì? Tiến Nam về cùng Tạ Đình Chu trong nháy mắt sững sờ, mặt lộ vẻ giật mình. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Như Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Như Phong thực lực thế này, làm sao lại giết Tấn Thương? Không nói đến Tấn Thương hộ vệ bên cạnh, liền Tấn Thương, thực lực của hắn cũng không yếu, tuyệt đối không có khả năng chết ở Lý Như Phong trên tay mới đúng. Chỉ có một bên hai nữ, thần sắc bình tĩnh, cùng Yến Nam về hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Tấn Vũ Hải, nói đùa cũng không phải loại này mở pháp. Hắn chỉ là phàm tinh cảnh, làm sao có thể có thực lực kia giết con của ngươi? Yến Nam về mở miệng chất vấn, ngược lại hắn là không tin Lý Như Phong là sát hại Tấn Thương hung thủ. Lý Như Phong nghe nói như thế, không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Khá lắm, lúc nào thực lực yếu cũng trở thành một chuyện tốt. Bất quá, Lý Như Phong cũng không có lựa chọn phủ nhận. Trên thực tế, hắn căn bản là không có đem trước mặt Tấn Vũ Hải để trong mắt. Nếu là trước kia cái kia lại giả bộ lại món ăn người là con của ngươi, vậy hắn đúng là ta giết. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt không tránh không né, thậm chí còn lộ ra một tia trêu tức. Lời này vừa nói ra, sau lưng Yến Nam về cùng Tạ Đình Chu trong nháy mắt con ngươi hơi co lại, gương mặt không thể tin. Thật can đảm. Tấn Vũ Hải giận không tìm được, lần nữa hướng về Lý Như Phong, ra tay. Một lần này cường độ muốn so vừa rồi một trường kia càng thêm hùng hậu bằng bạc. Đối mặt rơi xuống công kích, Lý Như Phong thần sắc tự nhiên, khỏe miệng hơi bệnh. Tiểu thải từ Lý Như Phong trong ngực chui ra, chỉ lộ ra một cái khả ái cái đầu nhỏ. Thụy nhãn mông lung dáng vẻ, thậm chí khả ái. Khi thấy bầu trời lúc công kích, tiểu thải đưa tay rủi rủi con mắt, lập tức há miệng nhỏ, đột nhiên hướng hắn phun ra một vệt sáng. Ông, chùm sáng cùng công kích gặp nhau, lập tức chung quanh thời không lâm vào đình trệ. Còn không đợi đám người phản ứng, thời không chôn vùi, công kích hoàn toàn biến mất. Tấn Vũ Hải con người phóng đại, không có ai so với hắn càng hiểu rõ hắn một kích kia uy lực mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí đều không thấy rõ phát ra cái gì, công kích của hắn liền bị dị giống như mà biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Lý Như Phong ánh mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đồng thời, hắn đột nhiên bắt đầu biết rõ, vì cái gì có những hộ vệ kia mang bên mình bảo hộ, con của hắn vẫn như cũ sẽ chết thảm. Cùng lúc đó, Yến Nam về cùng Tạ Đình Chu cũng sớm đã bị vừa rồi một màn kia chấn kinh tại chỗ, thật lâu không có tình hồn. Thân là Tam Đại Thành Chủ, bọn hắn rất rõ ràng Tấn Vũ Hải một kích kia mạnh bao nhiêu. Thậm chí cho dù là bọn hắn, cũng không dám chính diện đánh kháng. Cũng chính vì như thế, trong lòng bọn họ mới càng thêm cảm thấy vô cùng rung động. Tấn Vũ Hải chậm rãi giơ tay phải lên, lòng bàn tay bắt đầu hội tụ sức mạnh. Lần này, hắn đem không giữ lại chút nào, bộc phát ra hắn một kích mạnh nhất. Hắn cũng không tin, một chiêu này, Lý Như Phong còn có thể đón lấy. Nhìn xem Tấn Vũ Hải động tác, Lý Như Phong lắc đầu. "Tiểu Hải, tiến hắn lên đường." Lý Như Phong đưa tay chỉ hướng giữa không trung Tấn Vũ Hải, mở miệng ra lệnh. "Nói đùa, thật coi hắn không phải là người a? Sẽ ngây ngốc chờ ở tại chỗ, cho ngươi hội tụ đại chiêu thời gian sao?" Tiểu Hải ngửa đầu, liếc mắt nhìn Lý Như Phong. Dường như là nghe hiểu Lý Như Phong lời nói, Tiểu Hải nhìn chỗ không bên trong Tấn Vũ Hải, chậm rãi mở miệng anh đào nhỏ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trùng sáng bắn ra, lao thẳng tới Tấn Vũ Hải. Tấn Vũ Hải con ngươi đột nhiên co lại, tại bản năng điều khiển, hắn muốn tiến hành trốn tránh. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Tiểu Hải công kích rất nhanh, lại kèm theo thời gian không gian song trọng phong tỏa. Khi ngươi ý thức được thời điểm nguy hiểm, kỳ thực ngươi đã đánh rắm. Trùng sáng mệnh trung Tấn Vũ Hải, trong chốc lát, bóng người tiêu thất, giống như là cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua, không có để lại một chút dấu vết. Phía dưới, bầu không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Tiến Nam về cùng Tạ Đình Chu trừng lớn hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên không. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ ngự trị ở bên trên bọn họ sức mạnh ba động. Chỉ có điều bởi vì cỗ lực lượng kia nháy mắt thoáng qua, đến mức bọn hắn căn bản tới không cẩn thận lĩnh hội một phen. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là cỗ lực lượng kia rất mạnh, mạnh đáng sợ. Cuối cùng an tĩnh, Lý Như Phong thu hồi ánh mắt, luôn có một số người không biết sống chết, hắn không thể làm gì khác hơn là làm trở về người tốt, đưa bọn hắn đoạn đường. Hai vị thành chủ, ta còn có việc, liền đi trước. Có cơ hội, lần sau lại tự. Lý Như Phong quay người, hướng về Yến Nam về hai người chắp tay. Sau đó, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Bây giờ, hắn nhưng không có thời gian lãng phí ở đây. Chương 566 tiến vào tàn phá đại lục, chương 566 tiến vào tàn phá đại lục, công tử Lý, đợi chúng tôi với. À, chúng ta cũng đi thôi. Tạ Vãn Đường kéo Yến Chi Vi, vội vã đuổi theo Lý Như Phong. So với việc ở lại, họ quan tâm đến Lý Như Phong hơn. Đây không phải là mơ chứ? Chắc không phải đâu, hai người nhìn nhau, nhất thời có chút thất thần. Các người đi theo tôi làm gì? Các người có việc thì cứ bận, không cần để ý đến tôi. Lý Như Phong liếc nhìn hai cô gái đi bên cạnh, không hiểu lên tiếng. Tiếp theo, anh không có thời gian, cũng không có tâm trạng để cùng hai cô gái đi dạo phố. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là đại lục vỡ nát. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta không bận. À, tiếp theo cậu định làm gì? Tạ Vãn Đường tò mò hỏi. Hả? Ý là sao? Lý Như Phong nhíu mày, có chút không hiểu Tạ Vãn Đường hỏi những điều này để làm gì. Ánh mắt Tạ Vãn Đường liếc về hướng khác, dường như có chút chột dạ. Khu khu, à, tôi thấy cậu vừa hỏi về chuyện đại lục vỡ nát. Cậu không định đi đến đó đấy chứ? Tạ Vãn Đường thăm dò hỏi. Lý Như Phong nhìn Tạ Vãn Đường, không lên tiếng trả lời. Thật ra, chúng tôi cũng rất hứng thú với đại lục vỡ nát này. Trước đây, vì vấn đề an toàn, thành chủ luôn không cho chúng tôi đến gần đại lục vỡ nát. Nếu cậu đi đến đại lục vỡ nát, có thể dẫn chúng tôi đi cùng không? Tạ Vãn Đường lên tiếng. Lý Như Phong dừng bước, nhìn Tạ Vãn Đường với vẻ mặt nghiêm túc. Đại lục vỡ nát rất nguy hiểm, tốt nhất các người nên ở lại thời không thành. Vậy còn cậu? Tôi không sợ chết, cho nên không sao cả. Chúng tôi cũng không sợ chết. Tôi nghĩ các người đã hiểu lầm rồi, tôi nói không sợ chết, không phải là không sợ chết trong miệng các người. Ơ, ý là sao? Hai cô gái nhìn nhau, sau đó đều nhìn Lý Như Phong với ánh mắt đầy nghi hoặc. Vì không chết được, cho nên không cần sợ. Lý Như Phong nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tiếp tục bước đi, dần đi xa. Hai cô gái ngẩn người đứng tại chỗ, vẻ mặt ngây ngốc, rõ ràng có chút không phản ứng kịp. Một chiếc phi thuyền từ từ cất cánh, sau đó rời khỏi lớp phòng hộ của thời không thành, hướng về hư không vô tận mà đi. Trên bong phi thuyền, Lý Như Phong nhìn bản đồ trong tay, trong lòng tràn đầy mong đợi. Mục tiêu của phi thuyền chính là một nơi gần thời không thành nhất, đại lục vỡ nát. Lần hành động này, ngoài Lý Như Phong, còn có Tạ Vãn Đường, Tiễn Chi Vi và cả Tiểu Toàn Cơ. Mang theo Toàn Cơ là vì cô có thể điều khiển phi thuyền. Còn về hai cô gái Tạ Vãn Đường, họ đã dày mặt đi theo. Mặc dù Lý Như Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mang họ đi. Phi thuyền di chuyển với tốc độ bình thường, dự kiến đến mục tiêu khoảng 2 canh giờ rưỡi. Trong khoảng thời gian này, Lý Như Phong lấy ra chiếc ghế dựa đã chuẩn bị sẵn, dự định vừa nghỉ ngơi, vừa chờ đợi. Hai cô gái học theo, cũng lấy ra ghế dựa, đặt ở hai bên Lý Như Phong. Chỉ có Toàn Cơ, vẻ mặt hâm mộ, nhưng không thể hành động. Hướng của phi thuyền hoàn toàn dựa vào cô để nắm giữ, cho nên cô không thể thoải mái như Lý Như Phong. Sau một khoảng thời gian bay dài, phi thuyền chỉ còn cách mục tiêu chưa đến mấy chục dặm. Lý Như Phong đứng dậy, hướng về phía đại lục vỡ nát mà nhìn. Tiếp theo, anh cuối cùng có thể tiến vào đại lục vỡ nát, đi tìm manh mối về cơ duyên lớn. Nửa nén hương sau, phi thuyền dừng lại ở vị trí cách đại lục vỡ nát 500m. Lý Như Phong quay người, nhìn ba cô gái. Các người ở đây đợi, tôi vào xem trước. Không có nguy hiểm, tôi sẽ quay lại đón các người. Ba cô gái gật đầu. Bình thường thì ổn ảo, nhưng đến lúc nghiêm túc, họ cũng không biết nặng nhẹ. Mặc dù đại lục vỡ nát ngay trước mắt, họ rất muốn vào xem tình hình. Nhưng liên quan đến tính mạng, họ phải thận trọng, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Lý Như Phong. Lý Như Phong quay người, kích hoạt áo giáp trên người, sau đó liền hướng về phía đại lục vỡ nát mà đến gần. Đến lối vào đại lục vỡ nát, Lý Như Phong không do dự, trực tiếp thân hình chui vào trong. Ba cô gái nhìn vị trí Lý Như Phong biến mất, trong lòng thầm cầu nguyện. Bên trong đại lục vỡ nát, vừa vào, Lý Như Phong đã nâng cao tinh thần, nhìn xung quanh, để xác nhận tình hình hiện tại của mình. Tin tốt là, xung quanh không phát hiện ra nguy hiểm gì. Loại sinh vật kỳ lạ trong miệng Yến Nam Quy, Lý Như Phong không gặp phải. Tuy nhiên, Lý Như Phong đã tận mắt chứng kiến làn sương mù màu nâu bao trùm trong không khí. Cũng không biết phương vị sương mù bên kia nồng độ cao, cứ đi về hướng đó đi. Lý Như Phong xoa cằm, rất nhanh đã quyết định phương hướng di chuyển. Khi anh liên tục đến gần bên trong đại lục vỡ nát, sương mù xung quanh càng ngày càng đậm đặc. Đến cuối cùng, thậm chí đạt đến mức độ tầm nhìn chưa đến 1 mét. Tệ hơn nữa, lớp sương mù này lại có thể ảnh hưởng đến thần hồn cảm giác, khiến cho Lý Như Phong bây giờ hoàn toàn dựa vào cảm giác mà tiến lên, căn bản không nhìn thấy chút gì phía trước. Trong lúc vô tình, trong sương mù, dường như có thứ gì đó đang hướng về phía Lý Như Phong mà đến gần. U. Đột nhiên, trong sương mù truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lý Như Phong dừng bước đột ngột, thần sắc nghiêm trọng. Tiếng kêu này rất quỷ dị, anh nhận ra, có lẽ anh đã bị sinh vật ma trùng nhắm tới. Là loại sinh vật đó. Lý Như Phong nhớ lại loại sinh vật không thể giết chết trong miệng Yến Nam Quy, tương tự như sinh vật mà anh nuôi. Anh nhìn xung quanh, trong cơ thể bắt đầu vận chuyển thái sơ lực, hình thành một lớp bảo vệ xung quanh cơ thể. Làm xong tất cả, Lý Như Phong lặng lẽ đứng yên tại chỗ, chờ đợi con mồi chủ động dâng đến cửa. Khoảng mười mấy nhịp thở sau, đột nhiên một bóng đen từ dưới chân Lý Như Phong chui ra. Cuộc tấn công bất ngờ này nằm ngoài dự đoán. Nếu không phải Lý Như Phong đã chuẩn bị phòng hộ trước, có lẽ đã trúng chiêu rồi. Lý Như Phong né sang một bên, ánh mắt vẫn luôn đặt trên bóng đen đang tấn công anh. Gần giống với những gì Yến Nam Quy miêu tả, loại sinh vật này gần giống với tử hồn, dường như không có thực thể. Nó tỏa ra hắc khí, nhưng lại không giống tử khí. Tình huống này, cho dù là Lý Như Phong, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lý Như Phong thử ra tay tấn công, khi đòn tấn công rơi vào bóng đen, lập tức đánh tan nó ra. Tuy nhiên, Lý Như Phong lại không bội mừng. Bởi vì theo lời Yến Nam Quy, loại sinh vật này là không thể giết chết. Cho nên, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, vài nhịp thở sau, hắc khí ban đầu tan ra lại tụ lại, một lần nữa khôi phục như cũ. Thật sự không giết được. Không đúng, nên nói, chúng vốn dĩ không phải là sống. Lý Như Phong xoa cằm, sau khi cảm nhận, anh không phát hiện ra sinh vật tỏa ra hắc khí này có chút dấu hiệu của sự sống. Nói cách khác, thứ này ít nhất không phải là sinh linh. Tiếp tục tiến lên thôi, có lẽ có thể tìm thấy đáp án ở bên trong. Suy nghĩ một lát, Lý Như Phong chọn tiếp tục đi sâu vào đại lục vỡ nát. Chương 567 thần bí sơn động, chương 567 thần bí sơn động, anh ta phát hiện ra rằng, mặc dù những sinh vật kỳ dị này không thể bị giết, nhưng dường như chúng cũng không thể xuyên thủng lớp lực thái sơ bên ngoài cơ thể anh. Vì chúng tạm thời không gây ra mối đe dọa, vậy thì chi bằng bỏ qua chúng. Thay vì lãng phí thời gian vào những sinh vật chưa biết này, chi bằng đi sâu vào lục địa tan vỡ, tìm hiểu đến cùng. Lục địa tan vỡ rất lớn, Lý Như Phong đi bộ đủ một canh giờ mới đến được nơi xấu nhất. Điều khiến Lý Như Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, ở đây không hề có một chút sương mù nào tồn tại. Dường như có một loại kết giới nào đó kiên cố ngăn cách những sương mù này ở bên ngoài. Đây là nơi sâu nhất của lục địa tan vỡ sao? Quả nhiên, ở đây quả thật còn sót lại rất nhiều khí tức kinh khủng. Những khe nứt, vết lõm xung quanh này chứng tỏ ở đây đã từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Lý Như Phong nhìn xung quanh, những cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy vô cùng chấn động. Nói là vực sâu địa ngục, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là dấu vết của sự hủy diệt, sau tháng năm tẩy rửa, hiện ra một mảnh tử tịch, hoàn toàn không có khả năng tồn tại sự sống. Lý Như Phong chậm rãi tiến về phía trước. Ngay trước mặt anh, có một ngọn núi cao chọc trời. Nhưng ngọn núi này lại bị chia đôi từ giữa. Nơi đứt gãy, khí tức còn sót lại âm u, lâu ngày không tan. Cho dù là Lý Như Phong, trước mặt luồng khí tức này cũng có vẻ có chút bất lực. Không cần phải nghi ngờ, người ra tay, thực lực đã sớm đạt đến đỉnh cao. Có lẽ, họ mới là đỉnh cao của vũ trụ này. Không tốn bao nhiêu thời gian, Lý Như Phong đã lên đến đỉnh ngọn núi bị chia đôi. Vượt qua vực sâu rộng mấy dặm, cuối cùng anh dừng lại ở đỉnh cao nhất của ngọn núi. Trước mặt anh, xuất hiện một cái hang động đóng kín lối vào. Trước cửa hang chất đầy bạch cốt, có người, cũng có những sinh vật khác. Cho dù đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng trên những bộ bạch cốt này vẫn tản ra những gợn sóng khí tức đáng sợ. Khí tức yếu nhất đều mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí là hơn 100 lần so với thành chủ của thời không thành. Lý Như Phong nhíu mày, ở đây có nhiều bạch cốt như vậy, rõ ràng ở đây đã từng trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt. Tại sao họ thà chết ở đây, cũng không rời đi nửa bước? Có lẽ đáp án nằm trong hang động đóng chặt cánh cửa đá đó. Lý Như Phong cẩn thận bước qua những bộ bạch cốt, đi đến trước cửa hang. Khi anh vươn tay muốn chạm vào cánh cửa đá trước mặt, cánh cửa đá đột nhiên lóe lên ánh sáng, tiếp theo là những hoa văn phức tạp kỳ dị hiện ra. Trong chốc lát, một kết giới hình thành, bảo vệ chặt chẽ lối vào hang động. Đồng thời, dị biến xảy ra. Lý Như Phong đột nhiên quay người, chỉ thấy những bộ bạch cốt vốn nằm la liệt trên mặt đất, lúc này lại đang phát ra tiếng răng rắc. Dần dần, những bộ bạch cốt đó lại như sống lại, toàn bộ đều đứng dậy. Những bộ bạch cốt này đều hướng về phía Lý Như Phong, trong tay cầm đao, thương, kiếm, kích, đang dục dịch muốn động thủ. Kích hoạt cơ quan rồi, khó chơi rồi. Lý Như Phong xoa cằm. Rõ ràng, anh đã đoán được, tác dụng của những bộ bạch cốt này chính là ngăn cản bất kỳ ai muốn đến gần hoặc bước vào hang động. Nhưng anh đã đến đây rồi, đương nhiên không thể ra về tay không. Nhưng vấn đề là, thực lực của những bộ bạch cốt này, mỗi người đều trên anh. Muốn cứng rắn đối đầu, gần như không thể. Không do dự, Lý Như Phong đưa tay vào trong lòng, lôi Tiểu Thải đang nằm bên trong ra. "Tiểu Thải, đừng ngủ nữa, có việc rồi." Lý Như Phong phát hiện ra rằng, kể từ khi Tiểu Thải nở ra, nó đã luôn thích ngủ. Thậm chí, chỉ cần anh không quấy rầy, Tiểu Thải có thể ngủ liền mấy ngày không động đậy. Nhưng tình huống cấp bách, Lý Như Phong không có lựa chọn nào khác. Trên người anh bây giờ, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có Tiểu Thải. Quấy rầy giấc ngủ của nó, tuyệt đối không phải là ý muốn của Lý Như Phong. Tiểu Thải chậm rãi mở đôi mắt, đôi tay nhỏ bé rủi rủi vành mắt, tầm nhìn khôi phục sự tỉnh táo. Nó nghiêng đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Như Phong với đầy vẻ nghi hoặc, dường như đang hỏi, sao lại quấy rầy nó ngủ nữa? Lý Như Phong không do dự, lập tức chỉ tay về phía những bộ bạch cốt trước mặt. Tiểu Thải quay người, nhìn về phía sau. Khi nhìn thấy những bộ bạch cốt tản ra khí tức đáng sợ đó, ánh mắt của nó trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ngay lúc này, những bộ bạch cốt đột nhiên di chuyển. Chúng giơ vũ khí lên, xông về phía Lý Như Phong. Thấy cảnh này, Lý Như Phong khoanh tay trước ngực, thần sắc thản nhiên, lộ ra vẻ mặt xem kịch. Gào, Tiểu Thải thấy vậy, giận dữ gào thét. Dám trước mặt nó khi dễ Lý Như Phong, đây không phải là không coi nó ra gì sao? Ánh sáng trắng chói mắt hoàn toàn nhấn chìm những bộ bạch cốt đang lao tới. Gần như trong nháy mắt, những bộ bạch cốt đó đã hoàn toàn bị diệt vong dưới ánh sáng. Ánh sáng trắng tan đi, bạch cốt hoàn toàn biến mất, khí tức mà chúng phát ra cũng hoàn toàn tiêu tan. Hàm lượng vàng của Tiểu Thải vẫn đang tăng vọt. Thái cổ thập đại dị thú, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi đi. Lê bậy. Một chiêu dây rồi. Không tồi không tồi, có dáng vẻ của ta năm đó. Lý Như Phong là người, anh biết Tiểu Thải rất lợi hại, nhưng lại không biết nó đã lợi hại đến mức này. Dù sao, theo như Lý Như Phong, Tiểu Thải mới nở ra được mấy ngày, thực lực chắc chắn không bằng thời kỳ đỉnh cao của nó. Anh còn tưởng rằng, đối phó với những bộ bạch cốt này, Tiểu Thải ít nhất cần thời gian một nén nhang mới được. Bây giờ xem ra, là anh nghĩ nhiều rồi. Cho dù là thời kỳ ấu niên của Tiểu Thải, thực lực của nó đã đứng vào hàng ngũ đỉnh cao của vũ trụ này. Chỉ là không biết, so với Tiểu U, chúng ai mạnh hơn. Khủng hoảng bạch cốt được giải trừ, Lý Như Phong cũng không lãng phí thời gian nữa, quay người lại lần nữa hướng ánh mắt về phía cửa đá vào hang động. Những hoa văn phức tạp huyền diệu đó vẫn còn đó, nếu không tìm cách phá giải, rõ ràng không thể vào sâu bên trong hang động. Đúng lúc Lý Như Phong túi đầu trầm tư, suy nghĩ cách phá giải, Tiểu Thải tò mò ghé đầu nhỏ đến gần. Sau khi nhìn thấy những hoa văn kỳ lạ trên cửa đá, nó chớp chớp đôi mắt nhỏ, lộ ra một tia tò mò. Nó nhìn Lý Như Phong đang trầm tư, lại nhìn cánh cửa đá đang đóng chặt, đột nhiên tiến lại gần. Điều khiến người ta không thể tin được là, lớp cấm chế đó dường như không tồn tại, Tiểu Thải cứ như vậy mà xuyên qua một cách sống động. Thậm chí, trong khoảnh khắc tiếp xúc với cánh cửa đá, Tiểu Thải đã bỏ qua, toàn bộ thân hình trực tiếp chui vào trong cửa đá. Khi Lý Như Phong chú ý đến điểm này, trong nháy mắt đồng tử co rút, lộ vẻ kinh ngạc. Tốt lắm, anh còn đang nghĩ làm sao để phá giải lớp cấm chế bên ngoài cửa, Tiểu Thải cậu đã vào rồi. Vẫn là loại không tốn một chút sức lực nào. Cảnh tượng này, nhất thời khiến Lý Như Phong không hiểu ra sao. Tiểu Thải. Thấy Tiểu Thải vào trong rồi mà không ra, Lý Như Phong thử gọi một tiếng. Âm thanh vừa dứt, chỉ thấy trên cửa đá đột nhiên chui ra một cái đầu nhỏ ngây thơ. Không sai, chính là Tiểu Thải. Tiểu Thải ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Như Phong. Dường như đang nói, chủ nhân tối, sao ngươi không vào? Bên ngoài la hét cái gì vậy? Lý Như Phong. Chương 568 vũ trụ giới phương, cùng. Chương 568 vũ trụ giới phương, cùng. Khu khu, cô có thể dẫn tôi vào được không? Lý Như Phong lên tiếng. Tiểu Thải khựng lại, dường như đã hiểu ý của Lý Như Phong, sau đó gật đầu. Vậy thì tốt quá. Mau dẫn tôi vào trong đi. Lý Như Phong lộ vẻ tươi cười. Đã có Tiểu Thải giúp hắn vào bên trong sân động, hà cớ gì hắn phải tốn thời gian phá giải cấm chế. Tiểu Thải bay ra từ bên trong, đến trước mặt Lý Như Phong. Chỉ thấy nó hướng về phía hai cái sừng nhỏ lóe lên một luồng ánh sáng, thân thể Lý Như Phong liền bị một tầng sức mạnh kỳ diệu bao bọc lại. Lý Như Phong nhìn vào tầng sức mạnh đặc biệt bao phủ quanh người, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Tiểu Thải quay người, nghiêng đầu nhìn Lý Như Phong, dường như đang ra hiệu cho hắn đi theo. Thấy vậy, Lý Như Phong không chần chừ nữa, bước chân về phía trước. Lần này, cấm chế trên cửa đá không còn tác dụng nữa. Lý Như Phong không gặp bất kỳ trở ngại nào mà xuyên qua cửa đá, thân thể biến mất trước cửa động. Bên trong sân động, môi trường có phần u ám, có vẻ hơi tĩnh lặng và âm u. Đi theo một con đường, Lý Như Phong rất nhanh đã đến một không gian lớn trong sân động. Nơi này ánh sáng thông suốt, nhưng có vẻ hơi đơn sơ, không có kiến trúc hoa lệ, cũng không có truyền thừa thần bí nào. Chỉ có một bệ đá cao hơn 1 mét ở giữa, khiến nơi này không đến nỗi trống rỗng. Lý Như Phong đi đến trước bệ đá, nhìn mặt bệ trơ trọi, nhất thời thậm chí còn nghi ngờ mình đã đến nhầm chỗ. Bên ngoài thì có bạch cốt bảo vệ, lại có cấm chế ngăn cản, kết quả bên trong chỉ có thế này. Không cần nói là bảo vật vô địch, ít nhất cũng phải có chút gì đó, như vậy mới bình thường chứ. Đúng lúc Lý Như Phong tưởng rằng lần này phải tay không mà về, hắn đột nhiên chú ý đến trên bệ đá, dường như có một vài dấu vết đặc biệt. Với sự tò mò, hắn đưa tay lau đi lớp bụi bám trên bệ đá. Khi lớp bụi dày đặc được lau sạch hoàn toàn, hắn kinh ngạc phát hiện, trên bệ đá lại có vô số rãnh lõm giống hệt nhau. Những rãnh lõm này không sâu, chỉ khoảng 1 cm. Điều khiến Lý Như Phong nghi ngờ là vị trí của những rãnh lõm này không hề lộn xộn. Chúng dường như đều xoay quanh điểm trung tâm, được sắp xếp theo quy luật. Tuy không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại. Trong lúc mơ hồ, thần sắc Lý Như Phong khẽ khựng lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Không do dự, hắn lập tức lấy ra một thứ từ trong không gian hệ thống. Thứ này không phải thứ khác, chính là mảnh vỡ của vũ trụ giới phương. Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, Lý Như Phong đưa mảnh vỡ vũ trụ giới phương lên trên một rãnh lõm. Khi bàn tay phải từ từ hạ xuống, mảnh vỡ vũ trụ giới phương trong tay hắn lại hoàn hảo rơi vào trong rãnh lõm, thậm chí không có một khe hở nào. Lý Như Phong thu tay phải lại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Lúc này, một ý nghĩ táo bạo mạnh mẽ nảy sinh trong đầu hắn. Sau khi ngẩn người một lúc, Lý Như Phong lấy ra tất cả những mảnh vỡ vũ trụ giới phương còn lại trong không gian hệ thống. Cuối cùng, hắn lần lượt đặt tất cả những mảnh vỡ vũ trụ giới phương này vào trong những rãnh lõm đó. Không nhiều không ít, vừa vặn 26 mảnh vỡ vũ trụ giới phương, tương ứng với 26 rãnh lõm đặc biệt. Điều này khiến Lý Như Phong vốn đã kinh ngạc không thôi, lại càng thêm chấn động. Theo như hệ thống nói, mảnh vỡ vũ trụ giới phương lẽ ra phải có tổng cộng 27 mảnh, nhưng lại thiếu mất một mảnh, hắn mãi mà không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan. Nhưng bây giờ, trên bệ đá này chỉ có 26 rãnh lõm. Rốt cuộc là bệ đá có vấn đề, hay là hệ thống ghi nhớ sai? Hiển nhiên, không cần phải nghĩ, hệ thống không thể sai được. Vậy thì vấn đề đã xuất hiện, mảnh vỡ vũ trụ giới phương còn lại, rốt cuộc là như thế nào? Nó bây giờ đang ở đâu? Ngay khi Lý Như Phong cúi đầu, trong lòng đang suy tư, trên bệ đá đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy những mảnh vỡ vũ trụ giới phương được cắm vào trong rãnh lõm, lại kỳ diệu phát ra ánh sáng xanh nhạt. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn, dị biến trên bệ đá rất nhanh đã thu hút sự chú ý của hắn. Sau vài nhịp thở, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, chiếu đến mức Lý Như Phong thậm chí còn không thể nhìn thẳng. Tiếp theo đó, trên bệ đá đột nhiên xuất hiện những vòng tròn kỳ lạ. Những đường vân đan xen này bắt đầu phát sáng. Và điểm cuối cùng hội tụ của những đường vân, không có ngoại lệ, tất cả đều là vị trí trung tâm nhất của bệ đá. Lý Như Phong mở to mắt, nhìn chằm chằm, vẻ mặt không thể tin được vào cảnh tượng trước mặt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng. Khi tất cả các đường vân đều được kích hoạt, vị trí trung tâm của bệ đá lập tức bắn ra ánh sáng rực rỡ. Cách chỉ nghe một âm thanh giòn tan, vị trí trung tâm vốn bằng phẳng của bệ đá lại đột nhiên nứt ra. Bên dưới lại có một không gian khác. Trong ánh mắt nghi hoặc và tò mò của Lý Như Phong, trong cái lỗ nhỏ ở trung tâm bệ đá lại có một thứ phát ra ánh sáng chói mắt bay ra. Lý Như Phong nhìn kỹ, lập tức lộ vẻ mặt không thể tin được. Vũ trụ giới phương mảnh vỡ. Nhìn vào mảnh vỡ vũ trụ giới phương đột nhiên xuất hiện này, Lý Như Phong trợn to hai mắt, có chút không thể tin được. Loay hoay mãi, thì ra mảnh vỡ vũ trụ giới phương cuối cùng mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, lại ẩn giấu trong bệ đá có vẻ bình thường này. Khi mảnh vỡ vũ trụ giới phương cuối cùng xuất hiện, điều này cũng có nghĩa là mảnh ghép cuối cùng đã hoàn chỉnh. Mảnh vỡ vũ trụ giới phương ở vị trí trung tâm nhất, từ từ trôi nổi lên không trung cao hơn 1 mét. Trong khoảnh khắc, những mảnh vỡ vũ trụ giới phương vốn đã cắm trong rãnh lõm, giống như bị một lực hút cực lớn, chúng đều rời khỏi bệ đá, hướng về phía mảnh vỡ vũ trụ giới phương trên không trung bay tới. Trong nháy mắt, toàn bộ 27 mảnh vỡ vũ trụ giới phương trở thành một thể thống nhất, hình dáng giống như một khối rubik. Thành công rồi. Cái này chẳng lẽ chính là cơ duyên lớn mà hệ thống nói? Nhìn vào vũ trụ giới phương đã được lắp ráp hoàn chỉnh trên không trung, Lý Như Phong lộ vẻ vui mừng, trong lòng dâng lên một tia mong đợi. Đúng lúc này, vũ trụ giới phương đột nhiên bắn ra một tia sáng về phía trung tâm của bệ đá bên dưới. Sau vài nhịp thở, trên bệ đá, một vòng xoáy không gian nhanh chóng thành hình. Lý Như Phong nhìn vào vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện này, mày hơi nhíu lại. Khi hắn đang suy nghĩ, vũ trụ giới phương trên không trung đột nhiên rơi xuống, hướng về phía hắn bay tới. Lý Như Phong theo bản năng đưa tay ra, đón lấy vũ trụ giới phương đang bay xuống. Thời điểm hắn cầm trong tay, chính là tò mò quan sát. Nhưng loay hoay một hồi, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ dị tượng nào xuất hiện. Không còn cách nào khác, cuối cùng Lý Như Phong đành cất vũ trụ giới phương trong tay. Đây dường như là một lối vào, chỉ là không biết phía sau là thông đến nơi nào. Lý Như Phong một lần nữa đặt ánh mắt lên vòng xoáy không gian trên bệ đá. Hắn xoa cằm, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng, vốn dĩ đã đến đây rồi, sao có thể từ bỏ được? Lý Như Phong chuẩn bị tiến vào vòng xoáy không gian này, tự mình đi khám phá. Đương nhiên, Tiểu Thải một bên mặt đầy tò mò, hắn đương nhiên phải mang theo. Cô cũng hứng thú với vòng xoáy không gian này sao? Lý Như Phong hỏi một câu. Tiểu Thải quay đầu, do dự trong một hơi thở, sau đó gật đầu. Chương 569 rượu như xuân hoa, phong hoa tuyệt đại. Chương 569 rượu như xuân hoa, phong hoa tuyệt đại. Vậy đúng lúc, chúng ta cùng vào xem sao. Đến lúc đó, nếu gặp nguy hiểm, ta đành trông cậy vào ngươi cứu ta vậy. Lý Như Phong khỏe môi khẽ cong, vươn tay nắm lấy Tiểu Thải, nhét nó vào trong lòng. Tiểu Thải thò cái đầu nhỏ ra, mặt lộ vẻ vui mừng, dường như rất thích vị trí này. Mọi thứ đã sẵn sàng, Lý Như Phong không còn chần chừ, vươn tay chạm vào vòng xoáy không gian đó. Khi bàn tay phải chạm vào vòng xoáy không gian, hắn lập tức bị vòng xoáy không gian hút vào trong. Lý Như Phong vừa biến mất, vòng xoáy không gian liền rung động dữ dội, sau đó bắt đầu từ từ tan biến. Chẳng mấy chốc, trong hang động trở lại sự yên tĩnh thường ngày, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu, như thể chưa từng có ai đến. Khi tầm nhìn khôi phục, Lý Như Phong lập tức nhìn quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này hắn đang ở trong một không gian đầy sao rộng lớn. Không gian đầy sao ở đây vô biên vô tận, một cái nhìn không thấy điểm cuối. Đây là nơi nào? Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, mắt lộ vẻ trầm tư. Ở đây, ngoài không gian đầy sao rộng lớn vô tận, hắn không phát hiện bất kỳ điều gì khác lạ. Hắn thử phóng thần niệm ra ngoài, nhưng thần niệm như mũi tên rời cùng, đi không trở lại, không thu được gì. Hắn rất nghi hoặc, vũ trụ giới phương khó khăn lắm mới thu thập được, cuối cùng mở ra lối vào, lại đến nơi này. Nơi không có gì cả này. Ngay khi Lý Như Phong đang trăm mối không thể giải, trước mặt hắn, không gian đầy sao đột nhiên xuất hiện sự vặn mèo. Lý Như Phong ngẩng đầu, hai mắt khẽ nheo lại. Sự khác thường đột ngột xuất hiện này khiến hắn vừa mong đợi, vừa lộ ra một tia cảnh giác. Dưới sự chú ý của Lý Như Phong, không gian đầy sao đột nhiên nứt ra một khe hở. Trong ngay mắt, chỉ thấy vô số cành cây xanh vươn ra từ khe nứt. Những cành cây này bay lên không trung, càng ngày càng nhiều, cuối cùng quấn chặt vào nhau, tạo thành một khối cầu khổng lồ. Lý Như Phong không động thanh sắc lùi lại một bước, từ từ đưa tay sờ vào tiểu thải trong lòng. Hắn cảm nhận được ở giữa khối cành cây bị bao bọc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ và kinh người đang dần hình thành. Luồng khí tức lạnh lẽo này là lần đầu tiên Lý Như Phong gặp phải trong đời. Ngay cả Hồng Mông thần vật tinh la trước đây, khí tức phát ra cũng không thể so sánh với luồng khí tức trước mặt hắn. Tiểu thải thò cái đầu nhỏ ra, ngẩng đầu nhìn tổ cành cây khổng lồ trên không, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nó bay ra khỏi lòng Lý Như Phong, đây là lần đầu tiên tiểu thải chủ động đi ra. Ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khối cành cây trên không. Thời gian từ từ trôi qua, khí tức tỏa ra từ giữa cành cây đã tăng lên đến trình độ mà Lý Như Phong không thể dùng lời nào để diễn tả. Tuy nhiên, luồng khí tức này dường như không có ý muốn làm hại Lý Như Phong. Mỗi khi khí tức rơi xuống người Lý Như Phong, đều trở nên rất ôn hòa và tinh tế. Nếu không phải như vậy, Lý Như Phong căn bản không thể đứng yên cho đến bây giờ mà không bị tổn hại gì. Lý Như Phong tự nhiên cũng nhận ra điều này. Sự nghi ngờ trong lòng hắn cũng vì thế mà trở nên càng đậm đặc. Ầm, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền ra một trận dao động khí tức kịch liệt. Những cành cây xanh quấn chặt vào nhau, dần dần bắt đầu tản ra. Lý Như Phong không chớp mắt, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong những cành cây xanh đó. Có gì đó sắp xuất hiện, hắn rất quan tâm. Đây là khi những cành cây xanh dần dần tách ra, cảnh tượng lộ ra bên trong, lập tức khiến Lý Như Phong trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đó là một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt. Nàng rực rỡ như xuân hoa, phong hoa tuyệt đại. Khuôn mặt đó, ngay cả Lý Như Phong cũng suýt nữa thất thần, chìm đắm vào đó. Trong số tất cả những nữ tử mà hắn từng gặp, không một ai có thể tranh phong với nàng, đúng là tuyệt sắc xứng đáng. Tuy nhiên, điều khiến Lý Như Phong kinh ngạc nhất lại không phải dung nhan của nữ tử, mà là luồng khí tức kinh người mà nàng ẩn chứa. Lý Như Phong duy nhất có thể nghĩ đến để so sánh với luồng khí tức này, chỉ có một, đó chính là đại đạo. Cũng chỉ có đại đạo xuất hiện trước đây, mới có thể mang lại cho Lý Như Phong cảm giác gáp bức khí tức mạnh mẽ đến vậy. Rõ ràng, nữ tử trước mặt này, e rằng đã là tồn tại đáng sợ gần với đại đạo. Ngay khi Lý Như Phong đang ngẩn người, nữ tử đột nhiên mở mắt. Đôi đồng tử xanh biếc tinh khiết, trông đặc biệt lạ thường. Nàng từ từ cúi đầu, nhìn về phía Lý Như Phong bên dưới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Lý Như Phong không hiểu sao lại nảy sinh một tia căng thẳng. Hắn không thể xác nhận nữ tử trước mặt này rốt cuộc có địch ý hay không. Nếu hắn không may mắn sống thì chắc chắn sống được, chỉ là không biết sống thế nào nữa. Đột nhiên, điều khiến Lý Như Phong không ngờ tới là tiểu thải lúc này lại chủ động bay về phía nữ tử đó. Cảnh tượng này suýt nữa không dọa Lý Như Phong chết khiếp. Hắn muốn ngăn tiểu thải lại, chỉ tiếp tốc độ của tiểu thải quá nhanh, căn bản không cho hắn chút cơ hội phản ứng nào. Lý Như Phong bất lực xoa chán, chỉ cầu nữ tử đó không phải là người hiếu sát gì. Nếu không, ngày này năm sau hắn sẽ thắp hương cho tiểu thải thật tử tế. Nhưng cảnh tượng tiếp theo xảy ra hoàn toàn khiến Lý Như Phong đứng ngây tại chỗ, mặt đầy ngớ ngẩn. Nữ tử đó không những không động thủ với tiểu thải, ngược lại còn rất tự nhiên vươn tay ôm lấy tiểu thải. Tiểu thải cọ sát qua lại trên bốn liếng phập phồng của nữ tử, trông rất vui mừng và kích động. Ta sáu Lý Như Phong đã bị sốc đến mức không biết nói gì. Hợp lại thì ra, hắn thành thằng hề rồi. Nhưng hắn cũng không phải không thu được gì. Từ hành vi thân mật giữa tiểu thải và nữ tử, Lý Như Phong phán đoán ra, giữa bọn họ hẳn là quen biết, hơn nữa còn là bạn cũ. Nếu không, với thân phận của tiểu thải, tuyệt đối không thể nào trước mặt Lý Như Phong lại thân mật với người khác đến vậy. Nữ tử dường như đang giao tiếp gì đó với tiểu thải, đôi môi đỏ thỉnh thoảng khẽ nhếch lên xuống. Nhưng bọn họ dường như cố ý giấu nội dung đối thoại, đến nỗi Lý Như Phong chỉ có thể đứng nhìn, không nghe thấy gì cả. Lý Như Phong cũng không quá để ý điểm này, dù sao bạn bè gặp mặt, nói vài lời thì thầm, hắn cũng rất hiểu. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để hạ gục nữ tử này. Trợ lực mạnh mẽ như vậy, có được, vũ trụ rộng lớn, hắn nơi nào mà không đi được. Khoảng một nén hương sau, nữ tử từ từ hạ xuống, trong tay ôm tiểu thải. Thấy tình hình này, Lý Như Phong lập tức hoàn hồn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nữ tử đang dần tiếp cận. Vài hơi thở sau, nữ tử trực tiếp hạ xuống trước mặt Lý Như Phong, giữa hai người chỉ cách chưa đầy một mét. Chào ngươi, ta tên là Lý Như Phong. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Lý Như Phong mở lời trước, tự giới thiệu mình. Xưng hô. Nữ tử dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, nữ tử ngẩng đầu, nhìn Lý Như Phong. Ta không có tên. Tuy nhiên, thế nhân đều gọi ta là Thế Giới Thụ. Cái gì? TH. Thế Giới Thụ. Lý Như Phong lập tức kinh ngạc thốt lên, mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn sao cũng không ngờ tới, nữ tử trước mặt này lại chính là cây đứng đầu trong thập đại thần thụ trong truyền thuyết, Thế Giới Thụ. Có lẽ là do hai loại thập đại thần thụ trước đây đều xuất hiện dưới dạng bản thể, khiến Lý Như Phong theo bản năng cảm thấy, Thế Giới Thụ cũng nên là một cây đại thụ cao ngất trời mới đúng. Điều này mới khiến hắn khi nhìn thấy Thế Giới Thụ ở hình dạng người, mới tỏ ra kinh ngạc đến vậy. Chương 570 Vũ Trụ Chi Thương, chương 570 Vũ Trụ Chi Thương, vậy ta gọi ngươi, Thụ Thế Giới. Lý Như Phong hoàn hồn, ngơ ngác hỏi. Được, tên chỉ là một danh hiệu, gọi gì cũng không quan trọng. Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Tên thụ thế giới này vẫn quá tân tiến, hơn nữa xưng hô cũng không tiện. Nói rồi, Lý Như Phong sờ cằm, mắt lộ vẻ suy tư. Thu thế giới không từ chối, dù sao chỉ là thêm một cái tên, nàng cũng không phản đối. Nàng nhìn Lý Như Phong đang cúi đầu, ánh mắt liên tục đánh giá hắn. Lý Như Phong không quen nàng, nhưng nàng thực ra đã sớm biết Lý Như Phong. Chỉ là hôm nay là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt mà thôi. Ngươi thấy tên Bích Hoa thế nào?
Được.
Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Bích Hoa. Lý Như Phong cười cười. Thu thế giới không từ chối hắn, điều này khiến hắn có thêm vài phần khả năng dụ dỗ thụ thế giới làm tay sai. Mà nói, đây là nơi nào? Ngươi lại vì sao ở đây? Lý Như Phong hỏi đến chuyện chính. Sức mạnh của Bích Hoa, không cần nghi ngờ. Nhưng ngay cả nàng, lại cũng bị mắc kẹt trong mảnh tinh không này. Lý Như Phong không khỏi nảy sinh một tia tò mò và nghi hoặc. Đây, gọi là tinh không khởi nguyên. Là một nơi đặc biệt hình thành từ bội đầu vũ trụ ra đời. Rất nhiều sinh linh đầu tiên trong vũ trụ, đều được sinh ra từ mảnh tinh không khởi nguyên này. Chỉ là sau này, sức mạnh của tinh không khởi nguyên dần cạn kiệt. Cuối cùng, rất nhiều sinh linh chọn rời khỏi đây, đi đến những nơi khác trong vũ trụ, tìm kiếm sức mạnh mạnh hơn. Ta ở đây, là vì ta vẫn luôn đợi ngươi. Bích Hoa chậm rãi nói, nàng vẫn luôn nhìn vào mắt Lý Như Phong. Đợi ta? Vì sao đợi ta? Lý Như Phong khẽ nhíu mày, lời của Bích Hoa khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu. Hắn trước đây chưa từng gặp Bích Hoa, cũng chưa từng liên lạc với nàng. Nhưng Bích Hoa, cứ như thể vẫn luôn biết sự tồn tại của hắn. Bích Hoa xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xăm, đáy mắt lóe lên một tia lục quang sâu thẳm. Vũ trụ từ khi ra đời đến nay, diễn hóa vạn ngàn đạo vận, thai nghén vô số sinh linh. Vốn dĩ mọi thứ đều nên phồn thịnh, phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng luôn có một số ngoại lệ, bọn họ không nghĩ như vậy. Sức mạnh cường đại khiến bọn họ hoàn toàn chìm đắm, xa vào trong đó, không thể tự thoát ra. Để đạt được sức mạnh càng mạnh mẽ, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì. Luyện hóa sinh linh, luyện hóa thế giới, thậm chí luyện hóa vũ trụ. Bích Hoa đông im lặng. Lý Như Phong khẽ nhíu mày, lời Bích Hoa nói, hắn có cảm nhận. Ngươi nói, có người muốn luyện hóa vũ trụ này? Lý Như Phong hỏi. Hắn cũng không ngạc nhiên khi có những người điên rồ như vậy, dù sao để theo đuổi sức mạnh, làm bất cứ hành vi nào cũng sẽ trở nên vô cùng bình thường. Bích Hoa xoay người, một lần nữa nhìn về phía Lý Như Phong. Nàng chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Ai? Điều này có liên quan gì đến việc ngươi đợi ta? Lý Như Phong tiếp tục truy hỏi. Bọn họ không phải một người, mà là một quần thể. Bọn họ đã xuất hiện từ rất lâu, và vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào. Lần nghiêm trọng nhất, vũ trụ suýt chút nữa đã bị hủy hoại trong tay bọn họ. Tuy nhiên, may mắn thay, trong vũ trụ vẫn có một nhóm sinh linh mạnh mẽ luôn lấy việc bảo vệ vũ trụ làm nhiệm vụ của mình. Bọn họ cũng đoàn kết lại, cùng nhau chống lại những kẻ muốn luyện hóa vũ trụ. Sau đó, giữa hai bên đã bùng nổ một trận chiến thảm khốc nhất trong lịch sử. Trận chiến đó còn được gọi là Vũ Trụ Chi Thương. Trong trận chiến đó, hơn 90% thế giới trong vũ trụ đều bị phá hủy hoàn toàn. Vô số sinh linh đã tử vong. Trận chiến cuối cùng, lực lượng chiến đấu mạnh nhất của hai bên giao ước tại một trong những thế giới mạnh nhất lúc bấy giờ, cổ giới Cô Luân. Kết cục thật thảm khốc, tất cả sinh linh tham chiến của hai bên về cơ bản đều tử vong. Ngay cả cổ giới Côn Luân cũng bị đánh nát vụn, tan thành từng mảnh. Cùng với sự tiêu vong của cổ giới Côn Luân, trận đại chiến chưa từng có trong lịch sử đó đã kết thúc. Cũng chính vì trận đại chiến đó, mới tránh được kết cục vũ trụ bị hủy diệt sớm. Giờ đây đã qua bao nhiêu năm tháng, vũ trụ đã dần khôi phục lại sự phồn thịnh trước đây. Nhưng những điều này chỉ là tạm thời. Kẻ chủ mưu muốn luyện hóa vũ trụ khi xưa, hắn không hề chết. Sau bao nhiêu năm phục hồi, hắn rất có thể sẽ một lần nữa quay lại, khởi động lại kế hoạch chưa hoàn thành của hắn lần trước. Và đây cũng là lý do ta vẫn luôn đợi ngươi. Bích Hoa chậm rãi nói. Những gì nàng nói khiến Lý Như Phong chìm vào im lặng. Thông tin trong đó quá nhiều, rất nhiều điều là hắn chưa từng nghe nói đến. Hắn cần một chút thời gian để tiếp nhận và tiêu hóa những tinh hoa này. Khoảng nửa nén hương sau, Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía Bích Hoa. Ngươi sẽ không phải là muốn ta đi đối phó với cái tên chủ mưu đó chứ? Bích Hoa không nói gì, chỉ im lặng vài giây rồi chậm rãi gật đầu. Khoe miệng Lý Như Phong giật giật, hắn thậm chí còn nghĩ Bích Hoa đang đùa với hắn. Hắn đi đối phó với kẻ chủ mưu luyện hóa vũ trụ, điều này hợp lý sao? Hắn chỉ là bất tử bất diệt, chứ không phải vô địch. Đối phương mạnh đến mức có thể luyện hóa vũ trụ, hắn đi lên, có khác gì đi tặng gói kinh nghiệm không? Cái đó, Bích Hoa, ngươi chắc chắn muốn ta đi đối phó với kẻ chủ mưu đó sao? Ngươi không xem xét kỹ thực lực hiện tại của ta à? Ta cảm thấy ngươi ra tay, còn có khả năng thắng cao hơn ta. Lý Như Phong nói. Hắn không hiểu vì sao Bích Hoa lại nghĩ hắn có thể đối phó với kẻ chủ mưu đó. Dù sao bản thân hắn tuyệt đối không có tự tin này. Huống chi, hắn hiện tại còn khó giữ được mình, đâu còn quan tâm đến vũ trụ có bị hủy diệt hay không. Bích Hoa khẽ nhíu mày. Dường như lời Lý Như Phong nói rất có lý. Thực ra trong lòng nàng cũng không hiểu vì sao thực lực của Lý Như Phong nhìn có vẻ lại yếu như vậy. Ta không biết giải thích với ngươi thế nào. Mặc dù ngươi bây giờ nhìn có vẻ quả thật yếu đáng thương, nhưng sự dẫn dắt của vận mệnh tuyệt đối sẽ không sai. Người ta đợi chính là ngươi. Chỉ là sự nghi ngờ của ngươi, ta không thể trả lời. Bích Hoa nói. Rõ ràng tất cả những điều này đều liên quan mật thiết đến sự dẫn dắt vận mệnh mà nàng nói. Vận mệnh là thứ huyền ảo, không thể nói rõ ràng. Lý Như Phong sờ cằm, hắn thực ra không tin lắm vào cái gọi là vận mệnh. Bởi vì trên đường đi, nếu theo sắp đặt của vận mệnh, hắn lẽ ra đã chết từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, hắn không chết. Điều này ít nhất cho thấy, đôi khi, vận mệnh đối với hắn không có tác dụng. Nhưng vận mệnh là thứ, không ai có thể đảm bảo nó sẽ luôn vô hiệu. Vì vậy, Lý Như Phong chỉ có thể bán tín bán nghi. Thế này đi, cái tên chủ mưu đó, với thực lực hiện tại của ta, chắc chắn không thể là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, ta có thể hứa với ngươi, tương lai một ngày nào đó, ta thực sự có thực lực đó, ta sẽ giúp ngươi đối phó với kẻ chủ mưu đó. Đổi lại, sau này ngươi sẽ ở bên cạnh ta, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ta. Ngươi thấy sao? Lý Như Phong hỏi. Chương 571 số 1 bảo tiêu chương 571 số 1 bảo tiêu luyện hóa vũ trụ gì, hắn thật ra không hề bận tâm. Luyện hóa thì luyện hóa, dù sao hắn có hệ thống, lại có tiểu thế giới thái sơ. Dù vũ trụ có biến mất, hắn cùng đệ tử của hắn và những người hắn quan tâm đều chắc chắn sẽ không sao. Như vậy, đối với Lý Như Phong mà nói, đã đủ rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn lừa Bích Hoa về tay, để nàng trở thành bảo tiêu số 1 của mình. Như vậy, cái gì đạo tôn, cái gì hồng mông thần vật và những kẻ địch mạnh hơn có thể gặp phải trong tương lai, hắn đều không còn lo lắng chút nào. Dù sao, Bích Hoa chính là đứng đầu trong thập đại thần thụ, thực lực của nàng, dù đặt trong toàn bộ vũ trụ, cũng là tồn tại thuộc nhóm đầu tiên. Không nói vô địch, ít nhất cũng không yếu hơn những người khác. Bích Hoa khẽ cúi đầu, lộ vẻ suy tư. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Như Phong, có thể. Tuy nhiên, vết thương của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, khí tức của ta không thể lộ ra quá lâu, tránh bị một số tồn tại nào đó phát hiện. Cho nên, trừ khi ngươi gặp phải kẻ địch hoàn toàn không thể chống lại, nếu không ta sẽ không ra tay. Không vấn đề. Vậy chúng ta nói định rồi. Lý Như Phong lộ vẻ tươi cười, trong lòng vô cùng kích động. Hắn không ngờ, cường giả như Bích Hoa lại dễ dàng giải quyết như vậy. Sau này có vị đại thần này bên cạnh, an toàn của hắn không còn lo lắng nữa. Vậy tiếp theo, chúng ta rời khỏi đây. Lý Như Phong hỏi. Bích Hoa lắc đầu, không được, rời khỏi tinh không khởi nguyên, khí tức của ta sẽ lộ ra ngoài lâu dài. Điều này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ta bị phát hiện. Trước khi vết thương hoàn toàn hồi phục, ta sẽ ở lại đây. Ngươi có chìa khóa mở lối vào tinh không khởi nguyên. Nếu ngươi có việc, có thể vào tìm ta. Nếu gặp nguy hiểm, cũng có thể vào tinh không khởi nguyên để tránh nạn. Mặc dù tinh không khởi nguyên đã suy tàn, nhưng điều này lại vô tình trở thành nơi trú ẩn tốt nhất cho Bích Hoa. Mặc dù Bích Hoa vẫn luôn không nói bị ai phát hiện, nhưng không cần nghĩ cũng có thể đoán được, chắc chắn có liên quan đến những sinh linh muốn luyện hóa vũ trụ năm đó. Lý Như Phong khẽ nhíu mày, nếu không thể đưa Bích Hoa ra ngoài, điều này thật sự rất khó xử. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, thật ra Bích Hoa cũng rất muốn rời khỏi tinh không khởi nguyên này. Điều này cũng rất bình thường, dù sao Lý Như Phong lần đầu tiên đến, tự nhiên sẽ không quá bài xích nơi này. Nhưng Bích Hoa vẫn luôn ở đây, trong vô tận năm tháng, nàng luôn cô độc một mình, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Nếu để Lý Như Phong trải qua sự dày vò như vậy, không quá 3 năm, hắn chắc chắn sẽ phát điên. Hệ thống, ngươi có cách nào không? Có thể đưa Bích Hoa rời khỏi đây, nhưng lại không làm lộ khí tức của nàng. Bất đắc dĩ, Lý Như Phong đành phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ hệ thống. Điều này đơn giản, đưa thế giới thụ vào tiểu thế giới Thái Sơ là được. Như vậy, không chỉ có thể che giấu khí tức của thế giới thụ, mà còn giúp tiểu thế giới Thái Sơ phát triển và giúp thế giới thụ hồi phục vết thương trên cơ thể. Tiểu thế giới Thái Sơ, Bích Hoa có thể giúp tiểu thế giới Thái Sơ phát triển, điều này ta có thể hiểu. Nhưng tiểu thế giới Thái Sơ còn có thể giúp Bích Hoa hồi phục vết thương. Hệ thống, ta học ít, ngươi không lừa ta chứ? Ký chủ đại nhân, điều này ngươi không biết rồi. Tiểu thế giới Thái Sơ do hệ thống ban thưởng, không giống với những thế giới hình thành trong vũ trụ. Sức mạnh của tiểu thế giới Thái Sơ hiện tại chỉ mới thể hiện một chút nhỏ nhoi mà thôi. Đợi tiểu thế giới Thái Sơ hoàn toàn trưởng thành, ký chủ đại nhân ngươi sẽ phát hiện ra những điểm mạnh mẽ hơn của nó. Thật vậy sao? Vậy ta rất mong chờ ngày tiểu thế giới Thái Sơ trưởng thành. Lý Như Phong sơ cảm. Mặc dù hắn không biết tiểu thế giới Thái Sơ rốt cuộc có những năng lực mạnh mẽ nào, nhưng hệ thống đã nói như vậy thì chắc chắn không sai. Bích Hoa, ta có cách để ngươi rời khỏi tinh không khởi nguyên mà không làm lộ khí tức của ngươi. Chỉ là ta cần một chút thời gian. Lý Như Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Bích Hoa. Hiện giờ hắn đã tìm thấy thế giới thụ, tự nhiên cũng không cần tiếp tục lưu lại trong vĩnh kiếp vô huyền nữa. Đợi rời khỏi vĩnh kiếp vô huyền, hắn sẽ trực tiếp hội hợp với Tô Mộng Nhi. Đến lúc đó, nắm giữ lại tiểu thế giới Thái Sơ, hắn liền có thể giúp Bích Hoa rời khỏi tinh không khởi nguyên. Ngươi có cách? Vậy được, ta đợi ngươi. Bích Hoa không hỏi nhiều, mặc dù không biết cách mà Lý Như Phong nói là gì, nhưng trong lòng nàng vô cớ tin rằng Lý Như Phong có thể làm được. Có lẽ, đây chính là sự dẫn dắt của vận mệnh. Vậy nếu không có việc gì khác, ta xin phép rời đi trước. Bên ngoài, ta còn có một chút việc cần xử lý. Lý Như Phong mở lời. Để nhanh chóng rời khỏi vĩnh kiếp vô huyền, hắn không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa. Được. Ta tiễn ngươi ra ngoài. Bích Hoa giơ tay, nhẹ nhàng chỉ một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, một đường hầm không gian xuất hiện bên cạnh Lý Như Phong. Tiểu Thải cũng rời khỏi vòng tay Bích Hoa, trở lại bên cạnh Lý Như Phong. Ta sẽ sớm đến tìm ngươi. Lý Như Phong chắp tay, sau đó không chút do dự quay người bước vào đường hầm không gian. Cùng với một luồng sáng lóe lên, Lý Như Phong hoàn toàn biến mất, đường hầm không gian từ từ đóng lại. Bích Hoa nhìn về hướng Lý Như Phong rời đi, thần sắc bình tĩnh. Cùng với sự rời đi của Lý Như Phong, tinh không khởi nguyên lại một lần nữa trở về trong sự lạnh lẽo. Đây là mật thất trong hang động. Lý Như Phong nhìn quanh, thấy cảnh tượng quen thuộc, lập tức nhận ra mình đã rời khỏi tinh không khởi nguyên. Không chút chần chừ, hắn quay người đi về phía lối ra. Bí mật lớn nhất trong mật thất này giờ đã bị hắn có được, cũng không cần thiết phải tiếp tục khám phá nữa. Không lâu sau, Lý Như Phong đã trở lại lối vào hang động. Nơi đây vẫn như trước, không có thay đổi lớn. Lần này rất may mắn, không ngờ ở lục địa tàn phá đầu tiên đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của giới vực vũ trụ và thuận lợi tìm thấy thế giới thụ. Không biết Tiểu Mộng Nhi các nàng thế nào rồi, Như Thủy có an toàn không? Lý Như Phong khẽ cúi đầu, điều hắn lo lắng nhất hiện tại chính là Ngư Nhược Thủy đã bị bắt đi trước đó. nhưng may mắn là hậu chiêu hắn để lại trên người ngư nhược thủy vẫn chưa được kích hoạt, điều này cũng cho thấy ngư nhược thủy ít nhất không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đợi lần này rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền, nhiệm vụ hàng đầu của hắn chính là tìm thấy ngư nhược thủy và cứu nàng thành công. Một lát sau, Lý Như Phong nhanh chóng bay về hướng đã đến. Lần này, với sự giúp đỡ của Tiểu Thải, trên đường đi, những sinh vật kỳ dị đó không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Rõ ràng, chúng cảm nhận được khí tức của Tiểu Thải, nên bị dọa sợ không dám lộ diện. Nửa canh giờ sau, Lý Như Phong thuận lợi trở về lối ra của lục địa tàn phá. Không chút do dự, hắn trực tiếp tiến vào lối ra. Khi tầm nhìn khôi phục, Lý Như Phong đã xuất hiện trong hư không của Vĩnh Kiếp Vô Huyền. Chương 572 rời đi sắp đến, chương 572 rời đi sắp đến, mau nhìn kìa. Là Lý công tử. Hắn đã an toàn ra ngoài rồi. Trên phi thuyền cách đó không xa, Tạ Vãn Đường là người đầu tiên phát hiện Lý Như Phong, lập tức vui mừng nói. Yến Chi Vi và Toàn Cơ nghe thấy, đều lập tức quay đầu nhìn lại. Khi thấy Lý Như Phong thật sự bình an vô sự từ lục địa đổ nát đi ra, các nàng cũng cảm thấy vui mừng. Dù sao, theo những gì các nàng biết, trừ ba thành chủ lớn, những người khác chỉ cần tiến vào lục địa đổ nát, cơ bản là 10 phần chết không còn một. Bây giờ, Lý Như Phong lại có thể an toàn đi ra, điều này đủ để chứng minh sự phi phàm của hắn. Lý Như Phong trở lại phi thuyền. Ba cô gái lập tức vây quanh. Lý công tử, cuối cùng huynh cũng bình an trở về. Trong lục địa đổ nát, rốt cuộc là như thế nào? Thật sự giống như lời đồn, bên trong vô cùng hiểm ác sao? Tạ Vãn Đường tò mò hỏi. Bên trong quả thật hiểm nguy trùng trùng, đặc biệt là sâu trong lục địa đổ nát. Nguy hiểm ở đó, ngay cả ba thành chủ lớn của thời không thành cũng chắc chắn chết. Lý Như Phong nói. Chưa kể những hơi thở khủng bố còn sót lại ở sâu trong lục địa, chỉ riêng những bộ xương trong đó, thực lực của chúng cũng đủ để dễ dàng giết chết đế tinh cảnh trong nháy mắt. Cũng chính vì hắn có lá bài tẩy, người bình thường thậm chí còn không thể tiếp cận sâu trong lục địa. Dù sao, những sinh vật quỷ dị trong sương mù đã đủ để giải quyết những kẻ ngoại lai dám mơ tưởng tiếp cận sâu trong lục địa. Cái gì? Nguy hiểm đến thế sao? Vậy huynh làm sao an toàn trở về? Không lẽ huynh vẫn luôn che giấu tu vi? Thực lực thật sự của huynh đã trên đế tinh cảnh. Tạ Vãn Đường vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc không thôi. Vì Lý Như Phong có thể nói ra sự nguy hiểm của sâu trong lục địa, điều này chứng tỏ hắn đã đi vào nơi mà ngay cả đế tinh cảnh cũng không thể tiếp cận, Lý Như Phong lại có thể vào, hơn nữa còn an toàn trở về. Nhìn thế nào, điều này cũng vô cùng khiến người ta kinh ngạc. Thực lực của ta bình thường, nhưng ta có một vài lá bài tẩy, cho nên mới không sợ những nguy hiểm ở sâu trong lục địa. Còn các ngươi, chắc chắn không thể giống như ta. Thôi được rồi, về chuyện lục địa đổ nát, sau này có thời gian, chúng ta sẽ từ từ nói. Trước tiên trở về thời không thành. Đợi xử lý xong một số việc, ta cũng nên rời đi rồi. Lý Như Phong nói. Huynh muốn rời đi. Nghe Lý Như Phong muốn rời đi, ba cô gái đều giật mình. Đặc biệt là Tạ Vãn Đường, thần sắc càng phức tạp. Lý Như Phong gật đầu, không hề che giấu. Ba cô gái Tạ Vãn Đường coi như là ba người có mối quan hệ khá tốt mà hắn quen biết trong Vĩnh Kiếp Vô Huyền. Thà bây giờ nói cho các nàng biết chuyện muốn rời đi, còn hơn đợi đến lúc đó mới nói. Phi thuyền chậm rãi quay đầu, khởi hành trở về thời không thành. Trên đường đi, không khí trên phi thuyền có vẻ hơi tĩnh lặng. Việc Lý Như Phong sắp rời đi, đối với ba cô gái mà nói, dường như là một tin tức rất không tốt. Các nàng chìm vào im lặng, mỗi người một tâm tư. Hệ thống, ta làm sao mới có thể rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền? So với tâm trạng buồn bã của ba cô gái, Lý Như Phong lại càng quan tâm đến phương pháp rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền. Hắn không có manh mối, chọn trực tiếp hỏi hệ thống. Có rất nhiều cách để rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền, hiện tại, cách đơn giản nhất mà ký chủ đại nhân có thể sử dụng chính là để hư thú chi hoàng đưa ngươi rời khỏi đây. Tiểu sái, nó biết cách rời khỏi đây sao? Đương nhiên, Vĩnh Kiếp Vô Huyền, đó chính là tương đương với quê nhà của hư thú chi hoàng. Quê nhà của mình, nó làm sao có thể không biết cách rời đi? Thì ra là vậy, vậy thì rất tốt. Lý Như Phong sờ cằm, bây giờ hắn đã nắm giữ phương pháp rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền. Trước khi rời đi, điều hắn cần làm là xử lý ba cô gái trước mặt. Toàn Cơ không cần nói nhiều, hắn chắc chắn phải đưa nàng đi. Thiên phú của Toàn Cơ, hắn rất coi trọng. Còn Tạ Vãn Đường, nếu không có sự giúp đỡ của nàng, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành mục đích đến đây. Về việc báo đáp ân tình của Tạ Vãn Đường như thế nào, Lý Như Phong vẫn đang suy nghĩ. Cuối cùng, chính là Yến Chi Vi mang một trong 10 đại thể chất trí cao của chư thiên. Thiên phú của nàng, không cần nghi ngờ. Ngay cả trong số những đệ tử của hắn, Yến Chi Vi cũng đủ để xếp vào top 3. Thiên phú như vậy, nếu bị chôn vùi trong thời không thành nhỏ bé này, thật sự có chút đáng tiếc. Lý Như Phong thực ra rất muốn đưa nàng đi. Chỉ là, hắn bây giờ vẫn không biết Yến Chi Vi có nguyện ý đi cùng hắn không. Lát nữa hỏi nàng có muốn đi cùng ta không vậy? Nếu nguyện ý, tự nhiên rất tốt. Nếu không nguyện, vậy thì thôi. Nhưng gặp gỡ là duyên, ta sẽ hảo tâm giúp nàng thức tỉnh thể chất của nàng. Lý Như Phong thầm nghĩ. Thể chất như Yến Chi Vi, có thể gặp mà không thể cầu. Nếu cứ trơ mắt nhìn Yến Chi Vi vì thể chất mà sớm đoạn mệnh, điều này rõ ràng rất đáng tiếc. Ngay cả khi nàng không muốn rời thời không thành, chỉ cần thể chất hoàn toàn thức tỉnh, thành tựu tương lai của nàng cũng tuyệt đối không thấp. Một ân tình của cường giả đỉnh cao vũ trụ tương lai, đây là thứ mà bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng khó mua được. Bất luận thế nào, Lý Như Phong hắn cũng sẽ không chịu thiệt. Yến tiểu thư, còn nhớ ta đã nói trước đây về vấn đề thể chất của nàng không? Bây giờ thời cơ đã đến, ta có thể giúp nàng hoàn toàn thức tỉnh thể chất của mình. Một khi thể chất của nàng thức tỉnh, bệnh tật trên người nàng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Không chỉ vậy, sau này tốc độ tu luyện của nàng cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Lý Như Phong đến trước mặt Yến Chi Vi, nhân lúc còn một khoảng thời gian trước khi quay về, vừa vặn có thể dùng để giúp Yến Chi Vi thức tỉnh Thái Hư Nguyên Lưu Thể. Thật sao? Vậy ta cần phải trả giá gì? Yến Chi Vi trong lòng dâng lên một tia kích động, nhưng nàng đồng thời cũng hiểu, nàng và Lý Như Phong mới quen biết chưa đầy một ngày, bọn họ thậm chí còn không được coi là bạn bè, Lý Như Phong chắc chắn sẽ không miễn phí giúp nàng thức tỉnh thể chất. Nàng không cần phải trả giá gì. Ta giúp nàng thức tỉnh thể chất, chủ yếu là không đành lòng nhìn một người sở hữu một trong 10 đại thể chất chi cao, lại chết trên chính thể chất của mình. Đương nhiên, ta cũng không phải không có chút tư tâm nào. Nàng mang Thái Hư Nguyên Lưu thể, tương lai nhất định sẽ đăng lâm đỉnh cao vũ trụ. Sau này, nói không chừng ta còn cần sự giúp đỡ của nàng. Lý Như Phong nói. Yến Chi Vi nghe xong, gật đầu. Mặc dù ta không thể đảm bảo sau này có thể như Lý Công Tử nói, đăng lâm đỉnh cao vũ trụ. Nhưng, chỉ cần Lý Công Tử có chỗ cần ta, ta nhất định sẽ không từ chối. Yến Chi Vi trịnh trọng cam đoan. Ha ha, vậy thì tốt quá. Không nói nhiều nữa, ta dẫn nàng đến một nơi trước. Hai người các ngươi cứ ở lại trên phi thuyền, chờ chúng ta trở về. Nói xong, Lý Như Phong lấy ra vũ trụ giới phương, và trực tiếp thúc giục nó. Khoảnh khắc tiếp theo, một thông đạo không gian xuất hiện trước mặt Lý Như Phong. Chúng ta đi thôi. Lý Như Phong nắm lấy tay phải của Yến Chi Vi, trực tiếp chìm vào thông đạo không gian. Trong nháy mắt, Lý Như Phong và Yến Chi Vi đã đến trong tinh không khởi nguyên. Nhìn môi trường xa lạ này, Yến Chi Vi trong lòng tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Chương 573 thể chất thức tỉnh, truyền thừa. Chương 573 thể chất thức tỉnh, truyền thừa. Bích Hoa, ngươi có ở đây không? Lý Như Phong mở miệng, hướng bốn phía kêu một tiếng. Theo lời hệ thống, cây thế giới có thể giúp Yến Chi Vi thức tỉnh thể chất. Vì vậy, Lý Như Phong mới trở lại tinh không khởi nguyên, tìm Bích Hoa giúp đỡ. Một luồng thanh quang lóe lên, Bích Hoa từ từ hạ xuống trước mặt Lý Như Phong. Đẹp đẹp quá. Yến Chi Vi bị vẻ đẹp của Bích Hoa làm cho chấn động sâu sắc. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan tuyệt thế mà ngôn ngữ cũng không thể hình dung được. Ở thời không thành, nhan sắc của nàng đã được ca tụng là vô song. Nhưng so với Bích Hoa, nàng cảm thấy mình ngay cả một phần mười của đối phương cũng không bằng. Sự xuất hiện lần nữa của Lý Như Phong khiến trong mắt Bích Hoa có thêm một tia mong đợi. Có lẽ vì quá cô đơn, nên Bích Hoa rất mong Lý Như Phong có thể đến bầu bạn với nàng nhiều hơn. Bích Hoa, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Lý Như Phong mở miệng. Bích Hoa gật đầu, sau đó nhìn Yến Chi Vi bên cạnh Lý Như Phong. Một trong 10 thể chất trí cao của chư thiên vạn giới, Thái Hư Nguyên Lưu thể. Chỉ một cái nhìn, Bích Hoa đã nhìn thấu tất cả mọi thứ trên người Yến Chi Vi. Nếu ngươi đã nhìn ra, vậy không biết ngươi có thể giúp nàng thức tỉnh thể chất trên người nàng không? Lý Như Phong lập tức hỏi. Bích Hoa có thể nhìn thấu thể chất của Yến Chi Vi, điểm này hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu ngay cả điểm này cũng không nhìn thấu, điều đó mới thật sự bất thường. Có thể. Bích Hoa mở miệng đáp. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Lý Như Phong nở nụ cười, sau đó hắn vươn tay kéo Yến Chi Vi đến trước mặt Bích Hoa. Cái đó, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Yến Chi Vi chắc tay, vô cùng cảm kích. Không cần. Ngươi sở hữu Thái Hư Nguyên Lưu thể, đây là vận mệnh của ngươi. Ta giúp ngươi, cũng là đang giúp chính ta. Vận mệnh. Yến Chi Vi hơi nhíu mày, nàng nhất thời không hiểu ý của Bích Hoa. Tương lai, ngươi sẽ tự biết. Bích Hoa giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Yến Chi Vi. Trong khoảnh khắc, một luồng tinh thuần chi lực tràn vào cơ thể Yến Chi Vi, thẳng đến đan điền. Ầm, trên người Yến Chi Vi rất nhanh xuất hiện dao động khí tức mãnh liệt, luồng khí tức này rất không tầm thường. Lý Như Phong sau khi cảm nhận được luồng khí tức độc đáo này, trong lòng nảy sinh huyền diệu. Luồng khí tức đặc biệt này, hắn thậm chí còn không thể nhìn thấu, cũng là lần đầu tiên gặp. Ngay cả Tiểu Thải đang ngủ cũng hiếm khi thò đầu nhỏ ra, cảm nhận sự thay đổi khí tức trên người Yến Chi Vi. Luồng khí tức kỳ lạ này, lẽ nào chính là Thái Hư chi lực? Vũ trụ rộng lớn, xem ra những gì ta hiểu biết cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Trước đây, Lý Như Phong cho rằng mình hiểu biết về vũ trụ này, không nói là 100 ít nhất cũng phải 70-80. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Một Thái Hư chi lực thần bí đã khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Trong vũ trụ rốt cuộc còn có bao nhiêu lực lượng và tồn tại mà hắn không biết, hắn hoàn toàn không rõ. Không nói gì khác, 10 thể chất trí cao, hắn cũng mới chỉ gặp qua 3 loại. 10 thái cổ dị thú, hắn cũng chỉ biết mỗi tiểu thải. Ngay cả 10 thần thụ, hắn cũng biết rất ít. Bí mật của vũ trụ dường như ngày càng nhiều lên. Nửa nén hương sau, dao động khí tức trên người Yến Chi Vi hoàn toàn ổn định lại. Cảnh giới của nàng cũng từ thần đạo cảnh ban đầu, trực tiếp tiến vào cựu tinh đạo trùng cảnh. Chỉ còn một bước, nàng liền có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Theo phân chia cảnh giới của thời không thành, tu vi của Yến Chi Vi lúc này tương đương với địa tinh cảnh đỉnh phong. Thực lực này đã vượt qua Tạ Văn Đường. Mà đây cũng chỉ mới nửa nén hương công phu mà thôi. Điều này cũng đủ để thấy sự đáng sợ của Thái Hư Nguyên Lưu Thể. Thái Hư Nguyên Lưu Thể đã thức tỉnh. Ngươi và ta có duyên gặp gỡ, ta liền tặng ngươi thêm một phần tạo hóa. Có thể nắm giữ được bao nhiêu thì xem chính ngươi thôi. Bích Hoa hai mắt hơi nheo lại, tay phải lại một lần nữa chạm vào trán Yến Chi Vi. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng bạch quang trực tiếp chìm vào trong đầu Yến Chi Vi. Ngay sau đó, Yến Chi liền rơi vào trạng thái đốn ngộ. Bích Hoa thu tay phải lại, tạo hóa nàng đã ban cho Yến Chi Vi, tiếp theo chỉ có thể xem vận mệnh của Yến Chi Vi. Vừa rồi ngươi, Lý Như Phong tò mò hỏi một câu. Vừa vặn có một phần truyền thừa của Thái Hư Nguyên Lưu Thể đợi trước, nên ta liền tặng cho nàng. Nếu nàng có thể nắm giữ toàn bộ, tương lai thực lực sẽ không thấp hơn ta. Bây giờ thì xem tạo hóa của nàng. Bích Hoa mở miệng đáp. Truyền thừa? Thì ra là vậy. Vậy tiếp nhận truyền thừa cần bao lâu? Tùy tình hình, có thể vài canh giờ, cũng có thể vài ngày. Vậy sao? Vậy nàng cứ ở lại bên ngươi trước đi. Lý Như Phong mở miệng. Vài canh giờ đủ để hắn xử lý một số chuyện bên ngoài. Bích Hoa không nói gì nhiều, gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Lý Như Phong rời khỏi tinh không khởi nguyên, trở lại phi thuyền. Lý Công Tử, Chi Vi đâu rồi? sao chỉ có một mình ngươi trở về? Tạ Vãn Đường mở miệng hỏi. Nàng đang tiếp nhận một phần truyền thừa, cần một chút thời gian. Đợi đến lúc, ta sẽ đón nàng ra. Lý Như Phong thành thật nói. Tiếp nhận truyền thừa. Vậy vấn đề thể chất của nàng, đã giải quyết rồi sao?
Ừm.
Vậy thì tốt quá rồi. Biết được vấn đề trên người Yến Chi Vi đã được giải quyết, Tạ Vãn Đường trong lòng thay nàng cảm thấy vui mừng. Đừng nói về nàng nữa, ta có chuyện khác muốn nói với các ngươi.
Ừm.
Chuyện gì? Thấy Lý Như Phong vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm của Tạ Vãn Đường cũng trở nên nghiêm túc. Nếu không có gì bất ngờ, ta rất nhanh sẽ rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền. Toàn Cơ, ngươi có nguyện ý đi cùng không? Lý Như Phong nhìn Toàn Cơ, mặc dù hắn ngay từ đầu đã quyết định đưa Toàn Cơ đi cùng, nhưng hắn tôn trọng suy nghĩ của Toàn Cơ. Nếu Toàn Cơ không muốn rời thời không thành, Lý Như Phong cũng chỉ có thể từ bỏ. Chuyện ép buộc người khác, hắn vẫn không thèm làm. Toàn Cơ sửng sốt một chút, nàng chưa từng nghĩ có một ngày, nàng còn có thể rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền, đi đến thế giới bên ngoài. Nhất thời, nàng có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ. Ta thật sự có thể rời khỏi đây sao? Tại sao không thể? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đưa ngươi rời đi. Lý Như Phong mở miệng. Vậy ta đi theo ngươi. Hơn nữa, ta đã là người của ngươi. Toàn Cơ đột nhiên mặt nhỏ hơi đỏ. Trong lòng nàng, chỉ cần Lý Như Phong không chủ động vứt bỏ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không rời Lý Như Phong.
Ừm.
Nếu đã vậy, đợi trở về thời không thành, ngươi có chuyện riêng cần xử lý, thì nhanh chóng đi xử lý. Chúng ta có lẽ ngày mai sẽ rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền. Lý Như Phong mở miệng. Dù sao lần này rời đi, có thể vĩnh viễn sẽ không quay lại. Toàn Cơ lớn lên ở thời không thành, cho nàng một chút thời gian để xử lý chuyện riêng, hợp tình hợp lý.
Được.
Toàn Cơ gật đầu. Nàng tự nhiên cũng biết, lần này rời đi, có thể rất lâu sẽ không quay lại. Tạ Vãn Đường ở một bên lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại giữa Lý Như Phong và Toàn Cơ, trong lòng cảm xúc phức tạp. Cái đó, Lý công tử, ta cũng có thể đi theo ngươi rời khỏi đây không? Tạ Vãn Đường đột nhiên mở miệng. Lý Như Phong không nhắc đến, nàng đành phải chủ động một chút. Chương 574 rời đi ngày, chương 574 rời đi ngày cùng ta rời đi. Ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi đã giúp ta không ít, nếu ngươi muốn rời đi, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Lý Như Phong không do dự quá nhiều, chỉ là dẫn một người rời đi, đối với hắn mà nói, đây không phải là chuyện khó. Ta nghĩ kỹ rồi, ta vẫn luôn muốn biết thế giới bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. Nay hiếm có cơ hội rời đi, ta không muốn bỏ lỡ. Tạ Vãn Đường vẻ mặt nghiêm túc. Trong thời không thành, tuy thân phận nàng cao quý, điều kiện sống rất tốt, nhưng cuộc sống này không phải là điều nàng hướng tới. Không ràng buộc, tự do tự tại, đó mới là mục tiêu của nàng.
Được.
Vậy ngươi có việc gì cần xử lý thì mau về đi. Ngày mai ta sẽ rời đi, quá giờ sẽ không đợi. Lý Như Phong mở miệng. Dù sao thì ngày mai hắn cũng sẽ rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền. Bên ngoài còn rất nhiều chuyện cần hắn làm. Hắn không có tâm trạng, cũng không có thời gian dư thừa lãng phí ở Vĩnh Kiếp Vô Huyền.
Được, cảm ơn.
Tạ Vãn Đường nở nụ cười. Vừa nghĩ đến ngày mai nàng có thể đến thế giới bên ngoài, nàng liền cảm thấy vô cùng phấn khích. Lý Như Phong ngẩng đầu, nhìn về phía hư không xa xăm. Bây giờ, chỉ còn lại Yến Chi Vi. Một canh giờ sau, phi thuyền trở về thời không thành. Lý Như Phong vẫn trở lại sân viện trước đó. Còn Tuyền Cơ và Tạ Vãn Đường thì rời đi, đi xử lý chuyện riêng của mình. Về chuyện riêng của các nàng, Lý Như Phong không hỏi hàn một chút nào. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến đêm khuya. Tuy là đêm khuya, nhưng bầu trời vẫn sáng ngời vô cùng. Lúc này, đã gần 6 canh giờ kể từ khi Yến Chi Vi nhận truyền thừa. Lý Như Phong lấy ra vũ trụ giới phương, mở lối vào nguyên thủy tinh không. Khi thân ảnh hắn một lần nữa xuất hiện trong nguyên thủy tinh không, hắn liền phát hiện Bích Hoa ở không xa, cùng với Yến Chi Vi. Hai người dường như đang trao đổi điều gì đó, xem ra truyền thừa hẳn là đã kết thúc. Sự xuất hiện của Lý Như Phong, Bích Hoa đã lập tức phát giác được. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Như Phong đang đi về phía nàng. Yến Chi Vi cũng quay đầu. Khi nhìn thấy thân ảnh Lý Như Phong, trên mặt nàng lập tức hiện lên một tia vui mừng. Truyền thừa nhận được thế nào? Lý Như Phong đi đến bên cạnh hai nữ, mở miệng hỏi.
Rất tốt, nàng chỉ dùng chưa đến 3 canh giờ đã kết thúc truyền thừa. Thiên phú của nàng so với ta dự liệu còn mạnh hơn vài phần.
Bích Hoa mở miệng.
Ồ, vậy là tốt rồi.
Lý Như Phong khẽ cười. Ngay cả Bích Hoa cũng nói vậy, điều này cũng đủ chứng minh thành tựu tương lai của Yến Chi Vi tuyệt đối sẽ không thấp. Điều này còn phải cảm ơn tiền bối và cả Lý công tử. Nếu không phải có các ngươi, vấn đề thể chất của ta sẽ không được giải quyết nhanh như vậy, cũng sẽ không có được cơ duyên lớn này. Yến Chi Vi mở miệng, mặt lộ vẻ cảm kích. Sự xuất hiện của Lý Như Phong nói là hoàn toàn thay đổi cuộc đời nàng, cũng không quá lời. Dù đối phương có muốn nàng trả giá tất cả, nàng cũng cảm thấy rất hợp lý. Tất cả đều là tạo hóa của chính ngươi.
Thôi được, đã truyền thừa kết thúc, vậy ngươi đi theo ta về trước đi.
Có vài chuyện ta cũng cần nói với ngươi.
Lý Như Phong mở miệng.
Được ạ. Yến Chi Vi gật đầu. Tuy không biết Lý Như Phong muốn nói gì với nàng, nhưng nàng sẽ không từ chối. Dù sao Lý Như Phong đối với nàng có ơn lớn. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi Nguyên Thủy Tinh Không. Trở về phòng. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Với thiên phú của ngươi, ở lại thời không thành, thật sự có chút uổng phí. Ta muốn dẫn ngươi rời khỏi đây. Không biết ngươi có ý kiến gì?
Lý Như Phong đi thẳng vào vấn đề.
Rời đi. Yến Chi Vi hơi sững sờ, nàng nhất thời không phản ứng kịp. Nàng tưởng Lý Như Phong muốn rời khỏi thời không thành.
Ừm.
Tuyền Cơ và Vãn Đường, hai nàng đã đồng ý đi cùng ta rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền. Còn ngươi thì sao?
Nếu ngươi cũng muốn đi cùng ta, ta cũng có thể đưa ngươi đi.
Lý Như Phong mở miệng.
Rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Huyền.
Yến Chi Vi hai mắt hơi mở to, cho đến lúc này, nàng mới hiểu ý thật sự của Lý Như Phong. ta đi cùng ngươi. Suy nghĩ một lát, Tiễn Chi Vi liền đưa ra quyết định. Vậy ngươi mau đi xử lý chuyện riêng của ngươi đi. Sáng mai, chúng ta sẽ đi. Lý Như Phong mở miệng. Được, vậy ta đi trước đây. Trước sáng mai, ta sẽ đến đây tìm ngươi. Tiễn Chi Vi không do dự, quay người rời đi. Giống như Tạ Văn Đường, thân phận của nàng không tầm thường, cho nên nàng thật sự cần một chút thời gian để xử lý chuyện riêng. Sau khi Yến Chi Vi đi, Lý Như Phong liền nằm xuống giường. Tuy nhắm mắt lại, nhưng hắn không thể tĩnh tâm ngủ được. Hắn rất lo lắng cho Tô Mộng Nhi và những người khác, đặc biệt là Ngư Nhược Thủy. Mặc dù ngày mai có thể rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Uyên, nhưng trong lòng Lý Như Phong lại không hiểu nhiều vài tia cảm giác khác thường. Một dự cảm không lành đột nhiên bao trùm lấy trái tim hắn. Ngày hôm sau, sáng sớm, ba nữ liền đến sân viện. Lý Như Phong vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy ba nữ đã đợi từ lâu. Chuyện của các ngươi đã xử lý xong hết rồi sao? Lý Như Phong đi đến trước mặt ba nữ, mở miệng hỏi. Ừm, đều xử lý xong hết rồi. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ngươi rời đi. Tạ Vãn Đường mở miệng nói, trên mặt còn có thêm một tia mong đợi. Lý Như Phong gật đầu, không hỏi thêm. Hắn giơ tay phải lên, rất thuần thục từ trong lòng ngực lôi ra Tiểu Thải đang ngủ say. Tiểu Thải, đừng ngủ nữa. Ta có việc cần ngươi giúp. Đưa chúng ta rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Uyên. Lý Như Phong mở miệng. Tiểu Thải rủi rủi đôi mắt lim chương 575 dự cảm không tốt chương 575 dự cảm không tốt ấy, không không có. Nếu đã không có, vậy thì nhanh lên đi. Mau ôm chặt ta, sắp xuất phát rồi. Lý Như Phong mở lời. Ồ, vâng ạ. Tạ Vãn Đường là người hành động đầu tiên, trong ba nữ, chỉ có nàng là gan dạ hơn một chút. Nàng đến trước mặt Lý Như Phong, do dự một lát, rồi từ từ vươn tay, ôm chặt lấy eo Lý Như Phong. Mùi hương thoang thoảng cùng với lồng ngực ấm áp ập đến, khiến tim nàng đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tiễn Chi Vi và Tuyển Cơ thấy vậy, cũng không còn do dự nữa. Các nàng đến bên cạnh Lý Như Phong, cũng vươn tay, ôm chặt lấy Lý Như Phong. Cả ba nữ đều áp mặt vào lồng ngực Lý Như Phong, sắc mặt đỏ bừng, nóng ran. Còn Lý Như Phong lại hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của ba nữ. Hắn buông tay, ôm ba nữ vào lòng. Tiểu Sái, được rồi. Lý Như Phong nhìn Tiểu Sái, mở lời ra hiệu. Tiểu Sái gật gật cái đầu nhỏ, lần này nó không còn ra hiệu nữa. Theo một luồng sáng từ chiếc sừng nhỏ của Tiểu Sái lóe ra, trong chớp mắt, bốn người Lý Như Phong liền bị ánh sáng bao phủ. Khi ánh sáng tan đi, tại chỗ trống không một bóng người. Lý Như Phong và ba nữ, cùng với Tiểu Sái, tất cả đều biến mất không dấu vết. Khi tầm nhìn khôi phục, cảnh tượng xung quanh khiến Lý Như Phong cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Lúc này, họ dường như đang xuyên không trong đường hầm thời gian, xung quanh toàn là hư không ảo ảnh đầy màu sắc lướt qua nhanh chóng. Mặc dù Lý Như Phong cũng nắm giữ sức mạnh của quy tắc thời không, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, so với Tiểu Sái, hắn vẫn còn kém xa. Là một trong 10 đại thái cổ dị thú, Tiểu Sái nắm giữ đạo hạch thời không, dường như nó sinh ra đã là đứa con cưng của thời không. Dường như không có sinh linh nào trên phương diện thời không có thể tự tin vượt qua nó. Tiểu Sái, còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Uyên? Không biết đã trôi qua bao lâu, Lý Như Phong thậm chí còn không cảm nhận được sự trôi chạy của thời gian. Nhìn đường hầm thời không dài vô tận, Lý Như Phong liền hỏi Tiểu Sái trước mặt. Tiểu Sái nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn Lý Như Phong, dường như đang suy nghĩ. Cuối cùng, Tiểu Sái nhấc móng phải lên, duỗi một ngón tay. Một ngày. Tiểu Sái lắc đầu. Một canh giờ. Tiểu Sái vẫn lắc đầu. Một nén nhang. Lần này, Tiểu Sái gật đầu. Vậy thì được. Lý Như Phong trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả một ngày, hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng nếu là một tháng, thậm chí là một năm, thì hắn có thể sẽ phát điên. Sắp đến thế giới bên ngoài rồi. Tuyệt vời quá. Thế giới bên ngoài nhất định rất thú vị. Nghe nói sau một nén nhang nữa là có thể rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Uyên, Tạ Vãn Đường trong lòng vô cùng kích động. Nàng đã vô cùng mong chờ cuộc sống sau khi đến thế giới bên ngoài. Nàng thậm chí đã lên kế hoạch, sau khi ra ngoài, nàng sẽ đi khắp nơi du ngoạn, chứng kiến sự tuyệt vời của thế giới bên ngoài. Yến Chi Vi và Tuyển Cơ cũng mang tâm trạng vô cùng mong chờ. Nhưng so với Tạ Vãn Đường, các nàng có vẻ không điên cuồng đến thế. Ý nghĩ của các nàng cũng rất đơn giản, đó là Lý Như Phong đi đâu, các nàng sẽ theo đó. Thời gian từ từ trôi qua. Không hiểu sao, Lý Như Phong luôn có một loại ảo giác. Rõ ràng chỉ là một nén nhang ngắn ngủi, nhưng trong đường hầm thời không, thời gian một nén nhang này dường như còn lâu hơn cả ngàn năm. Nhưng nghĩ đến việc Tiểu Sái sẽ không lừa hắn, Lý Như Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Khi cuối đường hầm đột nhiên xuất hiện một vệt sáng trắng chói lọi, Lý Như Phong lập tức hồi phục tinh thần, tập trung cao độ. Đây là lối ra. Mặc dù cảm giác một nén nhang này đã trôi qua rất lâu, nhưng chỉ cần có thể ra ngoài, Lý Như Phong cũng lười quan tâm quá nhiều. Tiểu Sái gật đầu và đưa tay ra hiệu điều gì đó. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa. So với việc sắp rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Uyên, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Một lát sau, Lý Như Phong càng ngày càng gần lối ra. Ánh sáng trắng chói lọi đó thậm chí còn khiến người ta không thể mở mắt. Khi cơ thể trực tiếp xuyên qua lối ra, trong khoảnh khắc, sáu giác quan đều mất đi, như thể rơi vào một khoảng không chết lặng. Mãi đến khi Lý Như Phong từ từ mở mắt, ý thức của hắn mới dần trở lại cơ thể. Hắn ngẩng đầu, nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh là một mảnh hư không vũ trụ. Thời không ở đây là bình thường. Xem ra, chúng ta đã rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Uyên rồi. Khác với trong Vĩnh Kiếp Vô Uyên, Lý Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng mảnh hư không mà hắn đang ở lúc này, trật tự thời không đều bình thường. Điều này cũng chứng minh hắn đã rời khỏi Vĩnh Kiếp Vô Uyên, trở về hư không vũ trụ bình thường. Nhưng đối mặt với hắn lại là một vấn đề mới. Mặc dù đã thoát khỏi Vĩnh Kiếp Vô Uyên, nhưng mảnh hư không trước mắt này cụ thể là ở khu vực nào của vũ trụ, Lý Như Phong hoàn toàn không biết.
ít nhất mảnh hư không xa lạ trước mặt này không phải là mảnh hư không mà hắn đã từng ở trước đây. Đây chính là thế giới bên ngoài, không cần dùng áo giáp đặc biệt cũng có thể tự do hành động. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất tuyệt. Tạ Vãn Đường vung Lý Như Phong ra, thần sắc kích động. Nàng lần đầu tiên đến hư không bên ngoài, mặc dù nơi đây nhìn thoáng qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt nàng mọi thứ ở đây đều trở nên vô cùng đặc biệt. Yến Chi Vi và Tuyển Cơ cũng theo đó vung Lý Như Phong ra, rồi mỗi người tò mò nhìn xung quanh. Các nàng cũng tràn đầy mong chờ đối với thế giới hoàn toàn mới này. Ngay khi tâm trí ba nữ hoàn toàn bị mảnh hư không hiện tại thu hút, Lý Như Phong lại nhíu mày chặt. Hệ thống, tại sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của tiểu thế giới Thái Sơ? Lý Như Phong đông có một dự cảm không lành, không hiểu vì sao, hắn lập tức hỏi hệ thống. Vì khoảng cách quá xa, nên ký chủ đại nhân không thể cảm nhận được tiểu thế giới Thái Sơ. Khoảng cách quá xa? Xa đến mức nào? Xa một chút thôi. Nói đơn giản, nếu chia vũ trụ thành bốn phần, ký chủ đại nhân ở phía tây, tiểu thế giới Thái Sơ ở phía đông. Khoảng cách giữa hai bên đủ để vượt qua hơn một nửa vũ trụ. Không đúng, mặc dù không cảm nhận được tiểu thế giới Thái Sơ, nhưng ta có thể cảm thấy cách đây không xa chính là mảnh hư không quen thuộc của ta. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy mấy ngày, tiểu thế giới Thái Sơ sao lại chạy xa đến thế? Lý Như Phong rất khó hiểu. Trong ấn tượng của hắn, thời gian hắn ở trong lĩnh kiếp vô huyền cũng không quá dài. Theo lý mà nói, Tô Mộc Nhi không có lý do gì để đi xa đến thế, trừ khi trong khoảng thời gian hắn vào vĩnh kiếp vô huyền đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết, và muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hắn phải quay về mảnh hư không vũ trụ mà hắn đã từng ở trước đây. Ta cần phải làm rõ một số chuyện, các ngươi tạm thời đi cùng ta. Sau này có cơ hội, ta sẽ đưa các ngươi đi những nơi khác để dạo chơi thật vui. Lý Như Phong mở lời. Hiện tại trong lòng hắn có rất nhiều thắc mắc, hắn phải làm rõ trước, sau đó mới có tâm trí suy nghĩ đến chuyện của bà nữ. Chương 576 ảo mộng tinh vực, chương 576 ảo mộng tinh vực, được, không vấn đề gì. Chúng ta đều nghe ngươi. Ba nữ nhân gật đầu. Mặc dù không biết Lý Như Phong sao lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, nhưng các nàng cũng không hỏi nhiều. Vậy chúng ta đi trước. Lý Như Phong nói xong, khoảnh khắc tiếp theo liền dẫn theo ba nữ nhân biến mất tại chỗ. Theo phương hướng cảm ứng được, hắn nhanh chóng lao về phía hư không trước đó. Với sự giúp đỡ của pháp tắc không gian, tốc độ di chuyển của Lý Như Phong trong vũ trụ rất nhanh, gần như chỉ chớp mắt đã xuyên qua hàng trăm triệu dặm hư không. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Lý Như Phong cuối cùng cũng quay trở lại vũ trụ quen thuộc đó. Chỉ là cảnh tượng trước mắt hoàn toàn làm chấn động tâm thần của Lý Như Phong. Vốn dĩ nơi đây phải là một vùng phồn thịnh, tinh giới san sát, nhưng bây giờ vũ trụ trước mắt này chỉ còn lại một đống mảnh vỡ, chết chóc lặng lẽ, không có chút sinh khí nào. Chín đại chí tôn giới ngày xưa cùng vô số thế giới cấp sao đều biến mất không dấu vết, thay vào đó là những mảnh vỡ thế giới tàn nát. Lý Như Phong phóng thần niệm ra, nhưng nơi thần niệm đi qua đều là một mảnh chết chóc. Tìm kiếm nửa ngày, hắn cũng không phát hiện một sinh linh nào tồn tại. Rõ ràng mảnh hư không vũ trụ này từng phải chịu một đòn hủy diệt, sức mạnh cường đại đã hủy diệt tất cả thế giới và sinh linh trong vũ trụ này. Lý Như Phong có chút ngây người, hồi lâu không thể hoàn hồn. Rõ ràng khi hắn đi thì vẫn tốt, sao vừa trở về lại biến thành bộ dạng này? Đương nhiên, hắn không phải tiếc nuối cho những thế giới bị hủy diệt, cũng không phải buồn bã vì những sinh linh biến mất. Hắn chỉ đang nghĩ, những đệ tử của hắn chắc là chưa chết đâu nhỉ? Lý công tử, người sao vậy? Đây là nơi nào? Trông có vẻ là một đống đổ nát, chúng ta đến đây làm gì? Tạ Vãn Đường đột nhiên mở miệng hỏi. Nhìn Lý Như Phong đang đứng ngây người, trong lòng nàng vừa tò mò vừa khó hiểu. Lý Như Phong ngẩng đầu lên, suy nghĩ của hắn trở lại bình tĩnh. Đây là một vũ trụ mà ta từng sống, chỉ là bây giờ không còn nữa. Cái gì? Cái này ba nữ nhân lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời có chút không biết nên nói gì. Các nàng còn đang ảo tưởng về sự tốt đẹp của thế giới bên ngoài, nhưng không ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải chuyện vũ trụ bị hủy diệt như vậy. Chúng ta đi thôi, nơi này đã không còn gì đáng để tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Đúng lúc ta dẫn các ngươi đi dạo thế giới bên ngoài này, đi đến đâu thì xem đến đó đi. Lý Như Phong cũng không quá để tâm đến tất cả những điều trước mắt, hủy diệt hay không hắn đã lười đi sâu vào tìm hiểu. Thay vì lãng phí thời gian vào những chuyện đau đầu này, chi bằng đi khám phá những nơi khác trong vũ trụ. Dù sao, kể từ khi chứng kiến sự tồn tại của vĩnh tiếp vô huyền, Lý Như Phong đã tràn đầy hứng thú với bí mật của vũ trụ này. Hơn nữa, trên con đường khám phá vũ trụ, còn có thể tiện thể tìm kiếm manh mối về đệ tử của hắn. Vậy chúng ta tiếp theo đi về hướng nào? Phía đông. Sau đó, Lý Như Phong dẫn theo ba nữ nhân du hành trong tinh không. Trên đường đi, họ lúc thì đi nhanh, lúc thì đi chậm. Trong khoảng thời gian đó, họ đôi khi sẽ tình cờ gặp một vài thế giới nhỏ. Tuy nhiên, quy mô của những thế giới nhỏ này không lớn, về cơ bản đều là thế giới cấp 1, 2, thậm chí là một số thế giới mới hình thành chưa được bao lâu. Vốn dĩ đối với những thế giới yếu đất này, Lý Như Phong sẽ không thèm liếc mắt một cái. Nhưng xét đến việc ba nữ nhân là lần đầu tiên chứng kiến thế giới bên ngoài vĩnh kiếp vô huyền, cho nên nếu trên đường gặp phải, hắn đều sẽ dẫn ba nữ nhân đến những thế giới nhỏ này dừng lại vài ngày. Thứ nhất, để ba nữ nhân làm quen với thế giới bên ngoài. Thứ hai, hắn cũng có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi. Ở thời không thành, tu vi của ba nữ nhân có lẽ rất bình thường, nhưng ở những thế giới nhỏ này, họ là sự tồn tại giống như thần. Vì vậy, trong quá trình nghỉ ngơi, Lý Như Phong đều không quản ba nữ nhân, mặc cho họ tự do vui chơi. Chỉ cần trở về đúng thời gian quy định, họ muốn làm gì, hắn sẽ không hỏi, cũng sẽ không ràng buộc. Những ngày như vậy, không biết từ lúc nào đã trôi qua gần một tháng. Cho đến khi đến một vũ trụ hoàn toàn mới, nơi đây tràn ngập những thế giới lớn nhỏ, khắp nơi đều toát lên một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng. Thậm chí, bên trong có không ít thế giới,
khí tức tỏa ra đều vô cùng hùng vĩ. Chín đại chí tôn giới ngày xưa, ở đây cũng chỉ là tiểu vũ kiến đại vũ. Lý Như Phong dừng lại, nhìn chằm chằm vào vùng tinh vực rộng lớn trước mắt, hắn định đi vào xem sao. Tinh vực lớn quá, trong vũ trụ lại còn tồn tại nơi như vậy sao? Tạ Vãn Đường vô cùng kinh ngạc, nàng cứ nghĩ những thế giới nhỏ trước đó đã là thế giới lớn nhất mà nàng từng thấy. Thế nhưng, khi đến đây, tất cả những gì trước mắt đã làm mới nhận thức của nàng một cách sâu sắc. Và ngay khi Lý Như Phong đến gần vùng tinh vực trước mắt này, hắn đột nhiên cau mày, ngay sau đó quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Trong tầm nhìn, đột nhiên xuất hiện một chấm đen. Theo thời gian trôi đi, chấm đen dần lớn lên, cuối cùng, đối phương hiện nguyên hình. Đó là một con tàu vũ trụ khổng lồ, toàn thân đen kịt, là con tàu vũ trụ lớn nhất mà Lý Như Phong từng thấy. Con tàu vũ trụ dừng lại ở vị trí cách Lý Như Phong chưa đầy một dặm, sau đó có hơn 10 bóng người bay xuống từ trên đó. Họ đều mặc áo giáp vàng, khí thế hùng hồn. Đặc biệt là người đàn ông dẫn đầu, vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt bình tĩnh nhưng tràn đầy uy lực. Đối mặt với nhóm người lạ mặt đột nhiên xuất hiện này, ba nữ nhân đều không hẹn mà cùng dựa vào phía sau Lý Như Phong. Họ có thể cảm nhận được, trong nhóm người này, bất kỳ ai phát ra khí tức đều mạnh hơn họ. Rõ ràng, những người này hoàn toàn khác với những người họ đã gặp ở những thế giới nhỏ trước đó. Lý Như Phong thần sắc thản nhiên, ánh mắt nhanh chóng quét qua nhóm khách không mời trước mặt. Hắn tự nhiên cũng nhận ra tu vi của nhóm người này không hề đơn giản. Trong đó thấp nhất, ít nhất cũng là cảnh giới đạo quân. Mà người đàn ông dẫn đầu, dao động khí tức trên người hắn, chính là cảnh giới đạo vương trên đạo quân. Mặc dù vậy, Lý Như Phong cũng không hề lộ ra chút nhút nhát hay sợ hãi nào. Chỉ là đạo vương, còn chưa đủ để làm hắn sợ hãi. Có chuyện gì? Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Vì đối phương chủ động tìm đến, hắn cũng lười lãng phí thời gian đi đoán ý đồ của đối phương. Đối mặt với câu hỏi, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút. Trong mắt họ, Lý Như Phong là người có cảnh giới thấp nhất trong bốn người. Ngược lại, Yến Chi Vi mới là người có cảnh giới cao nhất. Ngay cả khi mở miệng, thì cũng nên là Yến Chi Vi mở miệng mới đúng. Hơn nữa, điều khiến họ khó hiểu hơn là, Lý Như Phong biểu hiện quá đỗi bình tĩnh. Họ không hiểu, Lý Như Phong rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy. Xin tự giới thiệu. Ta tên Lăng Hạo Tiền, một tiên huyễn sứ của Huyễn Mộng Trấn Niệm Tư. Các ngươi chắc không phải người của Huyễn Mộng Tinh Vực chúng ta chứ? Theo quy định, các ngươi muốn tiến vào Huyễn Mộng Tinh Vực, phải trải qua kiểm tra của chúng ta trước. Sau khi kiểm tra đạt, chúng ta sẽ đăng ký thông tin thân phận của các ngươi và đưa các ngươi vào Huyễn Mộng Tinh Vực. Nếu cảm thấy quy định của chúng ta, các ngươi không thể chấp nhận, cũng có thể rời đi ngay bây giờ. Ngoài ra, nếu các ngươi muốn tự tiện xông vào Huyễn Mộng Tinh Vực, chúng ta có quyền bắt giữ các ngươi ngay tại chỗ. Người đàn ông dẫn đầu nghiêm túc nói. Mặc dù biểu hiện của Lý Như Phong khiến hắn có vài phần tán thưởng, nhưng trong chuyện chính sự, hắn sẽ không mơ hồ nửa phần. Chương 577 Huyễn cảnh đề ra nghi vấn. Chương 577 Huyễn cảnh đề ra nghi vấn. Ô, Huyễn Mộng Tinh Vực. Huyễn Mộng Trấn Niệm Ti. Vậy các ngươi muốn kiểm tra thế nào? Lý Như Phong sờ sờ cằm, hắn đối với Huyễn Mộng Tinh Vực này có vài phần hứng thú, bởi vậy cũng không định rời đi ngay. Chỉ là kiểm tra thường lệ, chỉ cần đối phương đừng quá phận, hắn cũng lười so đo. Rất đơn giản. Trước hết là chắc thí cảnh giới. Để tránh kẻ nào cố tình ẩn giấu cảnh giới, muốn trà trộn vào Huyễn Mộng Tinh Vực, làm những chuyện trái quy tắc, bất cứ người lạ hoặc kẻ đáng ngờ nào đều phải chấp nhận kiểm tra này. Không thành vấn đề, ngoài cảnh giới, các ngươi còn kiểm tra gì nữa? Sau khi chắc thí cảnh giới không thành vấn đề, cần tiến hành kiểm tra thứ hai, huyễn cảnh tra vấn. Đến lúc đó, ý thức của các ngươi sẽ trực tiếp tiến vào một mảnh huyễn cảnh. Và chúng ta sẽ hỏi mục đích các ngươi đến Huyễn Mộng Tinh Vực là gì. Bởi vì ý thức của các ngươi đang ở trong huyễn cảnh, đến lúc đó các ngươi sẽ dựa vào tiềm thức để trả lời câu hỏi của chúng ta. Nói cách khác, các ngươi muốn nói dối để lừa gạt chúng ta, đây là chuyện không thể làm được. Bởi vậy, nếu các ngươi đến đây là muốn làm những chuyện có hại cho Huyễn Mộng Tinh Vực, ta khuyên các ngươi bây giờ hay rời đi. Nếu không, một khi bắt đầu kiểm tra, chỉ cần các ngươi có chút nào không đúng, ta có thể trực tiếp giết chết các ngươi. Lăng Hạo Thiên 1 năm 1 mười kể lại toàn bộ quá trình kiểm tra cho Lý Như Phong. Chẳng nói gì khác, đứng trên góc độ của Huyễn Mộng Tinh Vực, bọn họ đúng là tận chức tận trách. Hơn nữa, nội dung kiểm tra của bọn họ cơ bản đều không có vấn đề gì lớn. Dù sao, vì an nguy của Huyễn Mộng Tinh Vực, bọn họ tra hỏi kỹ càng như vậy cũng không có gì đáng trách. Có thể, các ngươi có thể bắt đầu kiểm tra rồi. Kiểm tra xong sớm, ta cũng có thể sớm hơn tiến vào Huyễn Mộng Tinh Vực. Lý Như Phong mở miệng. Tốt. Lăng Hạo Thiên nhàn nhạt đáp, sau đó lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, đặt tay lên đó, nó sẽ tự động hiển thị cảnh giới của ngươi. Lăng Hạo Thiên mở miệng giải thích. Lý Như Phong gật đầu, sau đó không chút do dự duỗi tay phải, đặt lên quả cầu thủy tinh. Khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu thủy tinh bắt đầu biến hóa. Một hàng chữ xuất hiện trên bề mặt quả cầu thủy tinh, thần đạo cảnh. Cảnh giới không thành vấn đề, đến lượt ba vị rồi. Lăng Hạo Thiên nhìn ba nữ Tạ Vãn Đường, nhàn nhạt mở miệng. Ba nữ thấy vậy, lập tức tiến lên, bắt đầu kiểm tra cảnh giới. Một hồi xuống, cảnh giới của các nàng đều không có bất kỳ vấn đề gì. Rất nhanh, liền đến kiểm tra thứ hai, huyễn cảnh tra vấn. Lần này, Lăng Hạo Thiên lấy ra một cái trận bàn. Bên dưới bắt đầu huyễn cảnh tra vấn, ai đến trước? Lăng Hạo Thiên mở miệng. Chỉ cần hoàn thành kiểm tra cuối cùng này, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ tuần tra lần này. Ta đến trước đi. Lý Như Phong mở miệng. Đối với cái gọi là huyễn cảnh tra vấn này, hắn kỳ thực có chút tò mò. Hắn rất muốn biết, cái huyễn cảnh tra vấn này có thật sự thần kỳ như Lăng Hạo Thiên đã nói hay không. Tốt. Lăng Hạo Thiên cũng không lề mề, lập tức bắt đầu thôi động trận bàn trong tay. Khi mục tiêu khóa chặt trên người Lý Như Phong, trận bàn lập tức phát động. Trong mắt ba nữ, ngoài cái trận bàn đã được kích hoạt kia, những phương diện khác dường như hoàn toàn không có chút biến hóa nào. Chỉ là Lý Như Phong ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng.
Tuy nhiên, trong góc nhìn của Lý Như Phong, hắn đã đến một môi trường xa lạ. Xung quanh một mảnh mông lung, không có bất kỳ bóng người nào khác. Đây là huyễn cảnh sao? Cũng có chút ý tứ. Lý Như Phong lẩm bẩm tự nói. Hắn bây giờ rất tỉnh táo, hắn biết mình đã bị nhốt trong huyễn cảnh. Nhưng câu hỏi của Lăng Hạo Tiên dường như vẫn chưa xuất hiện. Lý Như Phong có chút nhàm chán, bắt đầu thử rời khỏi mảnh huyễn cảnh này. Theo Hồng Mông Thần Đồng được kích hoạt, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ xung quanh đều bắt đầu trở nên trong suốt. Ánh mắt quét qua, huyễn cảnh dần dần sụp đổ. Chỉ trong vài hơi thở, cả mảnh huyễn cảnh liền không thể chống đỡ nổi nữa, lập tức tan biến. Theo một trận bạch quang lóe lên, ý thức của Lý Như Phong trở về bản thể. Rắc rắc, đồng thời, trận bàn trong tay Lăng Hạo Thiên đột nhiên vỡ nát. Cảnh tượng bất ngờ này lập tức khiến Lăng Hạo Thiên và những người khác trợn tròn mắt, ánh mắt ngây dại. Tham gia huyễn mộng trấn điểm ti lâu như vậy, tra hỏi vô số người, nhưng chuyện trận bàn tự dưng vỡ nát như thế này, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trận bàn vậy mà lại vỡ nát, sao có thể như vậy? Trong lòng Lăng Hạo Thiên vẫn không thể bình tĩnh, muốn nói trận bàn bị hỏng hóc, hắn tuyệt đối không tin. Loại vật phẩm quan trọng này, mỗi ngày đều có người kiểm tra kỹ lưỡng. Hơn nữa, cứ cách một khoảng thời gian, bọn họ đều sẽ thay một cái trận bàn hoàn toàn mới. Bởi vậy, Lăng Hạo Thiên ngay lập tức nghi ngờ không phải chất lượng trận bàn quá kém, mà là Lý Như Phong. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Như Phong đang bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt đã sớm khôi phục bình thường. Rõ ràng, điều này không bình thường. Trong tình huống bình thường, nếu bọn họ không chủ động giải trừ huyễn cảnh, người tiến vào huyễn cảnh là không thể tự mình khôi phục ý thức. Sao vậy? Ta chắc là không có vấn đề gì chứ? Lý Như Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi làm sao khôi phục ý thức? Lăng Hạo Thiên chần chờ một chút, sau đó tò mò hỏi. Khôi phục ý thức? Vẫn không nghe thấy tiếng tra hỏi, nên ta trực tiếp khôi phục thôi. Lý Như Phong một cách nghiêm túc đáp lại. Lăng Hạo Thiên nghe xong, hoàn toàn ngây người. Khi huyễn cảnh tra vấn, ý thức của bản thân vốn không thể cảm nhận được chút tình hình nào. Quan trọng nhất, cái gì gọi là trực tiếp khôi phục? Cái trận bàn trong tay hắn, cho dù là cường giả đạo quân cảnh, chỉ cần rơi vào đó, cũng không thể có cơ hội thoát ra. Thế mà bây giờ, một người chỉ có thần đạo cảnh lại có thể làm được. Nói không chấn động, hiển nhiên là không thể. Chẳng lẽ người này tinh thông huyễn mộng đạo? Nhưng dù vậy, cảnh giới của hắn cũng chỉ thần đạo cảnh, hắn rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Trong lòng Lăng Hạo Thiên tràn đầy nghi hoặc. Nếu không phải cảnh giới của Lý Như Phong không có vấn đề, hắn đã cho rằng đối phương là một tôn cường giả đạo hoàng cảnh ẩn dấu tu vi, thậm chí là đạo thánh cảnh tuyệt thế. Ta nói, ta rốt cuộc có thể tiến vào huyễn cảnh tình bực không? Ngươi cứ im lặng mãi, là có ý gì? Đợi nửa ngày cũng không thấy Lăng Hạo Thiên phản ứng, Lý Như Phong bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Lăng Hạo Thiên hồi thần lại, nhìn thoáng qua cái trận bàn đã vỡ nát trong tay, cuối cùng bất đắc dĩ cất đi. Trận bàn đã hư hại, muốn tiếp tục tiến hành huyễn cảnh tra vấn, hiển nhiên là không thể. Tình huống của ngươi có chút đặc biệt, nhưng ta có thể đưa ngươi vào huyễn mộng tình bực trước. Khi đến khu vực trung tâm, do tứ tượng trấn vực sứ quyết định có cho phép các ngươi tiến vào khu vực sâu hơn của huyễn mộng tinh vực hay không. Lăng Hạo Thiên suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Lý Như Phong nghe xong, gật đầu. Đã lãng phí không ít thời gian, hắn không muốn tiếp tục lãng phí ở đây với Lăng Hạo Thiên. Ít nhất, cứ vào huyễn cảnh tinh vực trước đã. Còn về những chuyện sau này, để sau rồi nói. Chương 579 trấn vực Lăng Hạo Thiên cũng bị chấn động đứng yên tại chỗ. Ta dựa vào. Cái này trước đây đâu có nhanh như vậy. Hắn Lăng Hạo Thiên đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trước đó, trận bàn của hắn, từ lúc bắt đầu đến khi nứt vỡ, ít nhất còn kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng hiện tại, trận bàn trong tay hộ vệ gần như vỡ tan trong nháy mắt. Rõ ràng, lần trước, Lý Như Phong vẫn chưa động chân khí. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lăng Hạo Thiên nhìn Lý Như Phong đều trở nên kính sợ vài phần. Hắn không hiểu sao Lý Như Phong lại làm được như vậy, nhưng hắn có một trực giác, thực lực chân chính của Lý Như Phong còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn thấy lúc này. Bây giờ, chúng ta có thể vào được chưa? Thấy bầu không khí tại đây có chút quá tĩnh lặng, Lý Như Phong đành chủ động mở miệng, phá vỡ sự tĩnh lặng này. Hộ vệ nhanh chóng hoàn hồn, dù tận mắt chứng kiến, trong lòng hắn vẫn khó mà chấp nhận Lý Như Phong lại có thể dễ dàng phá vỡ huyễn cảnh như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn dù không tin đến mấy cũng không thể thay đổi kết cục. Mời vào. Hộ vệ không nhìn thấu Lý Như Phong, cuối cùng chọn cách bớt một chuyện còn hơn. Vạn nhất thân phận Lý Như Phong không đơn giản, nếu hắn đắc tội đối phương, có lẽ sau này ngay cả cơ hội gác cổng cũng không còn. Được hộ vệ cho phép, Lý Như Phong cùng đám người thuận lợi tiến vào phủ Sinh Mộc Các. Không gian bên trong rất rộng lớn, hơn nữa còn có nhiều tầng. Để tiết kiệm thời gian, mỗi tầng trong các lầu đều có một truyền tống trận. Muốn đến tầng nào, chỉ cần thông qua truyền tống trận là có thể lập tức đến được. Đại nhân trấn vực sứ thường ở tầng cao nhất, chúng ta trực tiếp đến đó. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Hạo Thiên, mọi người bước vào truyền tống trận. Theo một luồng bạch quang lóe lên, bóng dáng mọi người lập tức biến mất ở tầng 1. Trong nháy mắt, đoàn người đã đến tầng cao nhất của phủ Sinh Mộc Các. Tại đây, Lý Như Phong cuối cùng cũng đã nhìn thấy vị trấn vực sứ tên Thương Minh. Thấy có người xuất hiện, Thương Minh đang xử lý công việc liền dừng tay, ngẩng đầu nhìn Lý Như Phong cùng đám người. "Chuyện gì?" Thương Minh nhìn Lăng Hạo Thiên đứng đầu, nhàn nhạt chất vấn. "Bẩm Thương Minh đại nhân, thuộc hạ khi tuần tra hàng ngày, gặp phải mấy kẻ ngoại lai. Tình huống của bọn họ có chút đặc biệt, thuộc hạ không thể xử lý, đành phải bẩm báo ngài." Lăng Hạo Thiên không dám chậm trễ, lập tức cung kính đáp. "Tình huống đặc biệt?" "Tình huống đặc biệt gì?" Thương Minh nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đồng thời, ánh mắt hắn bắt đầu quét qua Lý Như Phong và mấy người đứng phía sau. Chuyện là như vậy, Lăng Hạo Thiên lập tức mở miệng, kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Đặc biệt là khả năng đặc biệt của Lý Như Phong có thể phất lờ với cảnh. Sau khi nghe Lăng Hạo Thiên giải thích, đáy mắt Thương Minh thoáng qua một tia kinh ngạc. Trận bàn dùng để khảo tra đều được luyện chế tinh xảo, trong trường hợp bình thường, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề trận bàn mất tác dụng. Thương Minh lập tức đối với Lý Như Phong trong miệng Lăng Hạo Thiên thêm vài phần hứng thú. Ai là Lý Như Phong? Thương Minh nhàn nhạt mở miệng. Thấy vậy, Lý Như Phong tiến lên vài bước, đến trước mặt Thương Minh. Ta chính là. Lý Như Phong vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không lộ ra chút sợ hãi hay hoảng loạn nào. Nhìn bộ dáng Lý Như Phong chấn định tự nhiên, trong lòng Thương Minh lại càng thêm kinh ngạc. Trong cảm nhận của hắn, Lý Như Phong bất quá chỉ là một thần đạo cảnh nhỏ bé, có thể nói là yếu đến đáng thương. Nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có từ trên người Lý Như Phong. Có ý tứ? Ngươi là người của tinh vực nào? Thương Minh hỏi. Tinh vực? Không có. Lý Như Phong dừng lại một chút, rồi lắc đầu. Không có. Người của nơi nhỏ bé sao? Thật hiếm thấy. Trong mắt Thương Minh, Lý Như Phong có khí phách như vậy, lại không xuất thân từ tinh vực khác, quả thực rất hiếm thấy. Vậy mục đích ngươi đến Huyễn Mộng tinh vực là gì? Có muốn gia nhập Huyễn Mộng tinh vực của ta không? Thương Minh tiếp tục hỏi. Mục đích ư? Chính là tình cờ gặp được, nên vào xem thử thôi. Còn về việc gia nhập, đó đương nhiên là không rồi. Ta vốn quen tự do tự tại, vẫn là du ngoạn vũ trụ hợp với ta hơn. Lý Như Phong nói. Ồ, với thực lực này của ngươi, lại muốn du ngoạn vũ trụ. Ý tưởng của ngươi không tệ, nhưng lại rất chí mạng. Tuy nhiên những điều này, ta không quan tâm. Nếu ngươi đến Huyễn Mộng tinh vực chỉ để xem, vậy thì ngươi cứ ở lại khu vực phù sinh mộng hải này là được. Chỉ cần không vi phạm quy tắc của Huyễn Mộng tinh vực, ngươi muốn ở bao lâu tùy thích. Đồng thời, khi ngươi muốn rời đi, cũng có thể tự do ra đi, không ai ngăn cản ngươi. Không có việc gì khác, các ngươi có thể lui xuống rồi. Lời nói vừa dứt, Thương Minh lại cúi đầu, tiếp tục công việc đang dang dở. Thuộc hạ cáo lui. Rất nhanh, Lăng Hạo Thiên liền dẫn Lý Như Phong cùng đám người rời khỏi phòng. Một lát sau, bọn họ trở lại cổng lớn của phủ Sinh Mộng Các. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Đại nhân trấn vực sứ đã lên tiếng, các ngươi có thể ở lại phủ Sinh Mộng Hải. Nhưng trừ phủ Sinh Mộng Hải ra, những nơi khác, các ngươi tốt nhất đừng nên tới gần. Còn nữa, mặc dù phủ Sinh Mộng Hải có quy tắc của Huyễn Mộng tinh vực ràng buộc, nhưng cũng không tuyệt đối an toàn. Nơi này cá rồng lẫn lộn, người qua lại không đếm xuể, thậm chí có rất nhiều kẻ chạy nạn đến đây. Trong số bọn họ, rất nhiều kẻ đều mang tội giết người không chớp mắt. Không cần thiết, các ngươi tốt nhất đừng nên trêu chọc những kẻ này. Ta muốn nói chỉ có bấy nhiêu, tiếp theo, chúc các ngươi ở phủ Sinh Mộng Hải, mọi chuyện thuận lợi. Lăng Hạo Thiên dặn dò xong, liền quay người rời đi. Hắn còn có nhiệm vụ tuần tra hàng ngày, tự nhiên không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở bên cạnh Lý Như Phong và những người khác. Đối với điều này, Lý Như Phong cũng không quá để ý người không phạm ta không phạm người. Nếu có kẻ không biết điều, hắn không ngại tiễn bọn chúng sớm một chút đi đầu thai. Lý công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tạ Vãn Đường mở miệng hỏi. Lần đầu tiên đến phủ Sinh Mộng Hải, nàng đối với mọi thứ nơi đây đều rất xa lạ. Không chỉ vậy, nơi đây khắp nơi đều có khí tức cường đại, hoàn toàn khác biệt so với những tiểu thế giới mà bọn họ từng du ngoạn trước đây. Thêm vào lời nhắc nhở vừa rồi của Lăng Hạo Thiên, nàng lúc này trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Người duy nhất nàng nghĩ đến có thể dựa dẫm, tự nhiên chính là Lý Như Phong bên cạnh. Đối mặt với câu hỏi, Lý Như Phong xoa cằm. Nơi này hắn cũng là lần đầu tiên đến, nhất thời cũng không biết đi đâu. Trước tiên cứ tìm một nơi nghỉ ngơi đã. Sau đó, sẽ tìm người hỏi thăm tình hình chung của nơi này. Suy nghĩ vài giây, Lý Như Phong mở miệng. Nơi nào khí tức nhiều nhất, cứ đi đến đó. Cuối cùng, Lý Như Phong chọn một hướng đông người, bay về phía đó. Ba nữ thấy vậy, đành phải đi theo. Nếu lạc mất nhau ở đây, hậu quả có thể sẽ khó lường. Sau vài khắc, Lý Như Phong dẫn ba nữ đến một trong những khu vực phồn hoa nhất của Phù Sinh Thành, Thị Lâu Phường.